Chương 206, tranh đoạt Long Châu, đánh đập thần long. Chương 206, tranh đoạt Long Châu, đánh đập thần long. Lúc này Vượng Tài mới đưa bàn tay tội lỗi của nó về phía Long Châu. Nó vồ một cái là chúng ngay. Một viên Long Châu, hai viên Long Châu. Tiêu rồi, bàn tay nhỏ bé cầm không hết. Thân thể Vượng Tài hơi lắc lư. Một tay của nó lập tức biến thành một cái khung màu bạc trắng. Cái khung này lớn gấp đôi thân thể nó. Một cái khung lớn như vậy mà Vượng Tài vẫn có thể giữ được thăng bằng. Nó nhanh chóng vồ hết số Long Châu còn lại bỏ vào trong khung. Đầy áp một khung. Vượng Tài hừ, vất vả lắm mới khiêng được cái khung ra ngoài. Đến cửa động, ánh sáng Long Châu trong đêm tối vô cùng chói mắt. Vượng Tài vừa ra đã bị mọi người chú ý tới. Nhưng mấy người chỉ thấy một cái khung to bằng đầu người trưởng thành bay lơ lửng trên không trung, khiến mấy người giật mình. Đến khi nghe thấy giọng của Vượng Tài, họ mới chú ý tới Vượng Tài bé xíu bằng bàn tay. "Chủ nhân, ta lấy hết Long Châu ra rồi." Thượng Quan Vân cùng 5 người khác kinh hãi, nếu không có thần long cản đường, mấy người sợ là đã xông lên cướp giật rồi. Lúc này thần long lại vung đôi thần long với mấy người. 6 người vội vàng né tránh. Đôi thần long quật vào vách đá bên cạnh, một mảng lớn đá vụn bị bắt nát. Sắc mặt 6 người vô cùng nghiêm trọng. Họ không ngờ thần long này lại lợi hại đến vậy. Mấy người không dám phân tâm nữa, chuyên tâm đối phó thần long. Sát Mộc Long thừa cơ cướp lấy người vợ trong lòng Thu Đường Bách, rồi lập tức vút đi. Đôi vợ chồng trẻ kia đang ôm nhau lặng lẽ nhỏ lệ ở gần đó. Thu Đường Bách sốt ruột muốn cướp lại, không chú ý tới đôi thần long. Đến khi phát hiện thì vội vàng né tránh, vẫn bị gió mạnh do thần long mang theo cướp chúng, ngã sấp mặt. Vượng Tài không biết xấu hổ cười thành tiếng. Lúc này nó đã đưa Long Châu cho Vương Tuyên cất giữ rồi. Bàn tay nhỏ bé đã biến trở lại. Chỉ thấy nó chống nạnh đứng trên vai Vương Tuyên, ngửa mặt lên trời cười lớn. Không biết nó học theo ai mà giống như một tên du côn nhỏ vậy. Thu Đường Bách tức giận không thôi. Lúc này thần long lại trở mình. Thu Đường Bách cùng mấy người khác nhất thời không kịp phòng bị sóng khí đánh bay ra ngoài. Thần long cuối cùng cũng đuổi được đám nhân loại phiền phức. Ánh mắt của nó chuyển sang tên tiểu tặc trộm Long Châu. Cảm nhận được ánh mắt của thần long, Vương Tuyên không hề sợ hãi. Hắn vẫn đang quan sát thần long. Con thần long này lớn hơn con ấu long của hắn nhiều. Ánh mắt ngạo mạn kia, sừng rồng cứng cáp, râu rồng dài, mấy cái móng vuốt nhìn rất mập mạp. Hơn nữa màu sắc của thần long là màu vàng kim. Thần long vừa động thân hình đã đến gần Vương Tuyên. Chi Mộng, Nữ Đế và Diễm Linh Cơ 3 người đều kinh ngạc, mà Thượng Quan Vân cùng 5 người khác thì vui mừng khi thấy sự việc thành ra như vậy. Họ chỉ mong thần long và Vương Tuyên đánh nhau cùng bị thương thì tốt. Lúc này Lôi Chấn Tử của Kim Tiền Bang lại nhận ra Vương Tuyên. Người lấy Long Châu tiên là Vương Tuyên của Võ Đang. Mấy người không chắc chắn nhìn Vương Tuyên một cái, thấy hắn quả thật mặc y phục của Võ Đang. Hiển nhiên họ cũng biết tin đồn về Vương Tuyên, liền lập tức xác nhận thân phận của Vương Tuyên. Phong Lôi Đao Vương Hạ Tam Thái có chút kiêng dè nhìn Vương Tuyên một cái. Lúc này Vương Tuyên đã dùng tay cản thần long đang lao thẳng về phía hắn. "Thần long sao? Nhà ta có một con đấu long, ngươi có muốn theo ta về không?" Thần long có chút sững sờ, rồi giận dữ nhìn Vương Tuyên. Như thể đang nói, "Ta tìm ngươi đánh nhau ngươi lại khuyên ta theo ngươi về nhà." Ánh mắt thần long dần trở nên nguy hiểm. Nó cảm thấy Vương Tuyên đang chế nhạo mình, lập tức vung đuôi về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn cái đuôi thô khỏe của thần long, một cái vút người liền cưỡi lên người thần long. Thần long có một khoảnh khắc sững sờ. Cái tên nhân loại chết tiệt này đang làm gì vậy? Hắn lại dám cưỡi lên người bổn thần long đại nhân. Thần long càng thêm nóng nảy, nó liên tiếp gào thét, dùng sức lay động thân thể, muốn hất Vương Tuyên xuống. Lúc thì lên trời, lúc thì bổ nhào xuống. Vương Tuyên một tay nắm lấy một cái sừng rồng của thần long, một tay nửa nắm thành quyền, một quyền đấm vào đầu to của thần long. Thần long bị đấm đến choáng váng, tốc độ lay động cũng dần chậm lại. Chiêu này của Vương Tuyên cũng khiến mọi người ngây người. Đây chính là thần long a? Vương Tuyên đánh long sao lại giống như đang đấm lợn vậy? Lúc này thần long lay đầu, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Vương Tuyên lúc này mới dừng lại động tác đấm long, hắn không muốn đánh chết long. Vương Tuyên lập tức thi triển ngự thú thuật, thần long lập tức dừng lại động tác. Mọi người chỉ thấy Vương Tuyên hướng về phía thần long vươn ra một bàn tay, liền khiến thần long đang giận dữ dừng lại tấn công. Chi Mộc 3 người và Sát Mộc Long Phu Thê nhìn thấy thao tác của Vương Tuyên vô cùng kinh ngạc, mà Thượng Quan Vân cùng 5 người khác lại kinh sợ với chiêu này của Vương Tuyên. Họ cảm thấy nhìn Long Châu xa mình lại càng xa hơn một chút. Thượng Quan Vân thần sắc tuy không có gì thay đổi, trong lòng lại như là kiến bò trên chảo nóng. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp đối phó Vương Tuyên. Xem ra hắn ngay cả thần long cũng có thể đối phó, chúng ta nhất định phải làm chút chuẩn bị. Mấy người mày níu lại, như đang nghĩ biện pháp. Lúc này Thu Đường Bách đột nhiên nói: "Chúng ta sao không dùng biện pháp đối phó thần long để đối phó Vương Tuyên? Ta không tin Vương Tuyên có thể chống đỡ nổi uy lực của đạn sấm sét." Mấy người ánh mắt phát sáng, làm nổ hắn. Kẻ nào cản đường chúng ta đều phải chết, đều phải chết. Hai người dường như phát điên, cứ lẩm bẩm muốn làm nổ Vương Tuyên. Vương Tuyên hoàn toàn không hay biết mấy người muốn làm nổ hắn. Hắn đã thu phục thần long. Khi Vương Tuyên thu tay lại, ánh mắt thần long lập tức xảy ra thay đổi. Đặc biệt là nhìn ánh mắt Vương Tuyên, vẻ giận dữ trước đó đã biến mất, trông ôn hòa hơn không ít. Thậm chí nó còn dùng đầu to cọ Vương Tuyên một cái. Người ở hiện trường đều kinh ngạc. Đây vẫn là con thần long vừa rồi không nói một lời liền khai chiến sao? Sát Mộc Long cũng có chút ngây người. Đây vẫn là thần long đại nhân mà họ bảo vệ lâu như vậy sao? Trước kia nó vốn là không cho ai mặt mũi cả. Mỗi lần gặp tộc nhân nó đều hù dọa một phen, liền ném người về làng. Sau đó không ai dám lên núi nữa. Thiếu niên này rốt cuộc đã dùng phép thuật gì mà khiến thần long biến thành như vậy? Vừa tài quanh thần long bay một vòng rồi lại bay đến đỉnh đầu Vương Tuyên nằm. Vương Tuyên lấy nó xuống đặt trên vai. "Chủ nhân, chúng ta có phải lại có thêm một con long rồi không?"
Như ngươi thấy, vậy con long này có biết phun nước không? Ta muốn cùng nó đánh trận nước. Thần Long quay đầu nhìn Ngô Tài, ngươi có lễ phép không? Để Thần Long đại nhân ta cùng ngươi đánh trận nước. Ngay lúc này Thượng Quan Vân đối với mấy người ra một cái ám hiệu, sáu người ăn ý lấy ra một thứ đồ vật đen xì, một chút ánh sáng lóe lên, rồi là tiếng xèo xèo. Sát Mộc Long nhìn mấy người hành động, kinh hoàng thất sắc. Thần Long đại nhân cẩn thận, có nguy hiểm. Vương Tuyên lập tức nhận ra mấy người hướng về phía này ném tới đạn sấm sét. Thứ này nếu bị nổ đến không chết cũng phải mất ra chóc thịt. Hắn nhìn lướt qua ba cô gái đang theo sát sau lưng mình. Thực lực của các nàng bị nổ đến sợ là phải mất tay mất chân. Trong lúc suy nghĩ, Vương Tuyên đã vận chuyển khởi tâm trung. Một cái bóng chuông vàng to lớn bao phủ xuống. Vương Tuyên tiện tay kéo ba cô gái vào trong bóng chuông. Chương 207, hai bên đều ném bom. Xem ai hơn ai. Chương 207, hai bên đều ném bom. Xem ai hơn ai. Thần Long cảm thấy thứ đen ngòm kia cực kỳ nguy hiểm. Nó không cần Vương Tuyên dặn dò, trực tiếp thu mình trong vách chú ảnh. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp vang lên 6 tiếng nổ. Trong chốc lát đất đá tung bay, cát sỏi văng khắp nơi, những tảng đá lớn bay lên. Sắt Mộc Long cùng vợ vội vàng nằm rạp xuống đất. Hai ủ điếc. Thượng Quan Vân cùng hai người cũng trong trạng thái tương tự. Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Diễm Linh Cơ cùng hai người nhìn mặt đất bên ngoài chung ảnh bị nổ đến biến dạng, kinh hãi hồi lâu. Bọn họ vừa rồi còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Tuyên kéo vào. Ba người vẫn kinh ngạc nhìn bên ngoài liên tiếp bị hoanh tạc, mà bọn họ mấy người đứng trong chung ảnh không hề bị ảnh hưởng. Tất cả nguy hiểm đều bị Vương Tuyên ngăn cách ở bên ngoài. Ngay cả một chút bụi bặm, bọn họ cũng không tiếp xúc đến. Ba người bất giác đem ánh mắt đặt lên người Vương Tuyên, càng thêm cảm thấy Vương Tuyên tuấn tú, vĩ đại hơn rất nhiều. Vương Tuyên không biết suy nghĩ của mấy người, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Vân cùng mấy người. Thượng Quan Vân cùng mấy người ban đầu có chút mờ mịt, sau đó lại cảm thấy không thể tin được. Công kích mạnh như vậy mà bọn họ không hề hấn gì, mà Sát Mộc Long nhìn Vương Tuyên không hề bị thương, trong lòng cũng kinh hãi. Hắn chỉ bị ảnh hưởng một chút xíu từ vụ nổ, trên người đã có vài vết thương. Vương Tuyên ở trung tâm vụ nổ lại có thể toàn thân mà lui. Sát Mộc Long chợt có chút hiểu vì sao Vương Tuyên có thể thu phục Thần Long. Lúc này Vương Tuyên khẽ cười với mọi người. Lôi Chấn Tử cùng Mạnh Bách Xuyên trong lòng lạnh toát, bọn họ sớm đã nghe nói qua Vương Tuyên này thủ đoạn lợi hại. Bọn họ không giết Vương Tuyên một lần, mấy người sợ là phải gặp họa. Sắc mặt Thượng Quan Vân khó coi. Thu Đường Bách cũng vẻ mặt âm u, các ngươi mấy người không phải thích nổ người sao? Vậy hôm nay ta sẽ chơi đùa cho các ngươi đã. Mấy người cảnh giác nhìn Vương Tuyên, sợ hắn móc ra mấy viên đạn sét. Mấy người lại bay người lui về phía sau một chút. Vương Tuyên ánh mắt thích thú nhìn mấy người, một tay giơ lên trước ngực, ngón tay hơi cong lại. Trong lòng bàn tay đầy áp ngưng tụ một đoàn nội khí. Mọi người chỉ thấy nội khí đoàn trong tay Vương Tuyên dần dần phình to ra, cho đến khi lớn đến mức một mình Vương Tuyên ôm không hết. Hắn tâm thần vừa động, nội khí đoàn lập tức bị nén thành một quả cầu nhỏ. Vương Tuyên hài lòng nhìn quả cầu nhỏ này. Đã lâu không dùng công pháp khí nổ, hắn vẫn thuần thục như vậy. A, tầm mắt lại rời đến trên người Thượng Quan Vân sáu người. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sáu người nhìn nội khí đoàn trong tay Vương Tuyên, không biết đây là công pháp gì. Nhìn đoàn nhỏ xíu mấy người lại cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bọn họ phòng bị nhìn nội khí đoàn trong tay Vương Tuyên. Vương Tuyên nhìn Sát Mộc Long hai vợ chồng, nghĩ hai người cũng là người địa bàn của người ta, đừng đem chủ nhân cho nổ chết. Hai người có muốn đi ra xa một chút không? Lát nữa ngộ thương ta cũng không chịu trách nhiệm a. Sát Mộc Long lập tức ôm vợ liền lướt đến sau lưng Vương Tuyên. Thu Đường Bách cùng Hạ Tam Thái thừa cơ muốn chạy. Vương Tuyên ngón tay khẽ động, Vương Quyền kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ biến thành hai thanh, vút một tiếng bay ra chặn đường hai người. Vương Tuyên kiếm mi hơi nhướng lên. Nếu các ngươi sốt ruột muốn nếm thử mùi vị của khí nổ như vậy, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, Vương Tuyên đã đem nội khí cầu ném ra ngoài. Trong khoảnh khắc ánh sáng chói mắt chiếu sáng đại địa, lại là ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại địa mãnh liệt rung động một chút, lại là một trận cắt đất bị nổ bay lên, ước chừng bay cao mấy chục trượng, mà những tảng đá bay ra từ mặt đất cũng bay ra mấy chục trượng, ngay cả sơn động cũng bị vạ lây đến, tiếng bùm bùm không ngừng vang lên. Sơn động trong chốc lát đã sụp xuống hơn một nửa. Mọi người chấn kinh nhìn một màn này, mấy người miệng há to đều có thể nhét vào một con bò, mà Thượng Quan Vân một hàng người tiếng nổ vang lên là lúc đã bị nổ thành mảnh vụn. Bọn họ thử vận công chống cự, khí nổ ngay cả công phu cho bọn họ vận công cũng không cho, trong nháy mắt đã bị nổ lên trời. Mọi người còn chìm đắm trong vụ nổ thì Vương Tuyên nghe được âm thanh của hệ thống. Ken, chúc mừng chủ nhân ăn dưa thành công, đạt được khen thưởng đá quý thượng hạng một khối. Nghe được khen thưởng là đá quý, Vương Tuyên tâm tình khá tốt. Hôm nay ăn dưa thu hoạch không ít, a hắn bua bua Thần Long dưới thân. Thần Long hiểu ý, nhanh chóng bay đi. Vương Tuyên thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một mảnh đất đầy thương tích kia liền đi. Mấy người quay đầu lại liền nhìn thấy thiếu niên cưỡi rồng dần dần đi xa trên không trung. Vầng trăng to lớn ở bên thiếu niên kia. Thiếu niên dường như muốn cưỡi rồng bay về phía mặt trăng. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở phía dưới mặt trăng. Mấy người sợ là cả đời đều không thể quên được một màn rung động như vậy. Vương Tuyên vẫn dọc theo phía bắc bay đi. Trời dần dần sáng lên. Tiếng chim hót buổi sáng là náo nhiệt nhất trong một ngày. Vương Tuyên cưỡi rồng đáp xuống. Hắn nhìn Thần Long to lớn, nghĩ nghĩ vẫn là thu nó lại đi. Một con rồng lớn như vậy dùng để cưỡi thật sự là quá phô trương. Vương Tuyên tùy tay nhặt lên một hòn đá. Tâm thần vừa động, thần cơ bách luyện vận chuyển ra. Hòn đá trong tay lập tức biến thành một cái túi lượng thú. Thần Long vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Vương Tuyên. Hắn trực tiếp làm lơ ánh mắt của Thần Long. Vào đi ngươi. Thần Long trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vương Tuyên ngồi xuống đất. Hệ thống đề xuất đá quý thượng hạng. Đá quý thượng hạng đang được đề xuất. Đá quý thượng hạng đề xuất hoàn thành. Giây phút kế tiếp, trong tay Vương Tuyên xuất hiện một viên đá trong suốt óng ánh, sờ lên ngọc nhuận chân bóng, Vương Tài ngửi được mùi lại chạy ra. Chủ nhân, đây là cái gì thơm quá vậy? Đá quý thượng hạng, cho ta ăn vào sao? Vương Tuyên một đầu hất tuyến, đây là đá quý có linh khí, không phải đồ ăn vặt cho ngươi. Vậy không thể cho ta ăn sao? Không thể. Vương Tài nghe xong cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, hoa hoa khóc lên, nước mắt vẫn giống như hai cột nước từ hai bên khỏe mắt bắn ra. Vương Tuyên ở gần không kịp đề phòng, bị phun một mặt nước, trên mặt cũng bị xối đến tê dần. Hắn vội vàng rời khỏi phạm vi công kích của Vương Tài. Vương Tài khóc càng lớn tiếng hơn. Vương Tuyên xoa xoa mi tâm, đá quý này là không thể cho ngươi ăn, nhưng tám viên ngọc rồng liền với ngươi. Vương Tài lập tức nín khóc mỉm cười. Thật sao chủ nhân? Còn như vậy liền chỉ cho ngươi hai viên. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Nói xong Vương Tài bay đến bên má Vương Tuyên, ba một tiếng hôn một cái. Trên mặt Vương Tuyên lập tức lại bị lau một mặt nước. Nhanh đi ăn ngọc rồng của ngươi. Dạ chủ nhân. Nói xong Vương Tài liền chạy vào túi thơm lấy ra tám viên ngọc rồng. Cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất chân nhỏ nhỏ lắc cá lắc. Một viên hai miệng ăn ngọc rồng. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Vương Tuyên lúc này mới nhắm mắt lại, vận chuyển nội khí hấp thu đá quý. Hắn cảm giác từng luồng ấm áp từ đá quý trong lòng bàn tay truyền đến trong cơ thể hắn. Luồng ấm áp này không ngừng trùng kích kinh mạch trong cơ thể. Qua thật lâu, tiếng răng rắc dừng lại. Ánh sáng của đá quý trong tay Vương Tuyên cũng dần dần nhạt đi. Chương 208 cảnh giới tăng gọn, cô đảo vô danh chương 208 cảnh giới tăng gọn, cô đảo vô danh Vương Tuyên chỉ cảm thấy kinh mạch bị tắc nghẽn trong cơ thể đã được khai thông, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn đột nhiên mở mắt, linh thạch trong tay cũng hóa thành tro tàn, gió thổi liền tan biến. Đinh, chúc mừng ký chủ cảnh giới đột phá đến võ thần cảnh giới. Vương Tuyên khẽ thở ra một hơi. Linh thạch này quả thực quá lợi hại. Vương Tài không chớp mắt nhìn Vương Tuyên. Chủ nhân, ngươi hình như lại trở nên lợi hại hơn một chút. Coi như ngươi có mắt nhìn. Chủ nhân, ta buồn ngủ quá. Còn chưa đợi Vương Tuyên kịp phản ứng, Vương Tài đã hôn mê bất tỉnh. Vương Tuyên vội vàng nhặt Vương Tài trên mặt đất lên, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện chỉ là ngủ thiếp đi. Vương Tài hẳn là đi hấp thu năng lượng Long Châu. Hắn liền đem Vương Tài lại thả vào trong túi thơm trên giường nhỏ. Vương Tuyên đứng dậy vỗ vỗ cho bụi trên người. Hắn men theo đường tiếp tục đi dạo. Trên đường một mình cũng tự tại, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, gặp được trấn nhỏ liền đi vào chơi đùa, nhìn thấy chỗ thú vị, liền dừng lại một hai ngày. Cứ như vậy, Vương Tuyên lại lang thang hơn nửa tháng. Vương Tài lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh lại liền nhảy nhót trên vai Vương Tuyên. "Chủ nhân, Kiếm Linh đại nhân ta lại trở về rồi." Vương Tuyên vô cảm nói, "Hoan nên trở lại." Vương Tài cũng không để ý, mà là bắt đầu khoe khoang năng lực mới nắm giữ của mình. "Chủ nhân, ta ăn Long Châu sau lại đạt được rất nhiều sức mạnh thần kỳ." Vương Tuyên lúc này mới dừng động tác thu thập dữ liệu, quay đầu nhìn về phía Vương Tài. "Vậy Kiếm Linh đại nhân cho chủ nhân ngươi ta biểu diễn xem." Vương Tài ưỡn ngực nhỏ, chống lại nhỏ, một bộ dáng vẻ kiêu ngạo. "Đã chủ nhân ngươi thành tâm muốn xem, ta liền cho ngươi xem xem." Nói xong, Vương Tài duỗi ngón tay nhỏ chỉ vào cây phía trước. Chỉ thấy một đạo tia chớp từ đầu ngón tay nàng bắn ra, bổ vào đại thụ. Đại thụ trong nháy mắt bị bổ thành hai nửa, cháy đen thui. Lại thấy Vương Tài tay nhỏ vung lên, một trận cuồng phong nổi lên, cành cây trên mặt đất bị thổi lăn về phía trước. Vương Tài tay nhỏ vừa nhấc, từ ngụ đất trong nháy mắt mọc lên từ mặt đất. Bên cạnh cây cối vừa bị sét đánh lại mọc ra một cây mới. Đầu ngón tay Vương Tài cũng tràn ra ánh sáng chói mắt. Vương Tuyên hơi kinh ngạc. Hắn sờ sờ đầu nhỏ của Vương Tài. "Chúc mừng Kiếm Linh đại nhân lại nắm giữ gió, sấm, gỗ, đất, sáng, kim sáu loại năng lượng." Vương Tài cười càng thêm điên cuồng hơn một chút. "Đúng vậy, điên cuồng." Vương Tuyên nghĩ không thông thân thể nhỏ bé như vậy của Vương Tài vì sao lại phát ra tiếng cười quỷ dị như vậy. Hắn lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Vương Tài nắm giữ năng lực mới, giống như có được đồ chơi mới vậy. Ngay cả túi thơm nàng thích nhất cũng không thích ở nữa, liền đứng ở trên vai Vương Tuyên, thỉnh thoảng đối với hoa cỏ cây cối trên đường triển khai công kích. "Các ngươi những yêu tinh này ăn ta Kiếm Linh đại nhân một đạo sấm." Rắc một tiếng, một đám hoa gặp xui xẻo, lại là một trận cuồng phong nổi lên, lại thổi gây mấy cây. Nàng ngay cả trên đường lớn đều cho người ta tạo ra một bức tường đất. Vương Tuyên không biết người sau này đi qua nơi này nhìn thấy bức tường này sẽ có ý tưởng gì. Hắn dù sao cũng cảm thấy Vương Tài thao tác này rất vô đạo đức. Đứa bé này sao lại nghịch ngợm như vậy, còn có thể gây náo loạn như vậy nữa chứ? Vương Tuyên giống như quên mất khi còn bé hắn và Vương Tài không phân cao thấp. Hơn nữa tính cách của Vương Tài là có liên quan mật thiết đến hắn. Đến cuối cùng Vương Tuyên dứt khoát ném Vương Tài vào trong túi thơm, hắn mới thanh tịnh một chút. Vương Tuyên bình tĩnh qua mấy ngày. Âm thanh hệ thống lại vang lên. "Đinh. Hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi hay không?" "Có." Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi tới. "Lục Tiểu Kê, nơi này rốt cuộc là nơi nào?" Thư Không Trích Tinh hôm nay trang điểm thành một tiểu tốt. Hắn trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng hái xuống bầu rượu bên hông uống một ngụm rượu. "Hầu Tinh, tự ngươi sẽ không nhìn sao? Chúng ta ở trên đảo nhỏ. Lục Tiểu Kê, ngươi nhìn xem cái đảo này, đây chính là một tòa cô đảo, chúng ta làm sao bị vây khốn rồi? Ngươi nói ngươi quản chuyện bao đồng thì thôi đi, làm sao lại tra án rồi? Tra án thì thôi đi, làm sao còn mang theo ta lên cái đảo này? Nếu chúng ta bị vây chết ở chỗ này, trên đời sẽ không có rượu thủ không không nữa." Lục Tiểu Phụng sờ sờ lông mày của hắn. "Vụ án 35 triệu châu báu mất tích kia hẳn là có quan hệ với cái đảo này, nếu không chúng ta chỉ là đi thuyền làm sao lại bị phong ba đánh rơi ở chỗ này rồi?" Thư Không Trích Tinh cạn lời nhìn Lục Tiểu Phụng. "Ngươi là đầu góc vào nước biển sao? Cách nói gượng ép như vậy là làm sao từ một mình ngươi nói ra được?" Lục Tiểu Phụng liếc hắn một cái. Hai người không nói chuyện nữa, bắt đầu thăm dò bốn phía. Chỉ thấy xung quanh hòn đảo nhỏ này đều là mặt biển mênh mông, nước biển ngay cả một chiếc thuyền cũng không có. Vị trí bọn họ đứng vừa vặn là bờ biển, phía sau là bụi cây cao lớn. Hai người đành phải men theo bờ biển đi về phía trước. Vừa đi không bao lâu phía trước liền xuất hiện chuyển cơ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một mảnh biển hoa khổng lồ, giống như biển rộng biển hoa, từ một bên nhìn sang một mảnh vô tận. Mà chính diện đối diện mặt biển có rất nhiều kiến trúc, nhìn qua giống như một trang viên vậy. Từ bến tàu thông hướng phương hướng trang viên đều là biển hoa, ra cửa liền có thể nhìn thấy biển hoa và biển rộng. Thêm vào đó vị trí độc đáo của hòn đảo nhỏ này, cả một cái chính là một thế ngoại đảo nguyên vậy. Hai người đều nhìn ngây người, vô thức hướng về phía trang viên đi đến. Bất quá ở nửa đường gặp được một người, chỉ thấy một ông lão nhỏ đứng ở trong bụi hoa, mái tóc đã bạc một nửa xóa trên vai, trên khuôn mặt tròn trịa tràn đầy ý cười. Người bình thường nhìn thấy hắn đều khẳng định sẽ cho rằng đây là một ông lão nhỏ hiền lành. Lão đầu nhìn hai người đột nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc, trên mặt còn mang theo ý cười. Hai vị nhìn lạ mặt, là từ đâu đến? Lục Tiểu Phụng nhìn ông lão mặc hoa phục này, đối với hai người xa lạ bọn họ đều hiền lành như vậy, lập tức đối với lão đầu hảo cảm tăng gấp bội. Lão nhân gia, ta là Lục Tiểu Phụng, vị này là Tư Không Trích Tinh, chúng ta là bị nước biển cuốn tới đây. Lão đầu nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, cười càng thêm hiền lành. Ta là Ngô Minh, mọi người đều gọi ta tiểu lão đầu, các ngươi có thể gọi ta như vậy. Hai người các ngươi đi lên trang nghỉ ngơi đi, hiện tại không có thuyền các ngươi nhất thời nửa khắc cũng đi không được. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh liếc nhau. Vậy thì đa tạ tiểu lão đầu rồi. Ngô Minh mang theo hai người liền tiến vào trang. Tiểu lão đầu ngươi vừa rồi ở biển hoa làm gì vậy? Nhàn rỗi không có việc gì, ta xem thiên tượng, xem mấy ngày gần đây thời tiết như thế nào. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc, lão đầu này nhìn qua bình thường như vậy, lại còn có thể dự đoán thời tiết. Mấy người còn chưa vào trang đã gặp được nam tử. Cung Cửu, ngươi đi đâu vậy? Cung Cửu lúc này mới dừng bước chân. Ta trở về a. Ngươi đi nhầm rồi, phòng của ngươi ở bên trái. Ồ, tiểu lão đầu ta đi đây. Nói xong hắn hướng về phía bên phải đi. Tư Không Trích Tinh và Lục Tiểu Phụng nhìn người này ngay cả trái phải đều không phân rõ, hai người nhịn không được cười ra tiếng. Chương 209 Lục Tiểu Phụng, có Vương công tử ở đây, chúng ta không sợ gì cả. Chương 209 Lục Tiểu Phụng, có Vương công tử ở đây, chúng ta không sợ gì cả. Huynh đệ, ngươi đi nhầm đường rồi, bên trái mới là bên này. Cung Cửu dừng bước, hắn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, lại quay người đi về hướng Lục Tiểu Phụng chỉ. Tiểu lão đầu cũng theo sát phía sau Cung Cửu. Nơi này rất lớn, có rất nhiều phòng ốc, còn có cả thương nhân, song bạc và nhà hàng. Cung Cửu cứ đi là lại lạc đường. Tiểu lão đầu không ngừng chỉnh hắn. Vừa đi chưa được bao lâu thì từ trong một sòng bạc đi ra một nữ tử. Nữ tử lạnh lùng như băng giá, dung mạo tuyệt mỹ. Nhìn thấy đoàn người Cung Cửu, nàng ngẩn người một lát. Nàng cúi đầu hành lễ với Cung Cửu và tiểu lão đầu. Cung Cửu không nói gì. Tiểu lão đầu thì cười híp mắt nói một câu: "Sa mạn, lại đến đánh bạc à? Hôm nay thắng được gì không? Hôm nay vận khí tốt nên thắng được chút đỉnh." Sa mạn nói xong liếc nhìn Cung Cửu đang bình tĩnh. "Tiểu lão đầu, chúng ta đi đây." Cuối cùng dùng hai tay đỡ Cung Cửu rời đi. Nô Minh thu xếp ổn thỏa cho hai người rồi trở về. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh, hai người liền ở lại trang viên. Họ cố ý đi ra ngoài dạo một vòng. Hai người phát hiện người trong trang viên vô cùng thần bí, gần như ai nấy đều là cao thủ, nhưng trên giang hồ họ hầu như chưa từng nghe nói đến. Những người này giống như cái tên Ngô Minh tiểu lão đầu, vô danh tiểu tốt. Hai người không ngừng suy đoán thân phận của những người này. Tư Không Trích Tinh, chúng ta có nên đi thử dò xét một chút không? Ta luôn cảm thấy bọn họ có liên quan đến vụ án mất trộm. Với kinh nghiệm hành nghề trộm cắp nhiều năm của ta, bọn họ quả thật có chút cảm giác của người cùng đạo. Hơn nữa ta thấy tiểu lão đầu kia chính là lão đại ở đây. Hắn rõ ràng là đang giả heo ăn thịt hổ. Sự tình không nên chậm trễ, tối nay chúng ta sẽ đến chỗ tiểu lão đầu kia điều tra một phen. Tư Không Trích Tinh không có ý kiến. Hai người hóa trang một phen rồi lén lút rời khỏi phòng. Mà Ngô Minh tiểu lão đầu lúc này đang cùng Cung Cửu nói chuyện. Cung Cửu, ta thấy Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh hai người cũng coi như có chút bản lĩnh, ngươi nói chúng ta để Lục Tiểu Phụng hai người làm người vô hình của chúng ta thì sao? Chuyện này có thể từ từ mà làm. Nhưng mà lô hàng mới có được trước đó, chúng ta cần phải đi kiểm tra rồi. Tiểu lão đầu trầm ngâm một lát. Vậy thì đi xem sao. Ngô Minh ở trên hòn đảo này triệu tập rất nhiều người giúp hắn làm việc. Còn có một số là do hắn đích thân bồi dưỡng. Người nào người nấy đều là cao thủ võ lâm. Nhưng trên võ lâm hầu như không có tung tích của những người này. Tiểu lão đầu gọi bọn họ là người vô hình. Những người vô hình này chuyên làm những việc trộm cắp. 10 vụ án trộm cắp mà giang hồ cha không ra thì 8-9 phần đều là do người của tiểu lão đầu làm. Hắn mượn những người này đã thu gom được một lượng lớn tiền tài. Đặc biệt là lần này. Một vụ cướp là 35 triệu châu báu, cho đến nay vẫn chưa có ai trả rõ. Hai người chậm rãi đi ra khỏi viện, Sa Mạn cũng theo sát phía sau. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh hai người vừa vặn đụng phải. Hai người liếc nhìn nhau rồi đi theo. Trên không trung, Vương Tuyên ngồi trên thuyền rồng nhìn xuống. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người đang lén lén lút lút. Hắn nhìn kỹ một chút, đây chẳng phải là cặp bài trùng nổi bật kia sao? Vương Tuyên sớm đã ngồi thuyền rồng đến hòn đảo nhỏ, nhưng vẫn luôn không xuống. Nhìn thấy điểm trên bản đồ chuyển sang màu đỏ mới từ trên thuyền rồng lộ diện. Không ngờ vừa cúi đầu liền nhìn thấy các nhân vật chính của màn ăn dưa hôm nay. Vương Tuyên khẽ động ngón tay, cưỡi kiếm phi hành. Hắn chậm gì gì đi theo phía sau Lục Tiểu Phụng hai người. Nô Minh và Cung Cửu đến một địa cung. Đi được một đoạn Cung Cửu liền phát hiện không đúng, có hơi thở của người khác. Cung Cửu lập tức khóa chặt vị trí của Lục Tiểu Phụng hai người. Hắn mạnh mẽ hướng về phía bên kia vung ra một trường. Cũng may khinh công của Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh không tệ, nếu không hai người thật sự phải bị đánh chết rồi. Hai người như vừa thoát khỏi kiếp nạn bố vô ngực. Dân trong nghề ra tay là biết ngay có hay không, hai người trực diện trưởng lực của cung cửu mới biết hắn mạnh đến mức nào. Hoàn toàn không giống một tên ngốc mấy bước đường cũng có thể là đường. Bọn họ e là cộng lại cũng đánh không lại cung cửu. Huống chi còn có Ngô Minh thâm tàng bất lộ. Nghe nói đó chính là sư phụ của cung cửu. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh thấy vậy, lập tức nói lời ngon ngọt. Cung huynh đệ, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Chúng ta chỉ là ra ngoài thưởng cảnh thôi, vô ý mạo phạm. Đúng vậy, cung đại hiệp, ngươi không thích chúng ta ở đây, chúng ta lập tức đi ngay. Vương Tuyên lần đầu tiên nhìn thấy hai người nói lời mềm mỏng, cũng khá biết nói đấy chứ. Cung Cửu liền không để ý đến hai người, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm phía sau hai người. Vương Tuyên vẫn luôn không thu liễm hơi thở, xem ra Cung Cửu như vậy hẳn là đã phát giác ra hắn rồi. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tình cũng bay đầu nhìn lại, liền thấy Vương Tuyên chân đạp bảo kiếm, khoanh tay đứng trên thân kiếm, cả người trốn sau cây. Hai người mắt sáng lên, tựa như nhìn thấy tiểu tiên nam đạp mây lành đến đón bọn họ. Hai người chân vừa động liền đến sau lưng Vương Tuyên. Vương thiếu hiệp, ngươi cũng đến rồi, có ngươi ở đây chúng ta không sợ gì cả. Vương Tuyên nhìn hai người đang trốn sau lưng mình, đầy đầu hát tuyến. Hai người này quả thực không thể nhìn nổi, còn là đại hiệp trên giang hồ đấy, sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Tiểu lão đầu nhìn bóng dáng Vương Tuyên nheo nhíu mắt, thiếu niên này không tầm thường a, cơ kiếm loại võ công chưa từng nghe thấy này mà cũng có thể dùng thuần thục như vậy, xem ra người đến không có ý tốt rồi. Không biết vị thiếu hiệp này đến đảo có chuyện gì? Ngô Minh vẻ mặt tươi cười hỏi Vương Tuyên. Đến xem náo nhiệt, nghe nói trên đảo có náo nhiệt để xem, liền đến. Vậy định khi nào đi? Xem xong náo nhiệt liền đi. Ngô Minh và Cung Cửu liếc nhìn nhau, cũng không biết hai người đang tính toán cái gì. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh hai người có Vương Tuyên ở đây thì cũng có thêm vài phần tự tin. Vụ án 35 triệu châu báu biến mất trên giang hồ hôm nay, đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Sắc mặt hai người không đổi, nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn trực tiếp nói, vụ án này là do các ngươi làm đúng không? Ngô Minh và Cung Cửu không phủ nhận. Ngô Minh ngược lại cười híp mắt nói với Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tình, những năm gần đây số người có năng lực gia nhập tổ chức của chúng ta càng ngày càng ít, ta thấy hai người các ngươi đều không tệ. Đã các ngươi đều biết rồi, hay là gia nhập chúng ta đi, nếu không chúng ta cũng không dám thả các ngươi đi. Lục Tiểu Phụng còn chưa nói gì, Tư Không Trích Tình đã nổ tung rồi. Ngươi thấy ta diệu thủ không không Tư Không Trích Tình trộm cắp khi nào cần người rút, còn cần gia nhập tổ chức mới có thể trộm được, ngươi đây là đang vũ nhục ta sao? Ta khinh thường việc làm chung với các ngươi. Lục Tiểu Phụng nghe vậy đều bị phát ngôn của hắn làm cho kinh ngạc. Hắn sao trước giờ chưa phát hiện điểm chú ý của Tư Không Trích Tinh lại kỳ lạ đến vậy? Nhưng hắn cũng lập tức bày tỏ thái độ. Ta đối với trộm cắp không có hứng thú, hơn nữa ta là đến tra án. Hai người vừa dứt lời, nụ cười trên khỏe miệng Ngô Minh sắp không duy trì được nữa rồi. Cung Cửu thì vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là móng tay trong lòng bàn tay đều đã đâm vào trong thịt rồi, máu từng giọt nhỏ xuống. Hắn tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, trong đáy mắt còn ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Vương Tuyên cũng bị đáp án của hai người này làm cho sấm sét đánh trúng rồi. Hắn lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút. Lát nữa nếu đánh nhau máu bắn lên người thì không hay. Quả nhiên tiểu lão đầu Ngô Minh trầm mặt xuống. Vậy thì các ngươi cứ ở lại trên đảo không cần ra ngoài nữa. Cung Cửu. Cung Cửu nhận được chỉ thị lập tức rút kiếm ra. Chương 210 Vương Tuyên đấu Ngô Minh, Cung Cửu. Chương 210 Vương Tuyên đấu Ngô Minh, Cung Cửu. Kiếm của hắn rất dài, nhưng phối hợp với dáng người thon thả của hắn thì lại rất hợp. Vương Tuyên vốn tưởng rằng hắn sẽ nhằm vào Lục Tiểu Phụng hai người mà đánh, không ngờ Cung Cửu xách kiếm lên liền hướng về phía mình mà đánh tới. Hắn vội vàng né tránh. Cung Cửu vẫn cứ đuổi theo Vương Tuyên đánh, hoàn toàn không để ý tới hai người đang đứng nhà kia. Vương Tuyên tức giận, lớn tiếng hỏi, "Ta đây là chọc ai rồi? Ngươi muốn đuổi theo ta đánh? Ngươi là chỗ dựa của bọn chúng, trước thu thập ngươi, bọn chúng cũng không đáng lo ngại." "Vương Tuyên, ta và bọn họ không phải một bọn, ta chỉ là đến xem náo nhiệt thôi." Đáp lại Vương Tuyên là kiếm chiêu càng ngày càng sắc bén của Cung Cửu. Hắn tay vừa động, thanh kiếm dưới chân liền xông thẳng lên trời. Vương Tuyên vội vàng bay lên không trung. Cung Cửu kinh ngạc nhìn Vương Tuyên giữa không trung. Nếu lão giả kia cũng thập phần kinh ngạc, ngự kiếm thuật này lại có thể bay cao đến vậy. Sa Mạn trên mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một tia biểu cảm, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường. Cung Cửu lại bắt đầu công kích Vương Tuyên. Hắn vội vàng nhảy lên, hướng về phía Vương Tuyên liền chém ra một đạo kiếm khí. Vương Tuyên lười động, kim quang chú thi triển ra. Trong nháy mắt cả thân thể đều ánh lên kim quang, trong đêm tối như một người vàng lớn. Kiếm khí rơi trên người Vương Tuyên, giống như một hạt bụi rơi vào biển lớn, không chút gợn sóng. Cung Cửu rất kiên nhẫn, dù vô dụng hắn vẫn không ngừng bung kiếm về phía Vương Tuyên. Lão già Ngô Minh cũng gia nhập đánh nhau. Hắn bay bật lên, cũng hướng về phía Vương Tuyên vung trưởng. Mấy người rõ ràng cảm thấy võ công của lão già mạnh hơn Cung Cửu không ít. Bọn họ có thể lờ mờ cảm nhận được uy lực trong trường phong. Nhưng một trường này của Ngô Minh vung ra, kết quả cũng giống như những kiếm khí kia của Cung Cửu, biến mất. Trong lòng Ngô Minh kinh hãi, thiếu niên này rốt cuộc là cảnh giới gì, lại lợi hại đến vậy? Nhưng trận này vẫn là phải đánh. Hai người cứ thế thay phiên công pháp tấn công Vương Tuyên. Trong lúc nhất thời giữa không trung ánh sáng chớp nháy, nhìn ba người giữa không trung, Lục Tiểu Kê, ngươi nói Vương Tuyên lát nữa phản kích sẽ dùng chiêu gì? Ta cược sẽ bổ lôi. Vậy ta cược sẽ dùng kiếm. Ai thua thì đi ra biển bắt 365 con tôm. Thành giao. Không xa nghe được lời của hai người, Sa Mạn nghe được lời này ánh mắt lóe lên. Nàng nhìn về phía Vương Tuyên trên không trung, hy vọng hắn thật sự lợi hại như hai người nói. Lúc này Vương Tuyên nhìn hai người đã đánh gần xong, ngón tay vừa động liền chậm rãi rơi xuống đất. Công kích của hai người như hình với bóng, vội vàng đánh xuống mặt đất. Một cỗ khí lãng khổng lồ hướng bốn phía vội vàng bung ra. Sa Mạn và Lục Tiểu Phụng còn đang náo nhiệt đột nhiên bị chấn ra xa mấy chục bước. Ba người giống như nhìn quái vật mà nhìn Vương Tuyên. Người này phải mạnh cỡ nào mới có thể đỡ được công kích mạnh như vậy? Bọn họ ngay cả khí lãng do công kích tạo ra cũng không chịu nổi. Khó có thể tưởng tượng Vương Tuyên ở trung tâm công kích phải chịu đựng công kích đáng sợ đến mức nào. Trong lòng Ngô Minh lão giả và Cung Cửu cũng đại kinh. Thực lực của thiếu niên này thật sự là sâu không lường được. Mà lúc này Vương Tuyên giơ tay lên, ngón tay nhấc lên, từng sợi kim tuyến trong nháy mắt leo đầy đầu ngón tay hắn. Lão giả, kim quang của hắn giống như lớp phòng hộ, chúng ta vừa đánh sẽ tự động bảo vệ thân thể. Đánh lâu như vậy căn bản là không tìm được chỗ yếu của tên này. Ngô Minh ánh mắt hơi nheo lại. Tiếp tục, ta không tin người này sẽ không có chỗ yếu. Vương Tuyên cười cười. Để tránh các ngươi phí công vô ích, ta đem kim quang triệt tiêu vậy. Bất quá, triệt rồi ta cho các ngươi giãn gân cốt nhé. Đây chính là tay nghề ta mới học được. Chắc hẳn các ngươi cũng mệt mỏi rồi, cũng thư thái. Nói xong Vương Tuyên liền dừng vận chuyển kim quang chú. Mọi người ngẩn ra, đều không hiểu Vương Tuyên muốn làm gì. Ngô Minh và Cung Cửu cũng là một đầu óc mơ hồ. Nhưng động tác của bọn họ thì lại không hề ngơ ngác. Vương Tuyên vừa thu hồi kim quang, công kích của hai người liền tới trước mặt hắn. Vương Tuyên bước chân vừa động liền tới vị trí cách đó mấy trượng. Cuối cùng mặt đất gánh chịu tất cả. Ầm, một tiếng, liền xuất hiện một cái hố lớn. Chúng nhân đều bị tốc độ của Vương Tuyên làm cho kinh ngạc. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến nhận thức của bọn họ thay đổi. Chỉ thấy Vương Tuyên đưa tay về phía bên trái, Vương Quyền kiếm liền tự động bay vào trong tay hắn. Vương Tuyên nâng kiếm đặt trước người, mũi kiếm chỉ thẳng vào Ngô Minh và Cung Cửu. Hai đạo lôi chợt từ đầu mũi kiếm bắn ra, trực tiếp lao thẳng vào hai người. Nhìn thấy đạo lôi đột ngột này, hai người đều ngây ngẩn cả người. Hai người ngẩn ngơ trên mặt đất. Lôi hướng về phía đỉnh đầu của lão già và Cung Cửu bổ xuống. Hai người trong nháy mắt liền co giật một cái, da thịt một cái liền trở nên cháy đen, tóc bị điện dựng đứng lên cao. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tình đã từng thấy Vương Tuyên bổ lôi, bị tạo hình mới của hai người chọc cười ha ha. Ha ha ha, Lục Tiểu Kê cái này tính ai thắng a? Vương Tuyên dùng kiếm bổ lôi, có kiếm có lôi. Hòa nhau. Hai người lại bắt đầu cười lớn. Cả đêm không trung đều là tiếng cười của hai người bọn họ. Mà Sa Mạn lần đầu tiên nhìn thấy người khống chế lôi đều kinh ngạc đến ngây người. Thiếu niên này thật sự là người sao? Sao có thể khống chế lôi chứ? Khu khu cụ. Ngô Minh và Cung Cửu song song ho lên. Hai người cũng là một bộ dáng khó có thể tin. Bọn họ lại bị lôi đánh. Ngô Minh nhìn Vương Tuyên có chút kiêng rẻ. Thủ đoạn khủng bố như vậy thật khiến người ta sợ hãi. Mà Cung Cửu ở một bên cảm thụ đau đớn ra trên người nổ tung. Trong đáy mắt hắn ẩn giấu hưng phấn. Nhưng không ai nhìn thấy biểu tình của hắn. Nếu Lục Tiểu Phụng thấy được sợ là phải trực tiếp hô biến thái rồi. Vương Tuyên nhìn hai người hình như đã tỉnh lại. Kiếm trong tay lại vung lên, vô số dây leo mọc lên từ mặt đất, hướng về phía hai người bỏ tới. Hai người lập tức muốn bay người trốn chạy, không ngờ dây leo nhanh chóng quấn lấy chân của hai người. Hai người cầm kiếm phản thân chém dây leo. Dây leo trực tiếp theo thân kiếm cuốn lên. Kiếm cũng không thể động được nữa. Dây leo lại một phen kéo. Lúc này hai người trải qua trận đánh vừa rồi đã không còn mạnh mẽ như lúc đầu, chỉ có thể bất lực bị dây leo kéo ngã xuống đất. Hai người ngửa mặt nằm trên mặt đất, dây leo lập tức bao phủ hai người, chỉ trơ lại một gương mặt. Ba người bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là thao tác gì? Lúc này kiếm trong tay Vương Tuyên lại giơ lên, một cỗ thủy lưu cường đại liền từ mũi kiếm bắn ra. Mấy người nhìn thấy nước này còn bốc lên hàn khí, hai người trong nháy mắt liền bị xối cho ướt sũng, trong miệng cũng bị rót vào rất nhiều nước. Vương Tuyên lại vung kiếm, một lát công phu Ngô Minh và Cung Cửu liền bị đông thành người băng. Lại một lần nữa vung kiếm, hai người trong nháy mắt lại bị giải đông. Vương Tuyên lúc này mới dừng tay, hắn luốt thân kiếm, làm tốt lắm bậc tài. Kiếm linh và chủ nhân đều là tâm linh tương thông, cho nên vừa rồi Vương Tuyên mới có thể tùy ý sử dụng năng lượng mà kiếm linh nắm giữ. Ngay lúc này hai người trên mặt đất co giật hai cái, liền bất động nữa. Lục Tiểu Phụng đang kinh ngạc tiến lên dò mạch hai người. Chết rồi, sao lại như vậy, liền chết rồi. Sa Mạn cũng không thể tin nhìn hai người trên mặt đất, sao lại chết nhanh như vậy. Chương 211 rửa sạch vô danh đạo. Chương 211 rửa sạch vô danh đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng thẻ lĩnh ngộ độ thuật. Vương Tuyên có được phần thưởng hệ thống, hiếm khi có kiên nhẫn nói vài câu với mấy người. Hai người này bị xét đánh, còn bị đổ nước, lại bị đóng băng, bọn họ không chết thì ai chết? Vương Thiếu Hiệp, ngươi lại có thể dẫn lôi phóng thủy và đóng băng, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Lục Tiểu Phụng vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Tuyên. Ngươi sẽ không phải là thần tiên từ đâu tới chứ? Vương Tuyên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu giả. Các ngươi phải tin vào khoa học, làm sao có thể tin vào chuyện quỷ thần? Nhớ kỹ, các ngươi tin vào khoa học là được. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh liếc nhau. Cái gì là khoa học? Khoa học chắc là sẽ không dẫn lôi đóng băng như Vương Tuyên đâu. Lúc này Vương Tuyên đã mở được cửa địa cung. Ầm ầm, một tiếng, cánh cửa đá nặng nề được mở ra. Vương Tuyên đợi một lát rồi đi vào. Sa Mạn và Lục Tiểu Phụng hai người cũng đi theo vào. Bọn họ cũng tò mò bên trong rốt cuộc có cái gì. Sa Mạn biết bên trong đều là đồ vật trộm cắp của Ngô Minh, nhưng cô ta chưa từng đi vào. Cuộc đời của nàng là bất hạnh. Từ nhỏ đã bị chính anh trai mình bán vào thanh lâu, bị cha đạp mấy năm lại bị Cung Cửu mua về làm cầm luyến. Nàng sinh ra đã không có tự do, luôn bị người ta bài bố. Từ đầu đến cuối đều là con diều bị người ta nắm giữ, nhưng nàng vẫn còn sống sót. Hiện tại sợi dây kéo nàng cũng đã đứt. Sa Mạn lại không cảm thấy khoái cảm giải thoát. Trong lúc suy nghĩ, nàng đã theo ba người vào địa cung. Vương Tuyên đi ở phía trước nhất. Đi vòng qua mấy khúc quanh thì nhìn thấy mấy chục cái dương lớn. Vương Tuyên vung tay lên, tất cả dương đều bị mở ra. Lập tức địa cung vốn tối tăm trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Các loại vàng bạc châu báu đầy áp các dương. Lục Tiểu Phụng ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Sao lại có nhiều đồ như vậy? Đây là trộm bao nhiêu vậy? Lục Tiểu Phụng xem từng cái dương. Từng dương châu báu lẫn lộn ở bên trong, lấp lánh tỏa sáng. 35 triệu châu báu quả nhiên là bọn họ trộm. Vương Tuyên khoanh tay đứng tại chỗ, thấy ba người mắt đều nhìn thẳng. Hắn khẽ ho một tiếng. Đã xem xong chưa? Ba người quay đầu nhìn Vương Tuyên, không biết lời này của hắn có ý gì. Xem xong ta liền thu lại. Nói rồi Vương Tuyên liền lấy ra một cái dương nhỏ bằng bàn tay. Thấy ba người còn nhìn chằm chằm mình, Vương Tuyên liền từ trong dương nhét cho mỗi người một tỏi vàng. Trong lúc mấy người ngây người, hắn bắt đầu chất đồ. Từng dương bảo bối bị Vương Tuyên nhét vào cái dương nhỏ bằng bàn tay kia. Ba người trừng lớn mắt nhìn động tác của Vương Tuyên. Bọn họ nhất thời không biết là nên kinh ngạc Vương Tuyên có cái dương nhỏ như vậy có thể chất đồ, hay là nên kinh ngạc hắn đem nhiều bảo vật như vậy chiếm làm của riêng. Ba người trừng mắt há to miệng nhìn Vương Tuyên từng dương chất đồ, cho đến khi dương cuối cùng được chất xong. Hắn chất xong rồi mới rời tầm mắt đến trên người ba người. Các ngươi có ý kiến gì không? Ba người theo bản năng lắc đầu. Không có ý kiến là được, vậy ta đi đây. Vương Tuyên vô vô mông liền rời đi, để lại ba người mộng bức cộng thêm kinh ngạc. Hắn một mạch ra khỏi địa cung đến bờ biển. Dù là Vương Tuyên tự cho là mình đã du lịch không ít nơi, cũng bị cảnh sắc nơi này kinh ngạc. Cái gì mặt hướng biển lớn xuân ấm hoa nở, chẳng phải là nói nơi này sao? Từng mảng biển hoa và mặt biển giao nhau chiếu rọi. Gió nhẹ thổi qua, mặt biển và biển hoa gần như là cùng tần số lay động. Mặt biển lay động sóng sánh, biển hoa cũng đồng thời lay động. Thật là hùng vĩ. Đi kèm với hương hoa, nhìn trăng mọc trên biển, Vương Tuyên bắt đầu rút ra phần thưởng của hắn. Hệ thống rút ra thẻ lĩnh ngộ độ thuật. Đinh. Đang rút ra thẻ lĩnh ngộ độ thuật. Đinh. Thẻ lĩnh ngộ độ thuật rút ra thành công. Vương Tuyên lập tức bắt đầu sử dụng thẻ đốn ngộ. Hắn hiện tại đã nắm giữ thổ độn, thủy độn và mục độn. Lần này Vương Tuyên chuẩn bị lĩnh ngộ hỏa độn. Hệ thống sử dụng thẻ lĩnh ngộ độ thuật. Đinh. Thẻ lĩnh ngộ độ thuật sử dụng thành công. Vương Tuyên lập tức bắt đầu lĩnh ngộ. Hắn lập tức tiến vào một loại cảnh giới huyền mà lại huyền. Vương Tuyên phảng phất có thể cảm nhận được sự nhảy nhót của ngọn nến trong trang tử không xa, sự nhấp nháy của ngọn đuốc. Lại qua một lát. Đinh. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ hỏa độ thuật. Vương Tuyên lúc này mới mở mắt ra. Nắm giữ hỏa độ sau, Vương Tuyên liền có thể tự do xuyên toa trong lửa lớn, hơn nữa còn không sợ pháp thuật hệ hỏa. Sự lắng động của thời gian, sự lên men của thức ăn, sự lan truyền của sự kiện đều cần thời gian. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Vương Tuyên thu nhỏ đất lại thành tấc. Các nước các phái đem tin tức cụ thể về đại chiến mang về đã được hơn nửa tháng rồi. Nhưng lần này thái độ của mọi người đối với võ đăng hoặc là đối với Vương Tuyên đặc biệt nhất trí. Bất luận là các quốc gia hay là các môn phái, không một ai không đối với võ đăng và Vương Tuyên vô cùng kiêng kỵ. Đánh nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn là bị giá trị vũ lực của võ đăng và Vương Tuyên đánh sợ rồi. Lần sau ra tay, bất luận là ai cũng phải cân nhắc thực lực của mình có đủ hay không. Người nhà của mình có chống chịu được đòn hay không? Kẻ yếu không có quyền lên tiếng, kẻ mạnh nắm giữ quyền lên tiếng. Cũng không ai dám đi quản chuyện vô sự của võ đang phái nữa. Trong lúc nhất thời võ đang phái trong võ lâm đã biến thành đệ nhất đại tông môn xứng đáng. Không ai dám trêu chọc, không ai dám bắt nạt. Từ trước người trong võ lâm biết người của võ đang phái trượng nghĩa, thường là đem võ đang phái làm kẻ ngốc lừa gạt. Hiện tại hầu như không có ai dám làm như vậy nữa. Gần đây võ đang hưng khởi cường tông sách lược. Đệ tử mạnh thì tông môn mạnh. Đây chính là sách lược mà Trương Tam Phong nghĩ nát óc mới nghĩ ra. Lúc này mọi người của võ đang tập hợp trong đại điện. Trương Tam Phong như cũng ngồi ở vị trí trên cùng. Bên dưới ngồi các đệ tử của hắn và mấy đệ tử của Vương Tuyên. Đương nhiên bao gồm cả đại đệ tử Tôn Ngộ Không của Vương Tuyên. Từ khi Tôn Ngộ Không về võ đang mỗi ngày cùng với Khấu Trọng bốn người lẫn vào nhau. Lần này hội nghị nó cũng nhất định phải đi theo. Lúc này Tôn Ngộ Không mặc một thân đồ đệ tử vừa người, ra vẻ ngồi trên ghế, chỉ là một tay đang nghịch cái gì đó. Thạch Phá Thiên nhìn Tôn Ngộ Không vẫn luôn nghịch dây lưng của quần áo, hắn vội vàng lên trước giúp nó nghịch. Đại sư Minh, ta giúp ngươi. Quan hệ của Thạch Phá Thiên và Tôn Ngộ Không là tốt nhất. Một người một khỉ gần như là hình với bóng không rời. Khấu Trọng nhìn bọn họ một cái không dám nói gì. Lúc đầu mấy người bọn họ còn không phục một con khỉ làm đại sư Minh. Sau này Tôn Ngộ Không dùng thực lực nói cho bọn họ biết nó thật sự có tư cách làm đại sư Minh. Võ công của Tôn Ngộ Không lại là còn mạnh hơn cả bốn người bọn họ. Bọn họ bị đánh đến không thể không phục. Mọi người nhìn Tôn Ngộ Không mặc quần áo đã quen mắt rồi. Bọn họ cũng đang từ từ chấp nhận đệ tử võ đang không giống người thường này. Tống Viễn Kiều đảo mắt nhìn mọi người một vòng, thấy mọi người đã đến đông đủ, liền đứng dậy. Sư phụ, ngài vội vàng gọi chúng ta đến lần này là có chuyện gì? Trương Tam Phong sờ sờ bộ râu bạc trắng, trên mặt mang theo ý cười, xem ra tâm tình rất tốt. Các ngươi gần đây có phát hiện võ đang phái có gì khác thường không? Mọi người nhìn nhau, lại cúi đầu suy tư một phen. Lúc này mới có người thăm dò mở miệng. Chương 212 thập cường võ giả võ vô địch, Vương Tuyên triệu hoán thần long. Chương 212 thập cường võ giả võ vô địch, Vương Tuyên triệu hoán thần long. Sư phụ, có phải là Tôn Ngộ Không sư đệ trên núi đã mặc áo quần rồi không? Trương Tam Phong liếc nhìn Mạc Thanh Cốc, giọng điệu không vui. Mà mọi người thấy có người mở lời, liền ngao ngao nói ra những điều mình thấy. Sư phụ, có phải là Hỏa Kỳ Lân hôm nay không gây họa nữa không? Sư thúc, có phải là Ấu Long lại hồ đồ phun nước rồi không? Chẳng lẽ là gần đây Cổ Tam Thông tiền bối không đi trộm đồ ăn trong bếp nữa? Không phải, chắc là đệ tử luyện công lười biếng. không nên, là giao long trộm gà ăn. Trương Tam Phong thấy bọn họ càng nói càng lỗ bịch, vội vàng khoát tay. Dừng, dừng, dừng. Các ngươi tự nghe xem các ngươi đang nói cái gì vậy? Ta hỏi những cái này sao? Vậy sư phụ nói cái gì? Trương Tam Phong không vui liếc bọn họ một cái. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện tốc độ tu luyện hiện tại nhanh hơn sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ, thật đó, bây giờ con cảm thấy luyện công dễ dàng hơn nhiều. Vẫn luôn trầm mặc Du Liên Châu cũng gật đầu, nói, hình như từ sau khi tiểu sư thúc bố trí tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận này, cả võ đang trở nên vô cùng thoải mái, luyện công cũng càng thêm dễ dàng. Lúc này Khấu Trọng cũng tiếp lời. Sư phụ nói trận pháp này có thể mượn tinh thần chi lực và linh khí của đất trời, phạm vi trận pháp có thể biến thành động thiên phúc địa. Hơn nữa ở trong động thiên phúc địa tốc độ tu luyện cực nhanh. Mọi người lại hỉ. Vậy võ đang của chúng ta biến thành động thiên phúc địa rồi sao? Khó trách tốc độ tu luyện của con trở nên nhanh như vậy. Trương Tam Phong lúc này mới nói ra dự định của mình với mọi người. Võ đang của bọn họ có rất nhiều đệ tử thiên hạ, đại đại tiểu tiểu phân tông cũng có mấy cái. Muốn võ đang tiến thêm một bước, thế lực của phân tông cũng cần phải tăng cường. Võ đang chúng ta biến thành động thiên phúc địa đều là công lao của tiểu sư thúc các ngươi. Hắn là muốn cho thực lực của võ đang chúng ta tiến thêm một bước. Bất quá bây giờ có động thiên phúc địa tốt như vậy, nên để cho càng nhiều đệ tử võ đang được lợi. Thực lực của võ đang chúng ta mới có thể được nâng cao hơn nữa. Trong đáy mắt Trương Tùng Khê tình quang chợt lóe. Ý của sư phụ là? Trương Tam Phong đứng dậy. Chúng đệ tử nghe lệnh. Đệ tử có mặt. Các ngươi mau đi các phân tông phát bố mệnh lệnh của ta, để cho người của các phân tông mau tới võ đang tổng môn tập hợp. Tuân lệnh sư phụ. Tuân lệnh sư thúc. Trương Tam Phong nghĩ nghĩ lại nói, mấy sư điệt lưu lại dẫn đệ tử xây thêm mấy gian nhà. Vâng, sư thúc. Một nơi tiểu viện độc lập. Trong viện có một trung niên nam tử một mình ngồi trong viện uống trà. Hắn thoải mái lắc lư ghế dựa. Trung niên nam tử chỉ mặc một bộ vải thô, nhưng trên mặt đầy vẻ ngạo mạn. Trong phòng có một trung niên nữ tử đang nấu cơm. Lúc này cửa viện bỗng nhiên bị đẩy ra, một thiếu niên đi vào. Thiếu niên vội vã đi vào. Hắn bưng chén trà trên bàn lên liền uống ngực ngực. Trung niên nam tử chỉ lặng lặng nhìn thiếu niên mà không hề bất mãn. Tiểu Vũ, con đi đâu vậy, thành ra thế này? Tiểu Vũ dường như rất hưng phấn. Cha biết gần đây trên giang hồ xuất hiện một nhân vật không? Nam tử không hứng thú, thậm chí khinh thường. Ô hợp chi chúng, làm trò cười cho người khác mà thôi. Cha không biết đó thôi. Người này cùng tuổi với con, là đệ tử võ đang Vương Tuyên. Hắn có một thanh thần kiếm, hơn nữa võ công quỷ dị, công pháp cũng là chưa từng nghe thấy. Cùng nhiều cao thủ giao chiến chưa từng có bại trận. Nam tử vẫn là vẻ mặt không hứng thú. Tiểu Vũ còn thao thao bất tuyệt nói. Lần này càng lợi hại, một người đối đầu với cả ngàn người, đánh cho địch nhân chạy chối chết. Trong đó không thiếu cao thủ, lợi hại nhất mấy người phân biệt là Quyền Lợi Bang Liễu Tùy Phong, Kim Tiền Bang Thượng Quan Kim Hồng, còn có một nam tử mặt nạ trắng không rõ thân phận. Trong mắt nam tử mới có một chút dao động. Nam tử mặt nạ trắng này trừ Đế Thích Thiên còn có thể là ai? Võ công của Đế Thích Thiên hắn vẫn là biết rõ. Có thể đánh cho Đế Thích Thiên chạy trốn người trên đời rất ít. Cái này Vương Tuyên quả thật có chút tài cán. Đúng là một tiểu gia hỏa thú vị, hôm nào ta muốn cùng hắn so tài một trận. Tiểu Vũ nghe lời nói sững sờ. Cha hắn là ai? Nhưng là đáng sợ thập cường võ giả võ vô địch. Hắn vậy mà lại muốn tìm cái Vương Tuyên kia so tài. Cha muốn đi lấy lớn hiếp nhỏ sao? Võ vô địch cười cười không nói. Trước mắt thời gian đã qua một tháng. Vương Tuyên ở Vô Danh Đảo mấy ngày liền rời đi. Hắn lại bắt đầu đi lung tung. Thời gian này cứ thế trôi qua. Vương Tuyên đang luyện tập các loại thuật độn. Đinh. Chúc mừng ký chủ gặp sự kiện, ký chủ có muốn đến không? Là. Đinh. Hệ thống địa đồ đã mở ra, mời ký chủ lập tức đến. Vương Tuyên không vội không vàng nhìn địa đồ. Hắn lẩm bẩm, Thần Long Đảo. Vương Tuyên có chút kinh ngạc. Thần Long Đảo sẽ không lại có một con thần long đi. Hắn lại cẩn thận nhìn địa đồ. Phát hiện Thần Long Đảo là một hòn đảo ở ngoài biển. Vương Tuyên trực tiếp triệu hoán thần long. Thần long từ trong túi thú cưng được thả ra. Hắn vô thần long long giác. Đi, ta mang ngươi đi một chuyến Thần Long Đảo. Thần long nghi hoặc nhìn Vương Tuyên. Giống như lại hỏi Thần Long Đảo là nơi nào. Có thể có đồng loại của ngươi ở đó, ngươi có muốn gặp không? Thần long vội vàng lắc đầu, đầu của nó đều muốn thành trống cơm. Vương Tuyên lại vỗ thần long một cái. Được rồi. Dừng lại đi ngươi, không muốn gặp thì thôi, có hay không còn chưa xác định đâu. Nói xong hắn nhẹ nhàng điểm chân rơi vào trên lưng rồng. Thần long vút lên tận mây xanh sau khi nghe Vương Tuyên chỉ thị hướng Thần Long Đảo mà đi. Vương Tuyên cưới thần long cũng dùng nửa ngày thời gian mới đến Thần Long Đảo. Thần Long Đảo nhìn qua cũng là một hòn đảo cô độc. Bất quá so với Vô Danh Đảo trước kia hoang vu hơn nhiều. Gần như là không có lấy một mảng cỏ. Toàn bộ trên đảo đá kỳ quái trông chất, khắp nơi là đất đỏ. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái cây đều mọc ra gai nhọn. Vương Tuyên cưới rồng, chậm rãi rơi xuống, rơi đến trên đảo. Thần long rơi đến trên mặt đất thời điểm nhìn qua rất không thoải mái. Toàn bộ thân thể không ngừng bặm mèo. Giống như khí tức nơi này cùng hắn xung đột giống nhau. Chẳng lẽ long giới chủng tộc này cũng là không thể có hai rồng cùng một núi sao? Hắn liền thu hồi thần long. Vương Tuyên nhìn lên trên liền nhìn thấy phía trên có một cái động đá lớn, cửa động giống như đầu rồng. Hắn vừa muốn đi lên liền nghe được có người thanh âm. Vương Tuyên xoay người vừa thấy, bên cạnh có một con thuyền lớn đang mở về phía này, trên thuyền thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói chuyện. Hắn thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất ở tại chỗ. Con thuyền kia chậm rãi tới gần, lập tức một sợi xích bị ném xuống ghim chặt vào lòng đất. Trên thuyền lúc này mới xuống người. Trước đi ra là Hoài Không trước kia đã gặp ở Đại Hán một lần. Hắn nhảy xuống, phía sau đi ra là một thanh niên tuấn tú. Vương Tuyên cũng không nhận ra. Sau là Bộ Kinh Vân cùng Nhất Phong, hai người phía sau đi theo một người đông doanh. Chương 213, Đế Thích Tiên, ngươi không sao chứ, ngày ngày phục sinh người. Chương 213, Đế Thích Tiên, ngươi không sao chứ, ngày ngày phục sinh người. Cái đầu chọc lóc nửa vòng, một thân trang phục đông doanh, bên hông đeo một thanh đao. Xem ra quan hệ với Đoạn Lãng và Bộ Kinh Vân không tệ. Tiếp theo là Đoạn Lãng. Mấy người đi ra sau lại nằm ngoài dự liệu của Vương Tuyên. Lại là Kiếm Thần và Phá Quân. Nếu không phải Vương Tuyên đích thân giết chết hai người này, hắn còn không biết hai người đã chết đi sống lại. Đế Thích Thiên thật là bút tích lớn. Một đám mấy người, có tới bốn người là hắn phục sinh. Một khắc sau Đế Thích Thiên cũng từ trên thuyền nhảy xuống. Một đám người xuống thuyền liền bắt đầu tứ phía dò xét. Hoài Không kéo Tuấn Mỹ Nam tử phía trước. "Ca, sư phụ huynh nói nơi này thật sự có một con ác long sao?" Tuấn Mỹ Nam tử kia chính là Hoài Diệt rút tay áo mình ra. "Đừng nói nhảm, cứ đi theo là được, tự mình lênh lợi lên." Hoài Không ngậm miệng đi theo sau lưng ca ca nhà mình. Đế Thích Thiên nhìn lên phía trên đại nham động. Kia chính là nơi ác long ở. Mấy người ánh mắt hướng về phía động nhìn thoáng qua. "Mọi người chuẩn bị cho tốt, con ác long kia hung dữ làm đó." Gương mặt của Đế Thích Thiên ẩn giấu ở dưới mặt nạ. Không ai thấy được biểu tình của hắn. Hắn nhìn phía trước nham động, khoe miệng ngậm một tiếc cười, trong mắt thế tại phải được. Chỉ cần giết được con rồng kia lấy được Long Nguyên, hắn liền có thể bất lao bất tử. Đế Thích Thiên lại quay đầu nhìn mấy người. Hắn vẫn là không yên tâm gõ gõ mấy người. "Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần và Phá Quân, các ngươi phải biết mình là như thế nào một lần nữa mở mắt ra. Nếu là lát nữa bởi vì các ngươi có sơ suất gì, các ngươi tỉnh lại như thế nào, ta cũng có thể để cho các ngươi tiếp tục trở về chỗ cũ nhắm mắt lại." Bốn người trong lòng kinh hãi, có thể sống ai lại muốn đi chết. Bọn họ không muốn thể nghiệm sự thống khổ của cái chết nữa. "Tiền bối yên tâm, ta nhất định nghe theo phân phó của ngài." Kiếm Thần nói đến tình chân ý thiết, hận không thể dập đầu mấy cái. Phá Quân cũng đội vàng bày tỏ thái độ. "Tiền bối, ta nhất định theo ngài như bóng với hình, tuyệt không có hai lòng." Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân hai người không nói gì, chỉ là cung kính nhìn Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lúc này mới hài lòng, coi như là không uổng công cứu bọn họ. Hắn lại nhìn về phía Hoài Không, Đoạn Lãng và Đông Doanh Hán Tử Hoàng Ảnh. "Ba vị cũng giống vậy, nếu là lần này thành sự, chuyện các ngươi cầu xin không tính là gì cả." Ba người cũng gật gật đầu. "Chúng ta sẽ tận lực phối hợp." Đế Thích Thiên nhìn mấy người vũ khí bên hông. "Lần này Đồ Long sẽ dùng đến vũ khí của các ngươi tốt nhất nắm chặt." Nói xong xoay người dẫn đầu hướng về phía Long Động đi đến. Mấy người không nhanh không chậm đi theo. Ai bảo bọn họ bị người ta chế trụ chứ? Chỉ có thể đi theo người ta làm. Một đám người lập tức liền đến bên ngoài động. Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn động nội. Trong động quả thực là rộng rãi, nhìn dấu vết trượt trên mặt đất, Long hẳn là ở bên trong. "Hoài Diệt, người đi dẫn Long ra." "Vâng, sư phụ." Hoài Diệt nói xong liền muốn đi vào trong động. Hoài Không lập tức nắm lấy tay của hắn. "Sư Minh, cẩn thận một chút." Hoài Diệt gật gật đầu. Hắn quay đầu cẩn thận hướng về phía trong động đi đến. Đế Thích Thiên quan sát một chút địa hình, để mấy người mai phục ở cửa động, chuẩn bị cho tốt. Lúc này trong động truyền ra một tiếng long ngâm, sau đó là tiếng bước chân của người. Tiếng bước chân vô cùng dày đặc, có thể thấy Hoài Diệt chạy rất nhanh. Một lát công phu liền xông ra. Hắn xông đến cửa động cũng không dừng lại, một mực về phía trước cấp tốc lướt đi. Lại có một tiếng long ngâm truyền ra. Lần này thanh âm vô cùng vang dội. Mặt đất đột nhiên rung động một chút. Mấy người thân hình lay động một chút, lập tức ổn định thân thể. Đột nhiên một cái đầu rồng khổng lồ vươn ra. Phản phất một viên nhãn châu cũng phải có cái đầu của một người lớn như vậy. Mấy người kinh hãi một chút, lập tức liền hồi phục tinh thần lại. Người đứng ở hai bên vội vàng ra tay. Bất quá ngẩn người một cái chớp mắt kia, cũng đủ để cho đầu rồng xuyên qua cửa động. Công kích của bọn họ không đánh trúng chỗ chí mạng, toàn bộ chiêu đãi đến trên người rồng. Bọn họ lấy đều là thần binh lợi nhận, cho dù không chém ở điểm chí mạng, cũng làm cho rồng đau đến không được. Cự Long thống khổ ai kêu mấy tiếng. Đế Thích Thiên mấy người ở gần tiếng long ngâm này quả thực là chấn đứt hai. Cự Long nháy mắt một cái liền đào thoát khỏi phạm vi công kích của mọi người. Nó bay đến giữa không trung, giận khí sung sung nhìn xuống mấy người, trong đáy mắt không có chút cảm tình nào. Mấy người xoay người đối mặt với rồng, lúc này mới thấy rõ bộ dáng của rồng. Cự Long toàn thân đen nhánh, giữa long rắc lóe ra ánh lửa, móng vuốt thô tráng tựa hồ có thể xé rách thiên địa. Nhìn ánh mắt của bọn họ, phản phất đang nhìn một đám sâu kiến, uy nghiêm mà lại cao ngạo. Mọi người thần sắc nghiêm trọng. Con hắc long lớn này nếu cứ luôn ở trên trời chúng ta có biện pháp nào đâu? Lời của Kiếm Thần vừa dứt, hắc long bỗng nhiên xông xuống, tốc độ cực nhanh. Mấy người vội vàng né tránh. Hắc long cũng đổi phương hướng, tới một cái bầy bơ lớn. Một đám người đều bị quét bay ra ngoài, trọng trọng nện ở trên mặt đất. Mấy người thần sắc và mèo, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều di vị, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Hắc Long khinh thường liếc mắt nhìn mấy người, chỉ vậy thôi sao? Lại đối với mấy người cuồng kêu một tiếng. Mấy người cảm thấy một trận kình phong thổi qua, bọn họ lập tức bị thổi bay ra một đoạn đường rất dài, mạnh mẽ đập vào trên tảng đá, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mọi người lúc này mới cảm giác được trên mặt ướt dầm dề, lập tức một trận buồn nôn. Vương Tiên trốn ở chỗ tối quả thực là muốn cười điên rồi, không biết diện tích bóng mở của bọn họ lớn bao nhiêu. Lúc này mấy người chậm rãi đứng dậy. Hoài Không nhìn Hắc Long thần sắc nghiêm trọng. "Đế tiền bối, ngài đã để cho mọi người chúng ta đến đây nhất định có biện pháp đối phó nó. Mau nói một chút đi, nếu không thật sự bị con hắc long lớn này chơi chết." "Là có biện pháp, nhưng cần các ngươi phối hợp." "Biện pháp gì?" Ánh mắt của mọi người toàn bộ đặt ở trên người Đế Thích Thiên. "Chỉ có đem kiếm trong tay các ngươi hợp làm một thể mới có đổ long chi lực." Mấy người hai mặt nhìn nhau, dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay. "Hợp làm một thể sau đó vũ khí của chúng ta còn ở đó không?" Thần khí trong tay bọn họ đều là ngàn cay vạn đắng mà có được, phí hết tâm tư dưỡng hộ. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Đế Thích Thiên giống như biết được ý nghĩ của mọi người. Các người yên tâm dùng xong sau đó vẫn có thể tách ra. Mấy người hết lo lắng, cũng liền yên tâm. Vậy là có biện pháp gì hợp thể? Đế Thích Thiên và mấy người nói một chút phương pháp hợp thể. Mấy cái hô hấp bảy người chồng lên một cái vân thê. Bảy người một người đứng ở trên vai một người chồng lên. Một chuỗi dài thẳng tắp đứng tốt, giống như một con rết đứng lên vậy. Đế Thích Thiên đứng ở trên cùng. Mấy người thống nhất tư thế, thân thể thẳng đứng, tay phải nắm vũ khí. Vũ khí mỗi người đều không giống nhau. Tham Lang kiếm của Phá Quân, Thiên Tội của Hoài Không, Huyết Ẩm đao của Nhất Phong, còn có Tuyệt Thế Hảo kiếm của Bộ Kinh Vân, Anh Hùng kiếm của Kiếm Thần, Kinh Tịch đao của Hoàng Ảnh, cuối cùng là Hỏa Lân kiếm của Đoạn Lãng. Bảy thanh thần khí hướng về cùng một phương hướng. Bảy người thần sắc nghiêm nghị, quả thực là rất hù người. Vương Tuyên nhìn một màn này, nếu là có người lúc này thả một cái dám không phải là xấu hổ hay sao? Còn không chờ Vương Tuyên nghĩ xong, phụt, một tiếng vang thật lớn. Hắn vội vàng hướng về phía trên sân nhìn lại. Chương 214 chín người dựng thang, Vương Tuyên hái đảo. Chương 214 chín người dựng thang, Vương Tuyên hái đảo. Thì ra Hắc Long phun một bãi nước bọt về phía mấy người. Nước bọt nhớp nháp từ trên đầu đổ xuống. Tám người tức thì lại trở nên nước sũng. Sắc mặt mấy người vô cùng khó coi, nhưng vẫn không từ bỏ. Tám người cùng nhau vận chuyển nội khí. Vũ khí trên tay ánh sáng rực rỡ. Lúc này, một cột sáng đột nhiên từ mặt đất mọc lên, bao phủ mấy người vào trong. Hắc Long như cảm giác được nguy hiểm, liền muốn tấn công cột sáng. Hoài Diệt lúc này vung trưởng về phía Hắc Long. Tuy không gây tổn thương đến Hắc Long, nhưng cũng tranh thủ được chút thời gian. Hắc Long chỉ khựng lại một chút, quay đầu nhìn Hoài Diệt. Vừa mới quay đầu lại, một thanh kiếm từ trong cổ sáng phóng thẳng lên trời. Hắc Long trở nên vô cùng cuồng bạo, không ngừng gào thét, dường như cực kỳ sợ hãi thanh kiếm kia. Kiếm trực tiếp hướng về phía rồng mà đâm tới. Kiếm quang kia tỏa ra hàn khí, Hắc Long không ngừng né tránh, nhưng tốc độ của thanh kiếm này cực nhanh, kiếm kiếm đều trúng Hắc Long. Chỉ trong chốc lát, Hắc Long đã mình đầy thương tích. Lại một kiếm đâm tới, trúng ngay chỗ hiểm của Hắc Long. Hắc Long thảm thiết kêu lên một tiếng rồi thẳng tắp rơi xuống. Chắc là không xong rồi. Thanh kiếm giữa không trung như đã hoàn thành nhiệm vụ, lại biến mất vào trong cột sáng. Một lát sau, cột sáng biến mất, thân ảnh tám người lại xuất hiện. Sắc mặt nhìn tái nhợt đi nhiều, hơn nữa vũ khí trên tay mỗi người không còn rực rỡ như vừa rồi nữa, dường như nguyên khí đại thương. Mấy người từ trên không đáp xuống, bọn họ nhìn Hắc Long trên mặt đất cũng không thấy kỳ lạ. Lần lượt vây quanh thi thể Hắc Long, Đế Thích Thiên vẻ mặt mong đợi nhìn thi thể. Bảy người còn lại tuy không hiểu Đế Thích Thiên vì sao lại đến giết con rồng này, nhưng hắn không phải là người vô đích phóng thị, chắc chắn là vì bảo bối gì đó. Mấy người cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào thi thể Hắc Long. Vương Viên nhìn động tác của mấy người, tự giác buồn cười. Mấy người cúi đầu đứng bên cạnh con Hắc Long to lớn, nếu thêm chút cúc hoa thì giống như đang ai điếu vậy. Nhưng Vương Viên cũng vô thức nhìn chằm chằm bên kia, còn thỉnh thoảng di chuyển một chút, càng ngày càng gần mấy người. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, suýt chút nữa dọa Vương Viên bại lộ vị trí. Đinh, chúc mừng ngươi ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng đan đạo cảm ngộ. Vương Viên ổn định thân hình tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng chút một trôi qua, Đế Thích Thiên càng nhíu chặt mày. Ngay khi nhíu đến mức có thể kẹp chết một con rồi, thi thể Hắc Long đống nhiên phát ra một trận ánh sáng, thi thể chậm rãi biến mất, từng điểm sáng nhỏ lay động, Hắc Long từng chút một biến mất, cho đến cả cái đầu to lớn kia cũng không còn. Trong ánh bạc đống nhiên bay ra một viên châu lớn, Đế Thích Thiên cùng những người khác đội vàng đưa tay ra chụp lấy, mấy người ai cũng không cướp được. Châu bay lên không trung, chín người lại vọt tới tranh giành, một người cản một người, vẫn là không ai lấy được. Lúc này một bóng người lóe lên, châu cũng không thấy, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng Vương Tiên sắp biến mất. Đế Thích Thiên quát lớn, Vương Tuyên, để lại Long Nguyên. Vương Tuyên ngốc mới để lại Long Nguyên, hắn chạy càng nhanh hơn, mọi người vội vàng đuổi theo, nhưng đuổi ra rồi ngay cả Vương Tuyên chạy từ đâu cũng không biết. Đế Thích Thiên ngơ ngác nhìn mặt biển lặng sóng, hắn chủ tính lâu như vậy, làm nhiều như vậy chẳng lẽ là làm áo cưới cho Vương Tuyên tiểu tử kia sao? Đế Thích Thiên càng nghĩ càng không cam tâm, hắn muốn đi tìm Vương Tuyên bắt giao ra Long Nguyên, nhưng từ đâu đi tìm Vương Tuyên? Huống chi tìm được Vương Tuyên thì có thể làm gì? Hắn đánh không lại Vương Tuyên. Đế Thích Thiên chưa từng có cảm giác khó chịu như vậy. Hắn bị tức đến mức mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Đế Thích Thiên lau lau vết máu ở khóe miệng, hét lớn, "Vương Tuyên, ta nhất định phải giết ngươi." Cả hòn đảo Thần Long đều là tiếng gầm giận dữ của Đế Thích Thiên. Vương Tuyên ở phía bên kia Thần Long đảo nhịn không được móc móc lỗ tai. Hắn vừa rồi trực tiếp dùng thổ độn qua đây. Đế Thích Thiên mấy người muốn tìm được hắn sợ là khó thay. Vương Tuyên ngồi ở phía sau một cái gò đất nhỏ. Hệ thống rút phần thưởng đan đạo cảm ngộ. Đinh. Đang rút đan đạo cảm ngộ. Đinh. Đan đạo cảm ngộ rút thành công. Sử dụng đan đạo cảm ngộ. Đinh. Đan đạo cảm ngộ sử dụng thành công. Vương Tuyên nhắm mắt lĩnh ngộ thuật luyện đan. Hắn chỉ cảm thấy các loại ký ức luyện đan còn có phương thuốc ở trong đại não hắn lướt qua. Hắn chìm đắm trong các loại phương thuốc bên trong. Không biết qua bao lâu, Vương Tuyên dường như lại nghe thấy âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng ngươi trở thành thất phẩm đan đạo đại sư. Hắn hơi có chút phấn khích, cái này lại có thể luyện chế các loại đan dược khác. Vương Tuyên lấy ra cái Long Nguyên vừa mới cướp được. Hắn cẩn thận nhìn xem, không biết nghĩ đến cái gì. Vương Tuyên mạnh mẽ đối với Long Nguyên một bóp. Long Nguyên tức thì biến thành bảy viên. Vương Tuyên thần thức một mở, phát hiện trên Thần Long đảo một người cũng không có. Vương Tuyên yên tâm lấy ra dương chứa đồ bên trong lò luyện đan. Hắn đem lò luyện đan đặt ở trên mặt đất. nhìn xem cái đảo này là cái gì cũng không có, cũng không biết cái rồng kia là ăn cái gì sống sót, dường như là không cần ăn. Vương Tuyên cẩn thận nhìn xem, bên mông đại hải chỉ có hắn và một tòa đảo hoang, bên hai chỉ có tiếng gió thổi đại hải, các động tĩnh khác là một điểm cũng không có. Bất quá đại hải bên trong nhưng là có không ít thứ tốt. Vương Tuyên có chút thèm hải sản, muốn ăn liền đi ăn. Hắn tức thì nhặt trên mặt đất một khối đá, tâm thần một động, thần cơ bách luyện một chuyện, đá tức thì biến thành một lưới đánh cá. Chớ có xem thường cái lưới này, đây chính là hắn luyện chế ra một cái bảo vật, có thể tự động phát ra các mùi vị khác nhau hấp dẫn hải bên trong động vật tới trước. Hơn nữa không chỉ có thể dùng để bắt cá, còn có thể dùng để bắt thứ khác. Bất luận là người hay là động vật, vào lưới rồi liền chạy không thoát. Vương Tuyên đem lưới đánh cá tùy ý thả ở trong biển liền mặc kệ. Có từ bách bảo dương bên trong móc ra hắn móc ra hai người, chính là Hứa Cựu không thấy như hoa tự ngọc hai cái cơ giới đại mụ. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, vẫn là mùi vị quen thuộc. Vương Tuyên nhíu mày nghĩ nghĩ, hắn vận chuyển thần cơ bách luyện, ngón tay động đậy, Vương Tuyên cho hai cái đại mụ cấy vào một ít làm món ăn thiết lập đi bảo, tức thì liền làm tốt. Vương Tuyên để hai người thủ ở lưới đánh cá, hắn liền bắt đầu luyện chế đan dược. Vương Tuyên chuẩn bị dùng Long Nguyên luyện chế thần long đan, cái phương thuốc này là hắn trở thành thất phẩm đan đạo đại sư mới biết phương thuốc. Cái này thần long đan dược hiệu cực kỳ bá đạo, một viên thần long đan liền có thể khiến một người vừa mới nhập môn trở thành một tên thiên nhân cảnh cao thủ. Hắn đem cần thiết dược liệu bỏ vào, cuối cùng bỏ vào Long Nguyên. Vương Tuyên vận chuyển nội khí hướng về lò luyện đan rót nội khí. Lò luyện đan bên trong lửa tức thì sáng lên. Một khi luyện đan, Vương Tuyên tự động che chắn chung quanh hoàn cảnh. Trong mắt hắn chỉ còn lại có lò luyện đan. Biển không thấy, bên cạnh như hoa tự ngọc không thấy, trời và đất đều không thấy, thậm chí Vương Tuyên chính mình đều không thấy. Hắn chuyên tâm ở luyện đan, dường như cả người đều chui vào trong lò luyện đan bên trong. Vương Tuyên không có phát hiện ngày đêm thay đổi, càng không có nhìn thấy thủy triều lên xuống, cho đến ngày hôm sau lò luyện đan bên trong truyền ra cổ hương thơm. Chương 215, thu hoạch đầy ắp, hệ thống, hiện trường ăn dưa đang hình thành. Chương 215, thu hoạch đầy ắp, hệ thống, hiện trường ăn dưa đang hình thành. Vương Tuyên lúc này mới hồi phục tinh thần sau khi luyện đan, hắn ngừng việc rót nội khí bảo. Vương Tuyên ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện trời đã sáng. Hắn hơi ngẩn ra, vậy mà đã sáng rồi. Cử động thân thể đã cứng đờ. Lúc này mới mở lò luyện đan ra, một mùi thơm nồng đậm hơn lan tỏa. Chỉ thấy bên trong lò luyện đan có 7 viên đan dược tròn trịa, vàng óng ánh. Vương Tuyên lấy ra một viên quan sát kỹ. Trên đó có những hoa văn như tường vân, vô cùng tinh xảo. Vương Tuyên nghĩ ngợi rồi lấy tất cả ra. Hắn vẫn là tự mình ăn hết. Nâng cao thực lực mới là nhiệm vụ chính. Tất cả nhét vào miệng ăn. Vương Tuyên một ngụm nuốt xuống. Hắn lập tức quanh chân vận công tiêu hóa hấp thu những đan dược này. Dược hiệu của mấy viên đan dược này vô cùng mạnh mẽ. Vương Tuyên chỉ chốc lát sau liền cảm nhận được dược hiệu phát huy. Toàn thân nóng hừng hực, tê tê dại dại, có một loại cảm giác thoải mái khó tả, còn mang theo đau đớn nhẹ. Vương Tuyên gia tăng vận chuyển nội khí, như vậy có thể gia tăng tốc độ hấp thu dược hiệu. Trên đỉnh đầu hắn không ngừng bốc lên hơi nóng. Hắn nhắm mắt lại từ từ ổn định những dược hiệu này, lại một buổi sáng dài trôi qua. Vương Tuyên mở mắt ra, thân thể có một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có. Đinh, chúc mừng ký chủ cảnh giới đột phá đến võ thánh nhất trọng. Hắn hơi kinh ngạc, vậy mà từ võ thần sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới võ thánh nhất trọng. Đừng xem hai cảnh giới chỉ là một cảnh giới nhỏ, khoảng cách ở giữa lại giống như vực sâu. Có người có thể dùng cả đời cũng không đạt tới cảnh giới này. Vương Tuyên làm xong những việc này coi như rảnh rỗi. Hắn đứng dậy vươn vai một cái. Nhưng hắn nhìn thấy gì vậy? Như Hoa Tợ Ngọc còn đang thỉnh thoảng cười thành tiếng. Ha ha ha, ha ha ha. Như Hoa và Tợ Ngọc một người đang kéo lưới đánh cá, một người đang thu dọn hải sản bớt lên. Nhưng ai nói cho hắn biết hai cơ giới thẩm thẩm này làm sao lại phơi cá khô vậy? Trên tảng đá bên cạnh Vương Tuyên toàn bộ là cá khô lớn, cá khô nhỏ, bào ngư khô, mực khô. Các loại hải sản khô được bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Còn có cái ao nước kia ở trên bờ biển là cái gì? Cái ao nước kia vừa nhìn là biết mới đảo. Bên trong bò đầy cua, cua đen, cua đỏ, cua xanh, cua trắng, các màu cua. Chết người nhất là vậy mà có con dài hơn 3 thước. Hắn không bảo hai đại thẩm làm như vậy mà. Ngay lúc này Tợ Ngọc đại thẩm bên này lại có hàng rồi. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bung một cái lưới đánh cá liền bị kéo lên. Bên trong là một bao đầy áp hải hóa, đầy đủ có hơn 100 cân hàng hóa. Tợ Ngọc đem lưới đánh cá mở ra, nàng cũng không sợ bị đâm, trực tiếp đưa tay đi bắt. Có thể phơi cá khô nàng liền ném cho Như Hoa, giống như cua để ăn tươi thì ném vào hố. Như Hoa Tợ Ngọc vô cùng nhanh nhẹn liền đem một lưới đồ này làm xong. Vương Tuyên quả thực kinh ngạc ngây người, hai thứ này sao lại có thể như vậy chứ? Hắn vội vàng bảo hai thứ này dừng lại, lại đem lưới đánh cá cất đi. Vương Tuyên lấy ra một ít đồ dùng ăn uống và bàn ăn còn có nguyên liệu nấu ăn, để Như Hoa Tợ Ngọc làm một bữa ăn lớn. Hắn thì nhận mệnh thu thập chiến lợi phẩm của Như Hoa Tợ Ngọc, đặc biệt làm hai cái túi chứa vật để đựng những thứ này, không thể lãng phí được. Đợi hắn thu thập xong, đại tiệc của Như Hoa Tợ Ngọc đã làm xong rồi. Đầy ắp bày một bàn. Vương Tuyên cầm lấy tôm thịt to bằng bắp chân cắn một miếng, nhịn không được thở dài ra tiếng. Thật là tươi ngọt. Vương Tuyên gia tăng tốc độ ăn cơm, ăn ngấu nghiến hết một bàn lớn thức ăn, nửa dựa vào ghế, nhìn mặt biển xem biết. Vương Tuyên khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Dưới sự giúp đỡ của Lục Khố Thiên Tặc, vừa rồi ăn vào toàn bộ đều đã được tiêu hóa hấp thu. Hắn có thể muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy, ăn bao nhiêu cũng được, không sợ bị no căng, cũng không sợ ăn nhiều không tiêu hóa. Cho dù không ăn cũng được. Lục Khố Tiên Tặc có thể khiến Vương Tuyên không bị chết đói. Ăn no rồi Vương Tuyên lại bắt đầu thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vương Tuyên hiện tại đã có rất nhiều phương thức xuất hành, nghĩ lại thật sự là sảng khoái. Hắn nhìn mặt biển không thấy bờ. Vương Tuyên vận chuyển phong hậu kỳ môn cộng thêm ngự kiếm phi hành, chỉ là mấy cái loáng thoáng đã rời khỏi Thần Long đảo, rời khỏi biển lớn, đến trên đất liền. Vương Tuyên lại bắt đầu ung dung tự tại lắc lư. Chủ nhân, ngươi không về võ đang sao? Tạm thời không trở về. Ngươi còn muốn đi ăn dưa đúng không? Chỉ có ngươi biết nhiều. Ừ, bản kiếm linh cũng là theo ngươi mà thôi. Vương Tuyên vùi đầu vào nghịch ngợm dược liệu trong tay. Chủ nhân, ngươi vì sao không để ý ta?
Không có.
Chủ nhân nơi này là nơi nào?
Ta cũng không biết.
Chủ nhân thật ngốc. Vậy kiếm linh đại nhân thông minh có biết đây là nơi nào không?
Ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao?
Nói xong mượn tài liền bay đến khu rừng cây không xa. Vương Tuyên vội vàng đi theo qua. Hắn từ xa liền nghe được thanh âm mãi manh của vượn tài. Lao đầu, ngươi biết đây là địa phương nào không?
Vương Tuyên nhìn lao đầu hái thuốc kia giống như gặp quỷ vậy.
Há to miệng nhìn vượn tài.
Nửa ngày mới thét chói tai.
Quỷ a.
Lao đầu quay đầu liền chạy.
Ngươi chạy cái gì, lao đầu?
Lao giả kia chạy càng nhanh hơn.
Tốc độ này không thua kém người trẻ tuổi.
Vương Tuyên nhịn không được cười thành tiếng.
Vượng Tài bĩu môi trở về.
Chủ nhân, ta lớn lên giống quỷ sao?
Vương Tuyên sợ cười ra tiếng Vượng Tài khóc ra làm hắn chết đuối.
Hắn chỉ lắc đầu.
Vậy chính là lao đầu kia hắn không có mắt nhìn.
Đi thôi chủ nhân, rời khỏi cái nơi đau lòng này.
Vương Tuyên nhịn cười.
Được.
Hắn mang theo Vượng Tài thuận theo đường ra khỏi rừng cây.
Đến trên đường lớn,
Vương Tuyên mới phát hiện bọn họ lại đến Bắc Lương cảnh nội.
Còn chưa đợi hắn nghỉ ngơi,
thanh âm của hệ thống lại vang lên.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ. Hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi hay không?
Là.
Bản đồ hệ thống đang mở ra, mời ký chủ lập tức đi tới.
Vương Tuyên liếc mắt nhìn bản đồ.
Võ Đế Thành.
Không phải ở ngay phía trước sao?
Vương Tuyên cũng không nổi.
Hắn lắc lư tiến thành.
Đi đến nửa đường liền gặp một con lừa nhỏ.
Là một người đàn ông tay cầm hoa đào dắt lấy.
Lừa con rất nhỏ.
Gần như còn chưa tráng kiện bằng người đàn ông kia.
Vương Tuyên không để ý người này.
Hắn tiếp tục đi về phía trước.
Ngược lại là vượng tài đối với con lừa nhỏ của người kia rất có hứng thú.
Chủ nhân cái kia là cái gì?
Nàng chỉ vào con lừa nhỏ.
Lừa?
Ta có thể đi cưới một chút không?
Vương Tuyên nhìn vượng tài còn chưa dài bằng ngón tay của hắn.
Trầm mặc một lát.
Chân của ngươi sợ là không được.
Ta chỉ đứng một lát.
Vì sao?
Vượng tài chột dạ nói.
Không.
Không có gì, chính là cảm thấy buồn cười.
Đúng, chính là buồn cười.
Vương Tuyên cảm thấy kỳ quái vượng tài làm sao lại cảm thấy lừa buồn cười.
Hắn lại cẩn thận nhìn.
Lúc này mới phát hiện ra vấn đề.
Chủ nhân của lừa cầm một cái hộp nhỏ, nhìn bộ dáng kia hẳn là vũ khí.
Vượng tài nguyên lai là thèm vũ khí của người ta.
Vương Tuyên điểm cái đầu nhỏ của vượng tài.
Không thể, ngươi không thấy người ta ôm chặt như vậy, nói rõ là bảo bối.
Ngươi nếu đem bảo bối của người ta ăn,
ta xem ngươi làm sao đền.
Hoặc là trực tiếp bị người ta bắt đi, vượng tài ngươi sợ là phải về lò luyện lại rồi.
Vượng tài hiểu sự nằm bò ở trên vai Vương Tuyên.
Chương 216 Lý Thuần Cương, đi, hai ta luyện tập một chút.
Chương 216 Lý Thuần Cương, đi, hai ta luyện tập một chút.
Đặng Thái A tay cầm hoa đào khẽ nhón chân liền cưỡi lên lưng lừa con.
Vương Tuyên kỳ quái liếc nhìn.
Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ai cưỡi ngược lửa.
Bất quá chỉ liếc qua rồi thôi, không nhìn nữa.
Vương Tuyên mắt không hề chớp vượt qua Đặng Thái A hắn cưỡi lửa đi cực kỳ chậm.
Vương Tuyên đoán chừng sợ lừa con không trở nổi Đặng Thái A vượng tài mong mỏi nhìn hộp kiếm của người ta.
Hai người cứ vậy càng đi càng xa.
Vương Tuyên từng bước một đi vào trong thành.
Trong thành vô cùng náo nhiệt.
Các loại tiếng giao bán vang lên không ngớt.
Giữa các sạp hàng lui tới đủ loại người.
Dân chúng bình thường chiếm đa số.
Giang hồ hiệp khách thỉnh thoảng vài người.
Hai bên đường đi không đi mấy chục bước đều có một sạp hàng bốc hơi nóng.
Vương Tuyên chỉ xuyên qua giữa dòng người cũng không dừng lại.
Đợi ra khỏi khu phố kia, hắn chỉ cảm thấy trên người mình tràn đầy khói lửa nhân gian.
Cổng thành phía bắc tiến vào thành,
đi thẳng về phía thành nam.
Người đi đường trên đường dần thưa thớt.
Thành nam người giang hồ chiếm đa số, dân chúng bình thường ít đi rất nhiều.
Nơi này có một bức tường kiếm,
bên trên treo đầy các loại kiếm,
hình thức đa dạng, chủng loại phong phú, số lượng khổng lồ.
Thỉnh thoảng có người dừng chân quan sát những kiếm này,
còn thảo luận vài câu.
Vương Tiên cũng nghe lọt hai.
Vương Tiên chi tọa trấn Võ Đế Thành bao nhiêu năm rồi?
Không rõ, dù sao kiếm trên tường này đều nhanh treo hết rồi.
Đây phải có bao nhiêu người đến khiêu chiến qua hắn a?
Hơn nữa hắn chưa từng thua.
Lý Thuần Cương và Kiếm Cửu Hoàng đều bại dưới tay hắn, hắn sợ là cao thủ mạnh nhất Bắc Ly rồi.
Vương Tuyên không nghe nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Khi đi qua cầu thang ở cửa thành,
nơi đó có một người ngồi xổm,
nhìn bộ dáng hung thần ác sát.
Vương Tuyên thần thức quét một lượt trên thành,
phát hiện gần như có 7-8 người đang canh giữ lối lên xuống.
Khó trách những kiếm này không bị người ta lấy đi,
nguyên lai là có người canh giữ.
Vương Tuyên nhìn thấy ngay phía trước có một tiểu quán nhỏ,
chỉ có 3-2 cái bàn ghế cực nhỏ.
Nói là tiệm cũng hơi quá,
ngược lại giống như đỉnh cho người đi đường nghỉ chân.
Mái nhà tranh, ba mặt đều lộng gió, một mặt dựa vào tường nhà người ta làm một cái quầy hàng đơn giản.
Bên cạnh lồi ra một cái nhà bếp nhỏ có tường.
Cái cửa hàng này tuy nhỏ, trang trí cũng chẳng ra gì,
nhưng vị trí người ta chọn tốt.
Bất quá nguy cơ và cơ hội luôn song hành.
Nơi này tuy người giang hồ ra vào không ít,
nhưng đánh nhau cũng không ít.
Hơn nữa người đến tìm Vương Tiên Chi so kiếm đều ở nơi này so tài.
Sơ sẩy một chút là mất mạng.
Ông chủ mở tiệm này là gan không nhỏ,
dám đến nơi này mở tiệm.
Vương Tuyên đi thẳng đến tiệm nhỏ.
Tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi Vương Tuyên đi vào.
Khách quan đến thật đúng dịp. có thể là có chuyện vui gì?
Chuyện vui không dám nói, ngược lại có một chuyện hiếm lạ.
Ồ,
tiểu nhị thấy Vương Tuyên hứng thú, liền dẫn Vương Tuyên ngồi vào vị trí. Khách quan hôm nay đến kịp thời, lát nữa Bắc Lương Thế Tử Từ Phong Niên sẽ đến Võ Đế Thành lấy kiếm của Kiếm Cửu Hoàng. Lúc này bọn họ đều đến Bắc môn rồi. Vương Tuyên kinh ngạc, ông chủ của tiệm này tin tức linh thông vậy sao? Tiểu nhị thấy Vương Tuyên hứng thú với những chuyện này lại nói, không phải ta khoe khách quan biết chọn vị trí, ngài xem tiệm của ta tầm nhìn rộng, ngài có thể vừa ăn vừa xem náo nhiệt bên kia. Tiệm này chính đối diện với Nam Thành môn. Vương Tuyên khen, quả thật không tệ. Lúc này trong tiệm đã ngồi chật kín, xem bộ dáng đều là đến xem náo nhiệt. Vương Tuyên gọi một ít thức ăn rồi từ từ chờ đợi. Từ tầm mắt của hắn nhìn ra vừa vặn thấy kiếm trên tường thành, có cái đã dỉ xét loang lổ, có cái còn như mới treo lên. Vương Tuyên phảng phất thấy được sự không cam lòng của chủ nhân kiếm, còn có quyết tâm và dũng khí không ngừng hướng lên trên. Loại hiệp khí không màng tất cả dũng cảm tiến lên, biết rõ đánh không lại nhưng vẫn đến tiêu chiến, có lẽ chỉ để lại kiếm, thậm chí để lại cả mạng. Vương Tuyên không bình phán, hắn lẳng lặng ăn lạc trên bàn, từng viên ném vào miệng, đều thơm nước mũi. Đến rồi, là giọng của tiểu nhị. Vương Tuyên cũng nhìn về phía cửa thành, đúng là Từ Phong Niên đến rồi. Chỉ thấy phía sau hắn đi theo 7-8 cao thủ, Lý Thuần Cương cũng ở đó. Từ Phong Niên ngồi xe lăn được người đẩy, hắn thật sự là đại diện điển hình của thân tàn trí kiên. Đã như vậy rồi còn thường xuyên ra ngoài nhảy nhót. Từ Phong Niên nhìn kiếm treo trên thành lầu, trong lòng hắn một trận bi thống. Đó là kiếm của Lão Hoàng. Lão Hoàng bầu bạn hắn lâu như vậy vẫn chết ở Võ Đế Thành này. Từ Phong Niên quá đau buồn đến nỗi không thấy Vương Tuyên ngay đối diện. Lý Thuần Cương cũng đang nghĩ lát nữa so tài với Vương Tiên Tri, cũng không chú ý tới Vương Tuyên. Lý Thuần Cương quay đầu nhìn Từ Phong Niên. Thế tử, lát nữa xem các ngươi thôi. Lao đầu tử ta lại đi hội ngộ Vương Tiên Tri. Từ Phong Niên biết sự chấp nhất của Lý Thuần Cương, hắn không nói nhiều. Cẩn thận. Lý Thuần Cương gật đầu. Hắn hướng về phía mấy người phía sau Từ Phong Niên nói, thế tử giao cho các ngươi. Nói xong hắn xoay người bay lên phía trên cùng của cổng thành. Mấy người thủ thành kia cũng không ngăn cản hắn. Lúc này phía sau Từ Phong Niên đứng một đứa bé, vẻ mặt đơn thuần nhìn Từ Phong Niên. Đại ca, Lý Tiền Bối đi đâu vậy? Từ Phong Niên lướt hắn. Tiểu tử này cho rằng hắn Từ Phong Niên là kẻ ngốc sao? Giả bộ đứa bé đến lừa hắn, không biết là yêu ma quỷ quái gì biến thành. Từ Phong Niên trong lòng thầm mắng, trên miệng lại bình tĩnh nói, ngươi không tự mình đuổi theo hỏi hắn, ta cũng không biết. Đứa bé vẻ mặt vô tội, nhưng ta không biết võ công. Từ Phong Niên không để ý hắn, chỉ cần không gặp Vương Tuyên, Từ Phong Niên vẫn là một người bình tĩnh sáng suốt. Nhưng gặp phải có người luôn làm người ta mất kiểm soát. Lúc này giọng của Lý Thuần Cương vang lên, Vương lão quái, ta Lý Thuần Cương đến rồi. Không ai đáp lại. Hắn lại hô, Lý Thuần Cương đến khiêu chiến Vương Tiên Tri. Thanh âm truyền đi rất xa. Một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên hiện ra trên nóc nhà, đối diện với Lý Thuần Cương. Chỉ thấy người đến râu dài tóc dài, râu tóc đều bạc trắng, một thân áo bào trắng, tôn lên dáng vẻ vô cùng phiêu dật. Ngươi đến rồi, Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương mắt đậu xanh nhìn người đến, chính là Vương Tiên Tri. Ngón tay hắn ngoáy ngoáy lỗ mũi, ngón chân cái trong dép cỏ cũng động đậy. Vương lão quái, bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không thay đổi. Vương Tiên Tri nhìn ngón chân cái và mặt của Lý Thuần Cương, đáy mắt không có ghét bỏ và ghê tởm, chỉ là đơn thuần nhìn một chút. Ngươi cũng không thay đổi bao nhiêu. Đi, chúng ta luyện tập một chút. Vương Tiên Tri cười gật đầu. Hắn từ lúc đến đã luôn cười như vậy, hiện tại cũng vậy. Vương Tiên không biết người khác nhìn Vương Tiên Tri này như thế nào. Dù sao hắn cảm thấy người này khiêm tốn, ôn hòa, lễ độ. Hai người trước sau hướng về phía biển lớn ngoài thành lướt đi. Vương Tiên không đi theo. Mục tiêu An Dương của hắn còn ở đây, bằng không đến có thể đi xem náo nhiệt. Lúc này đoàn người Từ Phong Niên mới động. Hắn được đẩy đến chỗ lên thành lầu. Người hung thần ác sát kia vẫn ngồi đó. Chương 217 đại ca cứu mạng a. Âm thanh răng rắc quen thuộc chương 217 đại ca cứu mạng a. Âm thanh răng rắc quen thuộc Từ Phong Niên đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn lên lầu thành lấy kiếm của lão hoàng. Kẻ kia thần sắc không hề thay đổi. Lên lầu lấy kiếm chỉ có đánh bại thành chủ mới có tư cách. Từ Phong Niên nhất quyết muốn lên lầu. Kẻ kia đưa tay ngăn Từ Phong Niên lại. Hai hộ vệ phía sau đồng thời ra tay với kẻ kia. Kẻ kia bị đánh lảo đảo mấy bước. Hắn biết một mình không địch lại, đội vàng vẫy tay, lập tức xuất hiện 7-8 người. Trong tay đều cầm các loại binh khí, có đại đao, trường kiếm thường thấy, cũng có rủ sắt và búa các loại, trông có vẻ rất khó đối phó. Bọn họ bao vây Từ Phong Niên và những người khác lại. Thần sát Từ Phong Niên không đổi, mấy hộ vệ vội vàng bảo vệ Từ Phong Niên ở phía sau. Đứa bé kia ra sức chen về phía Từ Phong Niên. Đại ca, ta sợ quá. Sao bọn họ hung dữ vậy? Đại ca, ta sợ, huynh bảo vệ ta. Thân tình kia, động tác kia, giọng nói kia trông thật giống một đứa trẻ bị người ta dọa sợ vậy. Nhưng diễn hơi quá rồi. Đứa bé này đi theo Từ Phong Niên một đường, cũng không ít lần gặp phải thích sát. Cho dù là một đứa trẻ bình thường cũng đã quen với những người hung thần ác sát này rồi, sao có thể còn bị dọa sợ chứ? Từ Phong Niên ghét bỏ đẩy đứa bé kia ra. Trước mặt Từ Phong Niên là một người mặc áo giáp, mặt lạnh lùng, cầm trường kiếm. Nghe vậy nhíu mày, lật tay lại túm lấy cổ áo đứa bé, ném về phía 7-8 người kia, ném cao đến mười mấy trượng mới rơi xuống đất. Đứa bé kia giống như bị kinh hãi, không ngừng kêu la trên không trung. A a, đại ca cứu mạng. Ở nơi cao như vậy, theo lẽ thường mà nói, nếu là một đứa trẻ không có võ công, sợ là đã sớm bị ngã thành thịt nát, nhưng đứa bé này lại chỉ nhẹ nhàng ngã xuống đất. Mấy người thủ thành theo bản năng cho rằng đứa bé này là quả bom khói mà bọn họ ném ra, liên tục ra tay với nó.
đứa bé kia trông rất tinh danh, còn muốn giữ vững hình tượng người không biết võ công của mình, vô cùng chật vật né tránh những đòn tấn công của những người này, mỗi lần đều là vô cùng hiểm nghèo tránh được công kích, còn thỉnh thoảng kêu hai tiếng cứu mạng. Ngay cả Vương Tuyên cũng nhìn mà tặc tặc lấy làm lạ. Diễn xuất của đứa bé này thật sự tinh xảo, toàn thiên hạ nợ nó một cái cuốc. Đứa bé kia liên tiếp tránh được mười mấy đòn tấn công, đột nhiên giống như bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, lại là một đòn chí mạng ập đến. Đứa bé vẫn luôn nằm trên mặt đất diễn tả sự sợ hãi của mình, ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn từ Phong Niên và những người khác, trong mắt tràn đầy cầu xin và sợ hãi, giống như đang cầu cứu bọn họ vậy. Cho đến khi mấy thanh đao sắp đánh lên người nó rồi, vẫn không có ai ra tay cứu nó. Vương Tuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đứa bé kia, phát hiện lúc này ánh mắt của nó đột nhiên thay đổi. Nó không giống như ánh mắt trong trẻo ngây thơ vừa rồi, bây giờ ánh mắt này dường như đã trải qua thế gian tăng thương, không giống như trẻ con, mà giống như một ông lão già mua. Chỉ thấy nó vung tay lên, mấy người liền bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt cùng mấy người thủ thành này đánh thành một đoàn. Mà Từ Phong Niên và một số người khác đã sớm thừa dịp đứa bé này cùng người ta dây dưa mà lên lầu rồi. Vương Tuyên thốt lên gà tặc, hắn rời tầm mắt lên đỉnh lầu, chỉ thấy Từ Phong Niên và những người khác đã đánh nhau với người ở trên, nhưng người ở trên đều không phải là đối thủ của bọn họ, lập tức không còn sức phản kháng. Từ Phong Niên lập tức đi thẳng đến kiếm của Kiếm Cửu Hoàng, nhưng việc thành công thường có rất nhiều gian nan. Ngay khi tay của hắn sắp chạm vào thanh kiếm kia, đứa bé kia đột nhiên xuất hiện, nó nắm lấy cổ Từ Phong Niên. Lúc này ánh mắt của đứa bé vô cùng khủng bố, toàn thân đều bốc lên hắc khí. Ngay khi Vương Tuyên cho rằng Từ Phong Niên sắp bị cắt cổ rồi, thiên hàng dị tượng, một đạo kiếm quang thẳng lên mây xanh, hắc vụ trên bầu trời tan biến không ít, đột nhiên lại có một đạo quang từ mây xanh bắn ra, mây nhẹ nhàng rời đi, xuất hiện một cánh cửa. Trong mắt Vương Tuyên đây là do ánh sáng mặt trời phản chiếu hình thành, nhưng những người có mặt lại coi cảnh tượng này là một thần tích, đặc biệt là đứa bé giả kia, thần sắc có thể nói là điên cuồng. Toàn thân đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ của một ông lão, cái bóng mờ kia giống như muốn hướng về phía chân trời bay đi. Biến cố lại xảy ra vào lúc này, mấy đạo ngân quang lóe lên, đứa bé kia liền bị đâm trúng chỗ hiểm. Bàn tay đang nắm cổ Từ Phong Niên vô lực buông ra, cái bóng mờ của ông lão cũng trở lại trong thân thể. Thân thể đứa bé ngã xuống đất, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra, cứ như vậy mà chết. Trên bãi một mảnh tĩnh lặng. Khu khu cụ. Đây là tiếng Từ Phong Niên điên cuồng ho khan. Vương Tuyên nhìn Từ Phong Niên mặt đỏ bừng, gã này lại sống thêm một hồi nữa rồi. Hắn lại quay đầu nhìn người vừa bắn ra phi kiếm, chỉ thấy ở cửa thành đứng một con lừa nhỏ quen thuộc, một cành đào hồng quen thuộc. Thì ra là người cưỡi lừa ngược kia. Lúc này Từ Phong Niên đã khôi phục lại rồi. Hắn lập tức hướng Đặng Thái A nói lời cảm tạ. Hai người còn chưa nói được mấy câu, hai người vừa ra ngoài đánh nhau lại trở về. Nhìn dáng vẻ của hai người thì không nhìn ra thắng thua, nhưng nhìn thần sắc thì đều không bị thương. Vương Tuyên nhìn mấy người nhàm chán hàn huyên, vừa tay ở trên vai hắn nhảy tới nhảy lui. Vương Tuyên ngay cả liếc mắt nhìn nó một cái cũng không, chỉ là đưa tay ấn vượng tay lại. Vượng tay bị hắn ấn ngồi ở trên vai Vương Tuyên, nó bĩu môi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hộp kiếm trên tay Đặng Thái A, nhưng chủ nhân không cho nó ăn. Nó khó khăn rời tầm mắt, vượng tay mũi một khẩu thịt, giống như đang tìm cái gì. Đột nhiên ánh mắt nó sáng lên, là hương vị quen thuộc mà lại thơm thơm. Vượng tay xoay người từ trong tay Vương Tuyên thoát ra, thừa dịp sự chú ý của Vương Tuyên ở trên đỉnh lầu thành, vượng tay len lén trốn đi. Mấy người trên lầu vẫn còn đang nói chuyện. Từ Phong Niên thấy ba người đều nói gần xong rồi, hắn hướng Vương Tiên Tri hành một lễ. Vương Tiền Bối hảo, tiểu bối Từ Phong Niên. Vương Tiên Tri giơ tay ra hiệu cho Từ Phong Niên đứng dậy. Vương Tiền Bối, ta lần này tới mục đích hẳn ngài cũng biết rồi, ta cũng không vòng vo nữa, bất kể thế nào ta cũng phải đem kiếm của Kiếm Cửu Hoàng mang về. Nhắc tới Kiếm Cửu Hoàng, Vương Tiên Tri trong lòng cũng là một trận tiếc nuối. Kiếm Cửu Hoàng có ngươi nhớ nhung cũng coi như là đáng giá rồi. Ngày đó hắn cùng ta thử kiếm, nếu không phải Kiếm Cửu Hoàng đã đến lúc tàn, thanh kiếm này hắn tự mình liền lấy về rồi. Vương Tiên Tri nhìn mấy người thủ thành đã không còn sức chiến đấu nữa rồi, trên mặt hắn lại mang theo ý cười. Ngươi đã có tư cách lấy kiếm rồi, chỉ cần đánh thắng người thủ thành thì có thể tự mình lấy kiếm. Từ Phong Niên đại hỉ, đa tạ tiền bối. Hắn vội vàng sai người dẫn hắn đi lấy kiếm. Nhìn bộ dáng của Từ Phong Niên, mấy người than thở không thôi, nhất thời không có ai nói chuyện. Giang giác, giang giác. Trong môi trường yên tĩnh một chút âm thanh cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Tất cả mọi người đều hướng về phía phương hướng phát ra âm thanh nhìn lại. Mấy người kinh hãi, rốt cuộc là quái vật gì đang ôm một thanh kiếm ngay? Vương Tuyên cũng kinh ngạc lên người. Gã này khi nào thì chạy lên trên đó vậy? Sao lại đem kiếm của người ta ăn rồi? Chương 218 Vương Tiên Tri khiêu chiến Vương Tuyên, uy áp của võ thánh. Chương 218 Vương Tiên Tri khiêu chiến Vương Tuyên, uy áp của võ thánh. Từ Phong Niên nhìn vượng tài ăn thanh kiếm kia, chính là kiếm của lão hoàng. Hắn trợn mắt muốn nức. Từ Phong Niên liếc mắt một cái liền nhận ra cái tiểu gia hỏa thoạt nhìn vô hại này là kiếm linh của Vương Tuyên. Giờ hắn mới hiểu vì sao kiếm trong kiếm hạp lại không cánh mà bay, là do kiếm linh Vương Tuyên này làm. Từ Phong Niên phổi muốn nổ tung, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Vương Tuyên! Thanh âm chấn thiên, làm mọi người ở đây giật mình, rồi lại tứ phía tìm kiếm thân ảnh Vương Tuyên. Vương Tiên Tri và Đặng Thái A hiển nhiên đều đã nghe qua sự tích của Vương Tuyên, cũng tìm kiếm, muốn tận mắt chứng kiến thực lực của Vương Tuyên. Vương Tuyên dưới lầu chỉ muốn che mặt bỏ chạy. Cái vượng tài này làm cái trò gì vậy? Cứ nhằm mũi Từ Phong Niên mà sơi. Nghe thanh âm này sợ là tức chết mất. Thật sự là nói không rõ nữa rồi. đều là Vượng Tài làm chuyện tốt á. Vương Tuyên chỉ suy nghĩ một lát liền xuất hiện bên cạnh Vượng Tài. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy Vượng Tài đã gặm kiếm gần hết rồi. Từ Phong Niên lại là một trận tức giận, cảm giác ngực hắn từng trận đau, muốn bóp chết cái tiểu gia hỏa kia. Nhưng nhìn khuôn mặt thanh tuấn lạnh nhạt của Vương Tuyên, Từ Phong Niên lại nhớ tới mình đánh không lại người ta a, hắn nhất thời khí muộn, nhưng muốn nổi giận cũng không biết chút vào ai. Mặt Từ Phong Niên nghẹn đến đỏ bừng. Ngay khi Vương Tuyên cho rằng Từ Phong Niên sẽ nhào lên đánh hắn, hắn ngay cả chiêu thức đối phó Từ Phong Niên cũng đã nghĩ xong rồi. Từ Phong Niên đột nhiên gào khóc lên: "Vương Tuyên, ngươi có thể đừng tìm mỗi mình ta mà gây họa được không? Ngươi đi tìm người khác đi." "A a a, ta không chịu được nổi nữa rồi. Vương Tuyên, ngươi thả cho ta đi." Hắn vừa khóc vừa kêu. Một nam tử tám thước ngồi trên xe lăn, một tay lau nước mắt một tay lau nước mũi mà khóc thê ở. Mặt còn dài không tệ, còn chỉ có một chân và một tay, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Mọi người đều đồng tình nhìn Từ Phong Niên. Vương Tuyên cũng bị một màn khóc lóc này của Từ Phong Niên làm cho không biết làm sao. Một màn này là hắn không nghĩ tới, nhất thời liền ngây ngốc tại chỗ. Từ Phong Niên giống như muốn khóc hết tất cả bất hạnh gặp phải sau khi gặp Vương Tuyên vậy. Hắn cũng không sợ mất mặt, khóc một tiếng so với một tiếng lớn hơn. Vừa tài cũng bị một phen thao tác này của Từ Phong Niên làm cho ngây người. Nàng nhìn thanh kiếm đã bị ăn đến chỉ còn lại một cái chuôi, nhất thời chột dạ đem chuôi kiếm ném trên mặt đất. Từ Phong Niên thật khéo lại nhìn thấy động tác của Vượng Tài, khóc càng thêm lớn tiếng. Vượng Tài sợ tới mức trốn ở sau cổ Vương Tuyên. "Chủ nhân làm sao bây giờ?" Vương Tuyên không tốt bụng mà động động cổ. "Ta làm sao biết?" Vượng Tài ôm lấy lỗ tai Vương Tuyên, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua Từ Phong Niên đang khóc hăng say. Nhìn thấy cả bọt khí mũi của hắn cũng khóc ra, có thể thấy không phải là giả khóc. Nàng rũi ngón tay chọc chọc cổ Vương Tuyên. "Chủ nhân, hắn khóc thật xấu." Một câu nói này của Vượng Tài vừa vặn là lúc Từ Phong Niên nghỉ lấy hơi mà nói ra. Giờ thì mọi người ở đây đều nghe được. Tiếng khóc của Từ Phong Niên đột nhiên dừng lại. Hắn run rẩy ngón tay chỉ vào Vượng Tài. Ngươi nửa ngày cũng không nói ra được cái gì. Hắn chỉ là xoay người đi quay lưng về phía mọi người, cũng không khóc nữa. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vượng Tài cũng đội vàng chạy vào hương nang trốn đi. Vương Tuyên nhịn không được ngáy ngáy lỗ tai. Đúng lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Vương Tuyên nhất thời cảm giác được cái tiếng nhắc nhở này hôm nay là đặc biệt êm tai. Đinh. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng 300 năm công lực. Vương Tuyên hơi kinh ngạc. Lần này phần thưởng của hệ thống sao lại trực tiếp như vậy, không còn là cái thẻ gì đó nữa. Vương Tiên Chi một bên nhìn thiếu niên trước mắt, tuổi còn trẻ nhưng đã có địa vị rất cao trong giang hồ rồi. Đối với võ công quỷ quyệt tinh diệu của Vương Tuyên hắn đã sớm nghe thấy, vẫn là người duy nhất trong giang hồ có kiếm linh. Vương Tiên Chi tiến lên một bước. "Vương tiểu huynh đệ, đại danh của ngươi lão phu ta đã sớm nghe thấy. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, cho nên lão phu có một thỉnh cầu, thiếu hiệp có thể đáp ứng không?" Vương Tuyên liếc nhìn Vương Tiên Chi một cái. "Chúng ta chỉ là cùng họ, cũng không phải người một nhà, ta dựa vào cái gì mà đáp ứng thỉnh cầu của ngươi?" Vương Tiên Chi bị lời nói không khách khí của Vương Tuyên làm cho ngẩn người. Hắn không tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm chân thành hơn. "Lão phu không có ý gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi so tài một chút. Thiếu hiệp có thể ứng hạ lời khiêu chiến của ta không?" "Không ứng, không muốn so." Lý Thuần Cương một bên nhưng là biết rõ sự lợi hại của Vương Tuyên. Lấy thực lực của Vương Tiên Chi đánh hắn còn được. Nếu như cùng Vương Tuyên đối đầu, ai thua ai thắng vậy thì không nhất định. Lý Thuần Cương cũng không khuyên hắn, chỉ lặng lặng nhìn Vương Tiên Chi tự tìm đường chết. Lúc này Vương Tiên Chi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Vương Tuyên, hắn nhất thời không khuyên Vương Tuyên nữa. Hắn suy nghĩ một lát, nếu Vương Tuyên không muốn cùng hắn ra tay so tài, vậy thì hắn bức hắn ra tay. Rồi sau đó Vương Tiên Chi trực tiếp hướng về phía Vương Tuyên đánh tới. Vương Tuyên nhíu mày, người này cũng quá không tức thời đi, suốt ngày khiêu chiến tới khiêu chiến lui, có ý tứ sao? Vương Tuyên lười động thủ, trực tiếp phóng thích ra uy áp của cao thủ võ thánh. Đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy một trận uy áp cường đại hướng về phía bọn họ ép tới. Võ công thấp kém trực tiếp bị ép quỳ trên mặt đất, mà Từ Phong Niên trực tiếp bị ép nằm sấp trên mặt đất. Hắn nhất thời hối hận vừa rồi nên nhìn thấy Vương Tiên là phải chạy mới đúng. Đuổi công vô cớ lại bị ngược một phen. Chỉ có Vương Tiên Chi và Lý Thuần Cương còn đang gắng gượng chống đỡ. Hạt mồ hôi trên mặt hắn lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Uy áp cường đại trên người còn xa mới bằng sự chấn kinh trong lòng hắn. Vương Tiên lại còn trẻ mà đã là võ thánh rồi. Lúc này Vương Tiên lại gia tăng uy áp. Lý Thuần Cương và Vương Tiên Chi hai người hai tiếng bị trên mặt đất, mà những người khác đầu đều đã không ngẩng lên được rồi. Lại là ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ võ đế thành lại trực tiếp bị ép sụt. Mọi người kinh hoàng bật trạng. Vương Tuyên xem cũng không thèm xem mấy người liền xoay người rời đi. Hắn vừa mới rời đi, Si Mộng, Nữ Đế và Diễm Linh Cơ liền đuổi tới. Ba người nhìn võ đế thành một mảnh phế tích, còn tưởng rằng là động đất, cho đến khi nhìn thấy Vương Tiên Chi đang nằm trên mặt đất thở hổn hển. Ba người nhất thời biết trong này khẳng định là có chuyện khác. Si Mộng vẫn là bộ dáng khả ái đáng yêu kia, tiến lên liền quan tâm nói, "Võ đế thành chủ, các ngươi đây là làm sao vậy? Sao lại đều nằm trên mặt đất thế này?" Vương Tiên Chi nhờ vào lực đạo của Si Mộng lúc này mới đứng dậy. Nghe vậy trong lòng vẫn là không thể bình tĩnh. Vương Tiên tuổi còn nhỏ mà lại đã là cảnh giới võ thánh rồi. Si Mộng thấy hắn không nói lời nào lại chuyển rời đến mục tiêu kế tiếp. Nàng nhìn Lý Thuần Cương đang nằm trên mặt đất, lại đỡ người. "Đây không phải là Lý Thuần Cương Lý Tiền Bối sao? Ngài đây cũng là làm sao vậy? Nơi này là làm sao vậy? Nhìn giống như là động đất, lại không giống lắm." Còn chưa đợi Lý Thuần Cương trả lời, Từ Phong Niên một bên phun ra một búng máu. Hắn không để ý mà sờ sờ miệng, tựa hồ đã không còn để ý đến hình tượng của mình nữa, giống như là triệt để buông xuôi rồi. Đây là Vương Tuyên ép xuống đấy. Nghe vậy Diễm Linh Cơ ba người nghi hoặc nhìn Võ Đế Thành đầy đất phế tích. Chương 219, Nữ Đế, Vương Tuyên không phải người. Nô quốc bàn tán xôn xao. Chương 219, Nữ Đế, Vương Tuyên không phải người. Nô quốc bàn tán xôn xao. Phạm vi lớn đến vậy, ít nhất cũng phải là cao thủ bậc võ thần trở lên mới làm được chứ. Từ Phong Niên liếc nhìn Diễm Linh Cơ với vẻ mặt nàng thật tinh mắt. Chúc mừng ngươi đoán đúng, Vương Tuyên đã là cao thủ cảnh giới võ thánh rồi. Ba người nghe vậy thì trố mắt nhìn Từ Phong Niên. Thật hay giả vậy? Không tin thì cứ nhìn thành Võ Đế rồi hỏi thành chủ Vương Tiên Tri đại nhân ấy. Từ Phong Niên nói xong thì tự mình leo lên chiếc xe lăn may mắn thoát nạn bên cạnh. Còn Nữ Đế, Diễm Linh Cơ và Si Mộng ba người thì dồn ánh mắt lên người Vương Tiên Tri. Vương Tiên Tri giờ chẳng muốn nói gì, chỉ gật đầu. Các nàng lại chuyển ánh mắt sang Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương cũng gật đầu. Ba người đều kinh ngạc sững sờ. Các nàng chỉ mới xa Vương Tuyên có mấy ngày, vậy mà hắn đã thành cao thủ võ thánh rồi. Si Mộng kinh hô, Vương Tuyên đây là ăn tiên đan rồi hả? Diễm Linh Cơ cũng nói, e là thật sự ăn linh đan rượu rồi, nếu không thì người thường sao đột phá nhanh vậy được. Vương Tuyên không hay biết những lời này của hai người. Nếu nghe được chắc chắn phải khen hai người trực giác quá chuẩn. Hai người đúng là đoán mò chúng phóc sự thật. Mà Nữ Đế bên cạnh rất tán đồng suy đoán của hai người. Người thường không thể nào có tốc độ tiến giai nhanh như vậy được. Nữ Đế lạnh lùng nói, Vương Tuyên căn bản không phải người. Nghe thấy lời này của nàng, Si Mộng và Diễm Linh Cơ ngẩn người. Sau đó mới hiểu ra ý trong lời nàng. Cũng phụ họa theo, đúng, Vương Tuyên căn bản không phải người. Vương Tuyên rời khỏi thành Võ Đế xong, lại bắt đầu cuộc hành trình đi dạo lung tung của mình. Hắn tùy ý tìm một hướng rồi đi về phía trước. Đi đi dừng dừng. Không biết qua bao lâu, Vương Tuyên đến một thành. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Từ trên lầu treo hai chữ Ngô Đô. Vương Tuyên mãi không nhớ ra đây là đâu, nhưng hắn vẫn thuận theo dòng người đi vào. Vừa vào Ngô Đô, Vương Tuyên đã phát hiện người trên đường đi lại vội vàng, sắc mặt hoảng hốt, rất không ổn. Dù là dân thường hay là phú thương hoặc quan lại ăn mặc lộng lẫy trông đều như có đại sự gì xảy ra, chẳng để tâm vào việc gì. Ngay cả người bán hàng bên cạnh nấu mì mà mì nát hết cả rồi còn không vớt lên. 3322 tụm lại một chỗ, không biết đang nói gì. Vương Tuyên mở thần thức ra. Những âm thanh của những người này rõ ràng hơn nhiều. Nô Đế bị bắt đi đã hơn nửa tháng rồi, triều đình vậy mà còn chưa có động tĩnh gì. Ông ta ở yên ổn không được, cứ phải thân chinh, giờ thì bị người ta giam cầm rồi. Nô quốc không có quân chủ, lòng ta cứ hoảng hốt thế nào ấy. Các loại âm thanh truyền đến tai Vương Tuyên. Vương Tuyên tổng kết lại những thông tin này. Đại khái là Nô Đế của Nô quốc bị nước khác bắt đi rồi. Chuyện này khiến mọi người hoang mang lo sợ. Vương Tuyên hơi nhướng mày. Xem ra những dân thường này đều cảm thấy quốc quân bị bắt đi rất mất mặt. Hiện tại Nô quốc đã một tháng không có quốc quân. Hiện giờ Nô quốc tình hình căng thẳng. Bất kể là dân thường hay là triều đình quan lại, đều rất lo lắng cho tương lai của Nô quốc. Đa phần mọi người đã vô tâm sống. Vương Tuyên lúc này mới hiểu ra mình đã đến Nô quốc. Hắn không để ý đến chuyện quốc chủ Nô quốc gì cả, hắn chỉ là đến đây dạo chơi thôi. Vương Tuyên tiếp tục đi về phía trước. Lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Ken, chúc mừng chủ nhân, hiện trường hóng chuyện đang hình thành, chủ nhân có muốn đi không? Có. Bản đồ hệ thống đã mở, mời chủ nhân lập tức đi đến. Hắn nhìn bản đồ. Địa điểm ngay trong thành này, Vương Tuyên đi theo bản đồ. Một đường đi qua đường phố xuyên qua ngõ nhỏ, đến một trạch viện tên là Ninh phủ. Vương Tuyên phát hiện trạch viện này hình như đang làm tang sự, cả trạch viện đều treo đầy vải trắng, tiếng khóc vang trời. Hắn đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng khóc. Ngoài cửa có một người trông như tiểu đồng đứng ở cửa. Trông còn rất nhỏ tuổi, chỉ khoảng 16-17 tuổi. Thiếu niên thấy Vương Tuyên, chỉ cho rằng hắn đến biếng. Công tử đến rồi, mời vào. Nghe thấy lời của thiếu niên hắn cũng không giải thích, cứ thế đi theo hắn bảo. Vương Tuyên dễ dàng tiến vào Ninh phủ. Trên đường đi, tiểu tử kia lại nhảy nói chuyện. Những người này à, đúng là cây đổ bầy khỉ tan, lão đường chủ chết rồi, vậy mà chẳng có mấy người đến biếng. Công tử, ngài thật có tình nghĩa, còn đến thăm đường chủ nhà chúng ta. Vương Tuyên im lặng không nói gì. Ninh phủ không lớn lắm, một lát đã đến một nơi đặt quan tài. Ở đây không có mấy người. Chủ nhân của tiếng khóc hắn vừa nghe thấy đã đi rồi. Vương Tuyên vừa đến chỉ thấy mấy bóng lưng, chưa thấy được mặt chính diện. Thiếu niên đưa cho Vương Tuyên ba nén hương. Vương Tuyên nhận lấy, người chết là lớn. Hắn đành bái một bái, rồi cắm vào lư hương. Dù sao vừa rồi trên đường đi hắn đã nghe nói rồi, người chết này khi còn sống vẫn là một người có hy vọng. Phẩm hạnh cũng không tệ, tuổi cũng không nhỏ, hắn bái một bái cũng không sao. Thiếu niên nhìn Vương Tuyên một cái. Lúc này mới đột nhiên hỏi, ngài là công tử nhà ai, sao ta chưa từng gặp? Vương Tuyên không hề hoảng hốt. Ta là người của võ đàng, có chút giao tình với lao gia nhà các ngươi. Thiếu niên cũng không nghi ngờ, lúc này ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng động. Thiếu niên liền bỏ Vương Tuyên lại rồi đi ra ngoài. Vương Tuyên có chút mờ mịt, cái này đãi khách cũng quá tùy tiện rồi thì phải. Vương Tuyên đi ra cửa nhìn nhìn. Bốn phía không có người hầu nào, người đến viếng cũng không thấy đâu. Vương Tuyên vừa quay người muốn tìm một chỗ ngồi, không ngờ lại thấy một nữ tử lộn người chui vào quan tài. Mắt Vương Tuyên giật giật. Rốt cuộc là trò gì đây? Hay là sở thích kỳ quái của nữ tử này? Ngay khi Vương Tuyên ngơ ngác, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Còn nghe thấy thiếu niên vừa rồi không ngừng la lớn. Các ngươi không thể vào. Lão đường chủ mới vừa chết, các ngươi vậy mà đã to gan như vậy. Lại có một âm thanh vô cùng hống hách vang lên. Cái thằng chết nhát kia tránh ra cho ta, lão tử hôm nay phải tra tội phạm triều đình, ngươi dám cản ta bắt luôn cả ngươi. Triệu Quý ngươi thật quá đáng rồi. Ngươi mới vừa làm người đứng đầu lục đạo đường, vậy mà đã không coi lão đường chủ ra gì rồi. Sau đó một đám người xông vào. Thiếu niên chính là Nguyên Lộc nhìn Triệu Quý dẫn người đi vào. Vội vàng nhưng lại chẳng có cách nào, chỉ đành tiến lên kéo Triệu Quý lại. Nguyên Lộc vừa chạm vào Triệu Quý, liền bị một tay đẩy ngã xuống đất. Đợi hắn bỏ dậy, Triệu Quý đã đi vào rồi. Vương Tuyên quay đầu lại liền thấy một nam tử mặc áo gấm đen đi vào. Nam tử này một thân áo đen, trên vai như có khắc giáp mây lành, đội một chiếc mũ cao, thắt lưng đeo một thanh đao lớn, chân đi một đôi ủng, bước đi như không nhìn ai, trông cũng có chút tuấn tú, chỉ là vẻ hống hách giữa đôi lông mày khiến người ta bỏ qua vẻ ngoài của hắn. Nghe thấy động tĩnh, mọi người cũng đi ra. Vương Tuyên lúc này mới biết khách khứa đều đã ra sân sau. Lúc này nam tử kiêu ngạo kia hướng về thuộc hạ mình mà quát: "Cho ta bao vây hết lại, không được để một người nào thoát." Chương 220, người đẹp tuyệt sắc trong quan tài. Chương 220, người đẹp tuyệt sắc trong quan tài. Vâng lệnh. Gã đàn ông, tức Triệu Quý, liếc nhìn đám khách khứa với vẻ khinh bỉ. Khi thấy Vương Tuyên, khí chất đường hoàng, dáng người cao giáo như ngọc, quả thực là hạc giữa bầy gà. Liền hung hăng trừng mắt nhìn Vương Tuyên. Vương Tuyên chẳng hiểu ra sao. Tên này bị điên chăng? Triệu Quý không ngỡ bất kỳ ai có tài cán hơn hắn. Ngay cả chỉ là một người qua đường Vương Tuyên không quen biết. Trong mắt Triệu Quý, dáng vẻ cao quý của Vương Tuyên chính là khinh thường hắn. Nhưng hôm nay nhiệm vụ của hắn là bắt được nữ thích khách kia. Không phải hắn siêng năng tận tụy, mà là việc tiên sinh của Chu Ý để vệ cho quá nhiều. Không chỉ có thể lập công lớn mà còn kiếm được một khoản kha khá. Chút vất vả này cũng đáng. Nhưng nghĩ đến việc kiếm tiền, Triệu Quý nhìn xung quanh, liền thấy đồ cúng trên bàn thờ cũng khá, có lẽ lát nữa có thể lấy đi bán kiếm chút tiền. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh. Thuộc hạ dẫn theo mấy người đi lục soát linh phủ. Còn Triệu Quý tự mình cầm một cái ghế ngồi trước mặt khách cửa, phía sau chính là cô quan tài kia. Vị trí của Vương Tuyên vừa vặn thấp hơn hắn một chút. Triệu Quý chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình, tham vọng của hắn đều lộ ra ngoài. Thấy tiền là ham muốn hoặc cướp đoạt, người không vừa mắt hắn trực tiếp đuổi đi hoặc giết chết. Ai bảo hắn có một người cô làm tiếp cho thủ phụ? Hắn luôn luôn ngang ngược hống hách. Lúc này lại thấy Vương Tuyên không vừa mắt, Vương Tuyên chỉ muốn lặng lẽ đứng xem, lúc này cũng không muốn gây chuyện. Nhận ra Triệu Quý có chút không ưa hắn, liền lùi lại mấy bước. Triệu Quý lúc này mới rời mắt khỏi người Vương Tuyên. Nhưng lần này Vương Tuyên lại gần quan tài hơn một chút. Hắn lúc này mới nhìn rõ người vừa nhảy vào quan tài, lại là một nữ tử. Vẫn là một nữ tử xinh đẹp. Không gian trong quan tài rất lớn. Nữ tử nằm nghiêng một bên, không hề chạm vào vị huynh đài trong quan tài. Nàng mặc một thân áo đỏ, dáng người uyển chuyển có đường cong, mắt mày vô cùng xinh đẹp, giữa làn sóng mắt lưu chuyển tựa hồ có gió ấm thổi qua. Khuôn mặt trắng non xinh đẹp tuyệt trần, tóc rối bời, lại càng có một vẻ đẹp khác. Nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, hẳn là đang chạy trốn. Chắc là trốn tránh đám người Triệu Quý này. Mặt nữ tử đối diện với Vương Tuyên, nàng nhận thấy ánh mắt của Vương Tuyên, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt trước môi đỏ, hướng về phía Vương Tuyên làm một động tác im lặng, như là sợ Vương Tuyên tố cáo. Nữ tử lại ra hiệu một động tác cắt cổ, ý là Vương Tuyên nếu không nghe lời sẽ giết hắn. Nữ tử chính là Nhậm Như Ý của Chu Ý Địa vệ trước đó. Tuy rằng trước đó nàng cũng là một kẻ ngông cuồng, nhưng hiện giờ nàng bị thương lại trúng độc, nội lực 7 ngày không thể sử dụng, nếu không nàng cũng không thèm trốn chui trốn nhủi như vậy. Chỉ với cái loại nhu nhược Triệu Quý kia, Nhậm Như Ý nàng có thể đánh 100 tên. Đáng tiếc Hổ Sa Cơ bị chó khinh, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi trong cái quan tài này. Mà Ninh Viễn Châu vừa mới từ biên quan trở về, đang nằm út trên tường viện ngoài cửa, quan sát nhất cử nhất động của người trong viện. Tự nhiên không bỏ qua tương tác của Vương Tuyên và nữ tử. Hắn nhất thời lại không biết nên tức giận nữ tử này nằm trong quan tài của đường chủ, hay là nên giận cái Triệu Quý này không coi lão đường chủ ra gì, như vậy làm nhục Ninh phủ. Vương Tuyên vẫn còn đang nhìn động tác của nữ tử. Nhậm Như Ý thấy Vương Tuyên chỉ nhìn mình mà không hồi đáp, lo lắng hắn tiết lộ vị trí của mình, liền vung tay ra hiệu Vương Tuyên rời mắt. Không ngờ suýt chút nữa một trưởng vả vào mặt lão đường chủ trong quan tài. Cú may nàng dùng sức kiềm chế mình mới không chạm vào. Vốn dĩ mặt Nhậm Như Ý đã tái nhợt, bị hành động như vậy ngược lại hồng hào hơn một chút. Vương Tuyên bị nàng một phen thao tác này, chọc cho suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Không ngờ vừa khéo bị Triệu Quý nhìn thấy. Hắn vừa chuyển mắt liền thấy ý cười trên khóe miệng Vương Tuyên. Tâm tư nhạy cảm cộng thêm vốn dĩ đã thấy Vương Tuyên không vừa mắt, mà lúc này thuộc hạ của hắn cũng đã trở về. Lại thấy thuộc hạ cầm đồ vật trở về, chỉ là mấy thứ đồ chơi nhỏ không đáng tiền. Người dẫn đầu kia báo cáo, bẩm đường chủ, không tìm được người khả nghi, hơn nữa đồ vật đáng tiền cũng không có mấy thứ. Đám khách khứa ngẩng đầu nhìn đồ vật trong tay bọn họ, dám giận nhưng không dám nói. Triệu Quý quả là càng thêm tức giận, lại thấy khuôn mặt thanh tú của Vương Tuyên, khí chất một đời độc lập, đống chốc lửa giận bốc lên. Bắt cho ta tên nhóc này về. Nguyên Lộc lập tức không chịu. Ngươi lấy cớ gì bắt hắn? Hắn chỉ là đến viếng tang đường chủ mà thôi. Ta là Lục Đạo Đường đường chủ, ta muốn bắt thì bắt, ngươi quản được sao? Ngươi quả là vô lý. Nguyên Lộc lại thấy đồ vật hơi đáng giá trong phủ bọn họ đều bị đám binh lính này cầm đi, liền chất vấn, vậy những thứ này là làm gì? Đây chính là đồ vật trong phủ chúng ta. Triệu Quý nói một cách hùng hồn, ta dạo gần đây thiếu tiền tiêu, cầm đi đổi chút tiền tiêu xài. Nguyên Lộc tức giận, vốn dĩ thân thể không tốt suýt chút nữa bị tức mất đi. Hắn hồi lâu mới hoàn hồn lại, trong lòng thầm mắng Triệu Quý, đồng thời lại nhớ đến Linh Viễn Châu rồi. Linh Đường, sao ngươi còn chưa trở về? Không trở về nữa sợ là cũng phải gặp ngươi lần cuối rồi. Mà Linh Viễn Châu bị hắn mong nhớ đang nằm út trên tường nhìn hắn kìa. Linh Viễn Châu nhìn Nguyên Lộc bị tức đến mặt mày trắng bệnh, trong nháy mắt cảm thấy điểm tâm trong tay đều không còn ngon nữa. Ngay khi hắn nhịn không được muốn ra tay, Triệu Quý lại hô lớn, các ngươi còn không mau động thủ bắt hắn lại. Vương Tuyên lạnh lùng nhìn động tác của bọn họ. Lúc này Vượng Tài nhịn không được lên tiếng. "Chủ nhân, con khỉ to xác này luôn mồm kêu la, đang sủa bậy cái gì? Còn muốn bắt chủ nhân, hắn chẳng lẽ không coi ta Vượng Tài ra gì?" Vương Tuyên thầm nghĩ, ai quen biết ngươi Vượng Tài a? Triệu Quý bị âm thanh đột ngột, trước là giật mình, nhưng sau đó liền nghe ra ý tứ trong lời nói của Vượng Tài, liền quên đi sợ hãi. Lại đối với Vượng Tài hét lớn, "Ngươi cái đồ đê tiện lại dám nói ta là con khỉ to xác." Vượng Tài phẫn nộ, tay nhỏ chống nạnh phun ra một bãi nước bọt, trực tiếp phun đến trên mặt Triệu Quý. "Ngươi mới là đồ đê tiện, ta là Kiếm Linh đại nhân." Mọi người đều bị xuất hiện của Vượng Tài kinh ngạc, toàn bộ đều nhìn không ra Vượng Tài là vật gì, đều tò mò nhìn Vượng Tài. Nhậm Như Ý trong quan tài cũng như vậy, suýt chút nữa ngồi dậy nhìn Vượng Tài, nhưng nghĩ đến tình huống của mình lại ngoan ngoãn trốn, mà Triệu Quý đã bị tức đến mắt muốn nước ra. Lớn như vậy hắn còn chưa bị ai mắng như vậy, cộng thêm thân phận của hắn, ai không phải đối với hắn cung kính? Từ trước đến nay đều là hắn nhục mạ đánh người khác, hôm nay lại bị một tiểu vật lớn bằng bàn tay mắng, Triệu Quý làm sao có thể chịu được? Hắn lập tức liền rút ra đao trong tay, cũng không phân phó thuộc hạ đi bắt người, tự mình hướng về phía Vượng Tài trên vai Vương Tuyên chém tới. Vượng Tài cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc, theo Vương Tuyên lâu như vậy, nhưng là học được tinh túy, chỉ cần thấy người không vừa mắt là giết là được. Bất quá Vượng Tài so với Vương Tuyên thích hành hạ người hơn, nàng lập tức cũng hướng về phía Triệu Quý quăng ra một đạo lửa. Chương 221 Vương Tuyên, nữ tử này thật mạnh mẽ a. Chương 221 Vương Tuyên, nữ tử này thật mạnh mẽ a. Hỏa lực này quá nhỏ bé, chỉ là thiêu chùi tóc của Triệu Quý. Triệu Quý chỉ cảm thấy đầu mắt lạnh, tay sờ lên, chỉ thấy một mảng cháy đen. Ánh mắt nhìn Vượng Tài như muốn ăn tươi nuốt sống, trong mắt hắn đỏ ngầu, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Vương Tuyên thấy hắn tức đến nổ phổi. Triệu Quý gào lên, "Ngươi đang chết, ngươi đang chết!" Điên cuồng vung đao về phía Vương Tuyên. Vượng Tài vung bàn tay nhỏ bé, một đoàn lửa lại bị ném ra. Thuộc hạ của Triệu Quý lúc này mới phản ứng lại, giúp Triệu Quý đỡ lấy đoàn lửa. Vượng Tài thấy lửa không trúng Triệu Quý, tiếp nối thở dài, hai ngón trỏ hướng lên trên, hai tia chớp đột nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay cô bé, tách tách văng lên, vô cùng đáng sợ. Mọi người kinh hãi tột độ, đây rốt cuộc là quái vật nhỏ từ đâu tới? Sao ngay cả lôi điện cũng có thể phóng ra? Lúc này Vượng Tài cười đều, khỉ lớn bắt lấy này, 3372 tia chớp liền hướng đỉnh đầu Triệu Quý mà đến. Triệu Quý lúc này mới hoảng loạn tránh né, nhưng hai tia chớp kia như mọc đuôi, cứ đuổi theo Triệu Quý chạy. Triệu Quý nhất thời nhảy lên tránh xuống, trái né phải tránh, hoảng hốt không chọn đường chạy vào trong ao. Lập tức hai tia chớp cũng bổ xuống ao, nhất thời trong ao điện quang lóe lên, dòng điện chạy qua người Triệu Quý, hắn lập tức run như cầy sấy. Thuộc hạ của hắn muốn kéo người, Vượng Tài liên tiếp ném mấy tia chớp vào, liên lụy cả đám thuộc hạ cũng cùng nhau run rẩy. Khách khứa thấy cảnh này muốn cười mà không dám cười, Vượng Tài thì không hề kiêng kỵ, lập tức cười phá lên. Nhậm Như Ý trong quan tài cũng vui vẻ không thôi, thấy không ai chú ý mình, nàng trực tiếp ngồi dậy, còn đẩy thi thể kia dịch ra một chút. Vương Tuyên thấy cảnh này nhất thời không biết nói gì, sao lại có cô nương khác người như vậy? Mà Triệu Quý và đám người của hắn vật lộn hồi lâu, mới từ trong ao bò lên được. Vượng Tài lúc này là liên đối cả đám thủ hạ của hắn cùng nhau công kích, chỉ thấy Vượng Tài vung bàn tay nhỏ bé, mấy chục người liền bị đóng băng thành tượng băng, tay lại vung lên lần nữa, băng trên người bọn họ liền tan hết. Thấy Vượng Tài một chiêu này, mọi người đều kinh ngạc, con bút bê bé bằng bàn tay này là thần tiên sao? Nếu không sao lại đánh lôi còn đóng băng được nữa? Nhưng Triệu Quý và thuộc hạ của hắn cảm giác như bị ác ma nhìn chằm chằm, bọn họ mấy lần quanh quẩn ở bờ vực sinh tử, vừa rồi bọn họ còn cảm giác Diêm Vương cầm sổ sinh tử hướng về phía bọn họ mà đến. Ngạt thở, bất lực, bất an, sợ hãi, các loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong lòng bọn họ, nhưng ngay sau đó bọn họ lại bị kéo về nhân gian. Triệu Quý và thuộc hạ của hắn thở hổn hển, ánh mắt nhìn Vương Tuyên và Vượng Tài tràn đầy sợ hãi. Bọn họ là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả ác ma, muốn lập tức biến mất tại chỗ, rời xa bọn họ, nhưng bị giày vò như vậy, chân cẳng của bọn họ đều đã mềm nhũn, ngay cả đứng cũng phải cậy vào một hơi chống đỡ. Thảm nhất vẫn là Triệu Quý, da thịt lộ ra đã là vết máu loang lổ, cả người đã thành một cái. Lúc này bàn tay nhỏ bé của Vượng Tài lại giơ lên, còn chưa đợi Vượng Tài xuất chiêu, Triệu Quý trực tiếp bị dọa đến ngã nhũn trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Đừng mà, đừng mà, ta không dám nữa, ta không dám nữa." Vượng Tài làm như không nghe thấy, lại lặp lại quá trình đóng băng giải băng. Triệu Quý và đám người của hắn lại bị đưa đến Diêm Vương điện rồi lại bị kéo về. Mọi người nhìn mà cũng thấy đau khổ thay cho bọn họ. Vương Tuyên nhìn Vượng Tài đùa bỡn những người này như vậy, hắn lắc đầu, một ngón tay chọc vào người Vượng Tài. Vượng Tài lập tức bị chọc ngã vào vai hắn. "Vượng Tài, con chơi đã gần nửa canh giờ rồi, còn chưa chơi đủ sao?" "Chủ nhân, con mới chơi một lát thôi, là do bọn họ không chịu chơi." Mọi người nghe thấy lời của Vượng Tài, đều run rẩy một chút. Đây rốt cuộc là tiểu biến thái từ đâu tới vậy? Người lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi con chơi như vậy đâu. Nhưng cũng có người rất khâm phục Vương Tuyên và Vượng Tài, hai người có sức mạnh cường đại này. Dù sao người ta phần lớn đều là ngưỡng mộ kẻ mạnh. Đặc biệt là Nguyên Lộc bên cạnh, ánh mắt nhìn Vượng Tài đều phát sáng. Thật ra Vương Tuyên lại cho Vượng Tài một ngón tay nữa. "Con làm như vậy, người khác còn tưởng hai chúng ta là biến thái đấy. Giết người thì dứt khoát một chút, ai bảo con còn dạy vào người ta làm gì?" Nghe vậy mọi người lại run lên. Mà Triệu Quý và đám thuộc hạ của hắn, so với việc bị dạy vào lặp đi lặp lại, bọn họ còn mong Vương Tuyên một kiếm kết liễu bọn họ. Bị dạy vào như vậy, quả thực là sống không bằng chết. Đã có mấy người không chịu nổi quỳ xuống. "Thiếu hiệp đại nhân, các ngươi cứ giết ta đi." lại có mấy người quỳ xuống cầu chết. Nhưng Triệu Quý khát vọng sống sót mãnh liệt, hắn không cam tâm chết ở cái Ninh phủ nhỏ bé này. Thân phận của hắn cao quý như vậy, những người này dựa vào cái gì mà quyết định sinh tử của hắn chứ? Chỉ cần hắn đến Tể tướng phủ cầu cứu, hắn nhất định sẽ sống sót. Cô sẽ giúp hắn giết hai kẻ không biết trời cao đất rộng này. Ngay cả những người xem náo nhiệt này cũng phải cùng bọn họ chôn cùng. Nghĩ đến đây, Triệu Quý nhẫn đau muốn chạy ra ngoài. Mấy tên thuộc hạ của hắn cũng không muốn chết ở đây, dồn dập theo sát bước chân của Triệu Quý. Vương Viên vừa thấy đâu thể cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Tâm thần vừa động, thanh kiếm sau lưng bút một tiếng, bay ra khỏi vỏ đứng lơ lửng giữa không trung. Mọi người chỉ thấy Vương Viên ngón tay động đậy, kiếm lại bay ra như lưu quang. Đột nhiên kiếm quang ở trong đám người của Triệu Quý nhanh chóng lóe lên. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, còn kèm theo tiếng kiếm đâm vào da thịt. Không lâu sau, kiếm của Vương Viên lại hóa thành lưu quang bay trở về. Mà nơi kiếm quang vừa lướt qua, chỉ còn lại thi thể của Triệu Quý và đám thuộc hạ của hắn, không một ai sống sót. Mọi người kinh hãi tột độ. Kiếm pháp của thiếu niên này thật sự là tinh diệu quỷ dị đến mức như vậy. Nhậm Như Ý cũng bị một kiếm này của Vương Tuyên làm cho trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ dùng một chiêu liền khiến mấy chục người chết dưới kiếm. Nhậm Như Ý lúc này mới đứng dậy, cẩn thận đánh giá Vương Tuyên một chút. Nàng phát hiện thiếu niên khí chất hơn người, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo tuấn dật, lớn lên rất hợp với khẩu vị của Nhậm Như Ý, hơn nữa võ lực còn cao như vậy. Ánh mắt nhìn Vương Tuyên càng thêm sáng, như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Tuyên vậy. Vương Tuyên dường như cảm thấy được, quay đầu nhìn lại, thấy tuyệt mỹ nữ tử trong quan tài đã ngồi dậy. Chỉ là ánh mắt kia dường như đang nói đến vào bát của ta đi. Vương Tuyên chớp chớp mắt, nữ tử này thật mạnh mẽ a. Mà khách khứa lúc này mới phản ứng lại, Triệu Quý đã bị giết rồi. Nếu việc này bị người của Tể tướng phủ biết được, bọn họ sợ là sẽ bị liên lụy. Vội vàng lộn nhào chạy ra ngoài. Linh Viễn Chu trong bóng tối bị một kiếm vừa rồi của Vương Tuyên kinh hại đến lâu lâu không thể hồi thần. Thực lực của thiếu niên này thật sự là sâu không lường được a, mà lúc này Nhậm Như Ý đã từ trong quan tài đi ra. Nàng đi đến trước mặt Vương Tuyên vừa muốn nói lời cảm tạ, nhưng lời cảm tạ còn chưa kịp nói ra, liền hoa lệ ngất đi. Trải qua lâu như vậy bị truy sát, lại là chúng độc lại là bị thương, thân thể này của nàng sớm đã không chịu nổi. Đây không phải là cố gắng chống đỡ đến bây giờ mới ngất đi sao? Vương Viên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ lấy Nhậm Như Ý đang ngất xỉu. Âm thanh của hệ thống chính là lúc này vang lên. Chương 222 Nhậm Như Ý áp sát, Vương Viên bị Tây Đông. Chương 222 Nhậm Như Ý áp sát, Vương Viên bị Tây Đông. Đinh. Chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng vong linh pháp điện. Vương Viên vừa định nghiên cứu xem cái vong linh pháp điện này là cái gì, vừa tài lại ba hoa lại nhảy bắt đầu nói chuyện. Chủ nhân, đại mỹ nhân này là sao vậy? Có phải là đang ăn bạc không? Nếu không thì nàng ta không ngất sớm không ngất muộn, cứ phải đến gần bên cạnh ngươi mới ngất. Nhưng mà thấy nàng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, hai chúng ta liền đừng so đo với nàng ta. Trước đây sao ta không phát hiện vượng tài ngươi lắm trò như vậy? Chủ nhân, ta chỗ nào nhỏ vậy? Nói rồi nó cúi đầu còn xoay mấy vòng. Chủ nhân, ta chỗ nào biến nhỏ vậy? Có phải ta biến thân chỗ nào xảy ra sai sót rồi không? Vương Viên không để ý vượng tài, hắn nhìn một phía, ngoại trừ một đống thi thể thì chính là đã tìm không thấy mấy người sống sót, đem cái Nhậm Như Ý này đặt ở chỗ này sợ là không ổn. Hắn đành phải ôm người ra khỏi phủ. Vương Tuyên tìm một nơi an toàn, đem Nhậm Như Ý đặt xuống. Hắn đưa tay bắt mạch cho Nhậm Như Ý, phát hiện chỉ là quá mức hư nhược nên mới ngất đi. Liền trực tiếp thi triển lục khố tiên tặc. Sinh cơ giữa trời đất dũng động. Sau đó liền hướng về phía Vương Tuyên bên này mà đến. Thuận theo tay Vương Tuyên, tiến vào trong thân thể Nhậm Như Ý, từng đạo sinh cơ không ngừng tràn vào trong thân thể. Thân thể suy bại lập tức được tầm bổ. Vết thương trên người Nhậm Như Ý cũng mắt thường có thể thấy được mà khôi phục. Mặt cũng dần dần trở nên có huyết sắc. Vốn là thích khách, nàng ta vừa khôi phục ý thức, liền trực tiếp mở mắt ra. Nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, nàng ta hơi ngẩn người. Đây là đâu? Nàng ta không phải ở trong phủ đệ sao? Sao lại đến nơi hoang vu dã lĩnh này rồi? Vương Tuyên cảm giác được Như Ý tỉnh lại, liền dừng động tác. Vương Tài phát hiện, Nhậm Như Ý tỉnh lại. Nó trực tiếp bay đến trước mắt nữ tử. Đại mỹ nhân, ngươi tỉnh rồi hả? Ngươi chính là do chủ nhân nhà ta tốn chín châu hai hổ mới cứu sống đó. Phải hào hào cảm ơn chủ nhân nhà ta. Vương Tuyên sợ Vượng Tài lại nói ra cái lời lẽ hổ báo gì, một phen liền ném nó vào trong túi thơm. Vương Tuyên lại nhìn Nhậm Như Ý đã khôi phục thân thể. Nếu ngươi đã tỉnh, vậy ta liền đi. Mà lúc này Nhậm Như Ý đã bị Vương Tuyên mê hoặc. Người tuấn tú như vậy chính là nên làm cha của con nàng ta. Nhậm Như Ý vội vàng vẻ mặt tươi cười đứng dậy giữ chặt tay Vương Tuyên. Vương Tuyên bị xúc cảm chân trên tay làm cho mông lung, vội vàng rút tay ra. Nhậm Như Ý lại tiếp tục bám lấy ống tay áo Vương Tuyên. Như Ý đa tạ công tử cứu mạng tri ân. Nếu không phải hôm nay có công tử ở đây, Như Ý một thân phận yếu đuối sợ là đã bị Triệu Quý mang người bắt đi rồi. Nói rồi Nhậm Như Ý lại lau lau nước mắt, yếu diễm vô cùng, ta thấy mà thương. Nếu là người bình thường nhìn thấy, hận không thể ôm nàng ta vào trong ngực, dỗ dành một phen. Nhưng Vương Tuyên không phải người bình thường. Cô đương là gan lớn lắm, quan tài cũng dám nằm, người sao lại sợ cái Triệu Quý nhỏ bé kia? Nhậm Như Ý ngẩn người. Chết tiệt, vừa rồi không nên chui vào quan tài. Nhưng nàng ta vẫn là một bộ dáng tiểu diễm vô cùng, hư nhược vô lực. Người ta vẫn là muốn cảm ơn công tử, nếu không ta cũng không có nắm chắc từ nơi đó trốn ra được. Nhìn Vương Tuyên ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, Nhậm Như Ý lập tức đổi một sách lược, nàng ta trực tiếp áp sát. Vương Tuyên bị thao tác của nàng ta làm cho mông lung, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, không ngờ sau lưng đụng vào đại thụ, mà Nhậm Như Ý cũng theo sát tiến lên. Nhậm Như Ý vóc dáng so với Vương Tuyên thấp hơn nửa cái đầu, nhưng nàng ta vẫn là một tay chống liền đem Vương Tuyên cây đông trên cây. Vương Tuyên ngẩn người một hồi sau liền khôi phục lại vẻ mặt như thường. Hắn ung dung nhìn Nhậm Như Ý, lúc này Nhậm Như Ý ánh mắt ái muội câu người, ngựa khí mị hoặc.
"Công tử, Thường Ngôn đạo cứu mạng tri ân lấy thân báo đáp, ngươi có hứng thú làm cha của con ta không?
Tiểu bỏ cha giữ con đó hả?"
Lời này vừa nói ra Nhậm Như Ý cũng ngộng. Người này sao biết được suy nghĩ của ta? Hắn sẽ không phải là có thể nhìn thấu tâm tư của ta chứ?
Vương Tuyên túi đầu xuống, mắt nhìn thẳng vào Nhậm Như Ý, hai người mặt rất gần, gần như có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Nhậm Như Ý đầu góc mông lung một chút, nàng ta cảm giác được tim mình đập nhanh hơn một chút. Vương Tuyên chóp mũi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, không phải là loại nồng đậm, chỉ là nhàn nhạt thanh hương. Sau đó hắn nói, "Ta làm cha của con ngươi thì không có khả năng. Nếu như ngươi sau này không lăn lộn được nữa, hoặc là không có chỗ nào để đi, ngươi ngược lại có thể đến võ đang chúng ta." Vương Tuyên thấy Nhậm Như Ý ánh mắt sáng lên, liền giải thích nói, "Ngươi đừng hiểu lầm, ta là thấy ngươi căn cốt thanh kỳ, thật sự là nguyên liệu tốt để luyện võ, có thể đến võ đang làm một nữ đệ tử. Võ đang ta tùy thời nên đón." Nói rồi Vương Tuyên liền đem tay nàng ta gỡ xuống. "Cái vóc dáng này của ngươi so với ta thật sự không thích hợp để cây đông ta." Nói xong Vương Tuyên một phen kéo lấy cổ tay Nhậm Như Ý, nhẹ nhàng kéo một cái vị trí của hai người liền đổi ngược lại. Vương Tuyên tay dài một duỗi liền đem Nhậm Như Ý vây khốn giữa hắn và cây. Vương Tuyên hơi cúi đầu. "Nhớ kỹ, đây mới là cây đông." Thanh âm này ở bên tai Nhậm Như Ngọc khẽ thì thầm. Nhậm Như Ý cảm giác được thân thể mình đều mềm nhũn ra. Nàng ta đây là trêu người ngược lại bị trêu hả? Mà lúc này Vương Tuyên đã buông nàng ta ra. Vương Tuyên nhìn Nhậm Như Ý vành thai hơi đỏ. Hắn tùy tay nhặt lên một mảnh lá cây trên mặt đất. Thần cơ bách luyện thi triển ra. Lá cây trên tay trong nháy mắt biến thành một kiện pháp y tố nhã. Hắn đem quần áo đưa cho Nhậm Như Ý, Nhậm Như Ý trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Tuyên đem một mảnh lá cây biến thành một kiện quần áo. "Bộ quần áo này tặng cho ngươi, là một kiện pháp y, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo vệ ngươi. Còn có nếu như sau này thật sự không lăn lộn được nữa, có thể đến võ đang đó." Nói xong Vương Tuyên trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Nhậm Như Ý nhất thời tâm tư rối bời, đứng tại chỗ hồi lâu không thể hồi thần. Vừa rồi cái thiếu niên Phong Quan Nguyệt, phản phất giống như là nàng ta tưởng tượng ra vậy. Nàng ta sờ nắn bộ quần áo trong tay, lúc này mới có một tia cảm giác chân thật. Trên đời sao lại có người ấm áp như vậy chứ? Vương Tuyên rời khỏi nô quốc lại bắt đầu cuộc dạo chơi nhàn nhã của hắn. Nhưng hắn trước tiên là đem phần thưởng của hệ thống lĩnh rồi. Hệ thống trích xuất phần thưởng. Đinh. Vong linh pháp điện đang được trích xuất. Đinh. Vong linh pháp điện trích xuất thành công. Vương Tuyên nhìn bảng hệ thống. Vong linh pháp điện, có thể mượn cái này trở thành vong linh pháp sư, thậm chí trở thành vong linh pháp thần. Hắn mở người, cảm giác cái nội dung này có chút vượt quá giới hạn rồi. Vương Tuyên theo bản năng muốn học một chút cái vong linh pháp điện này. Hắn nhìn nửa ngày, phát hiện hắn căn bản là học không được. Quan trọng nhất là nhìn cũng nhìn không hiểu. Vương Tuyên vội vàng từ bỏ tự học. Không có cái thiên phú kia hắn liền đừng làm khó mình nữa. Hà tất phải tự tìm phiền não cho mình chứ? Vương Tuyên mở ra bảng hệ thống hắn xem một chút thành quả phấn đấu của mình trong khoảng thời gian này. Ký chủ, Vương Tuyên hệ thống, An Dư thành thánh hệ thống cảnh giới, võ thánh nhất trọng nội lực, 450 năm công pháp, thái cực quyền pháp, mãn cấp, thái cực kiếm pháp, mãn cấp, ngũ hành độ thuật, hỏa độn, thủy độn, mục độn, thổ độn, kim quang chú, thần cơ bất luyện, lục hố tiên tặc, lăng ba vi bộ, mãn cấp, tâm trùng, mãn cấp, lục mạch thần kiếm, mãn cấp, độc cô cửu kiếm, mãn cấp, trảm thiên bản kiếm thuật, tam trọng. Kho hệ thống, Vương Quyền kiếm, Hạt Dưa, Trường kiếm, Vong Linh pháp điện. Chương 223, biết do núi có hổ, vẫn cứ lên đường. Chương 223, biết do núi có hổ, vẫn cứ lên đường. Vương Tuyên chính mình cũng không khỏi kinh thán thành tiếng. Hắn lại đạt được thành quả lớn đến vậy rồi. Thật tràn đầy cảm giác thành tựu. Vương Tuyên thu hồi bản thuộc tính, tiếp tục đi về phía trước. Tâm tình tốt lên, nhìn cái gì cũng thấy đẹp. Cây này đẹp, hoa này đẹp, núi này đẹp. Ngay cả hòn đá chắn đường cũng thấy đáng yêu. Ngay cả việc nhìn thấy bộ kinh vân và nhiếp phong đột nhiên xuất hiện bên đường cũng thuận mắt hơn không ít. Bất quá hai tên này sao lại ở đây? Xem ra là đến tìm hắn. Bọn họ không phải nên trốn tránh hắn sao? Sao còn tới tìm hắn? Vương Tuyên nghi hoặc nhìn hai người. Bộ kinh vân và nhiếp phong nhìn Vương Tuyên cười, vẻ mặt hòa nhã. Hai người khom lưng hướng Vương Tuyên hành lễ. Vương thiếu hiệp hảo. Vương Tuyên khoanh tay đứng tại chỗ không nói lời nào. Hai người càng thêm cung kính, thân thể càng không thấp hơn. Vương Tuyên thấy hai người vẫn luôn khom lưng không nói gì. Nếu không phải hôm nay hắn tâm tình tốt, đã sớm rút kiếm chém rồi. Bộ kinh vân và nhiếp phong cũng lo lắng không thôi. Lần này Đế Thích Thiên bảo bọn họ tới, hai người đã trăm ngàn lần không muốn. Vương Tuyên là người dễ trêu vào sao? Chết qua một lần, bọn họ rõ ràng nhất. Nếu chọc Vương Tuyên không vui, Thiên Vương lão tử tới cũng phải chết thêm lần nữa. Nhưng bọn họ lại không có cách nào từ chối, chỉ có thể tới. Hai người cúi đầu nhìn nhau, lúc này mới đứng thẳng người lên. Bộ kinh vân thử thăm dò nói, Vương thiếu hiệp, ngày trước chúng ta hai người có nhiều đắc tội, mong ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với sư minh đệ chúng ta. Vừa nói hai người lại bái một cái. Vương Tuyên không tránh, chỉ nhìn hai người biểu diễn. Thiếu hiệp, lần này chúng ta ngoài xin lỗi, còn có một việc. Sư minh đệ chúng ta gần đây mới gia nhập một môn phái, Thiên môn. Tông chủ vô cùng kính ngưỡng Vương thiếu hiệp, gần đây là đại điện trăm năm tông môn của Thiên môn, đặc biệt bảo chúng ta tới đưa thiệp mời, mời ngươi tới Thiên môn xem lễ. Hai người nói xong, Nhiếp Phong tử trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời. Hai người không lưng, hai tay nâng lên, đưa thiệp mời. Vương Tuyên cười như không cười nhìn bọn họ. Thiên môn gì chứ, chẳng phải là xảo huyệt của Đế Thích Thiên sao? Sợ là bày một cái hồng môn yến chờ hắn tới đây. Tuy rằng Vương Tuyên không sợ, nhưng hắn không có hứng thú chơi với mấy tên hề nhảy nhót. Vương Tuyên vừa muốn rời đi, không ngờ lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?
Đi.
Bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi tới. Vương Tuyên liếc mắt nhìn bản đồ, hơi kinh ngạc, lại ở Thiên Môn. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong đang cúi đầu không nhìn thấy biểu cảm của Vương Tuyên, cho rằng Vương Tuyên sẽ không đồng ý hai người khi tới đã biết Vương Tuyên sẽ không đến. Lúc này cũng không thất vọng, vừa muốn thu hồi thiệp mời, thiệp mời trong tay đã bị một bàn tay lấy đi. Đã các ngươi thành tâm mời, vậy ta cho các ngươi một mặt mũi đi xem. Hai người kinh ngạc, Vương Tuyên lại tiếp nhận. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra có điều bất thường sao? Vương Tuyên lấy thiệp mời, không quan tâm hai người nghĩ gì, hắn lập tức biến mất tại chỗ, để lại hai người hoài nghi nhân sinh. Hai người mặt đối mặt, sư minh, ngươi nói Vương Tuyên đây là có ý gì? Hắn chẳng lẽ nhìn không ra thiệp mời này có vấn đề sao? Nhiếp Phong trầm tư một lát, hắn nhìn ra, bất quá như vậy mới đáng sợ, biết do núi có hổ, vẫn cứ lên đường. Vương Tuyên không sợ chúng ta. Hai người thần sắc phức tạp, đi thôi, chúng ta về trước. Sư minh, lần này chuyện bọn họ chủ tính sợ là khó rồi. Vậy thì có thể thế nào, chúng ta cái gì cũng không thể thay đổi. Hai người rất nhanh trở lại Thiên Môn, vừa đến Thiên Môn liền bị thủ hạ của Đế Thích Tiên mời qua. Đế Thích Tiên ngồi trên băng ghế băng ở vị trí chủ tọa, mà phía dưới đứng Kiếm Thần, Phá Quân và Đoạn Lãng mấy người. Thấy hai người trở về, mấy người liền cùng nhau nhìn lại. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân vừa đứng vững, Đoạn Lãng liền sốt ruột hỏi, hắn tiếp nhận chưa? Còn chưa đợi hai người trả lời, Kiếm Thần lại nói, nếu không đáp ứng, chúng ta còn có những biện pháp khác ép hắn tới. Hai người bình tĩnh nói, hắn nói ngày đó nhất định sẽ đến. Mấy người ngẩn ra, bọn họ nghe được cái gì? Đế Thích Thiên cũng ngẩn ra, bọn họ trước đó không cảm thấy một phong thiệp mời có thể khiến Vương Tuyên tự chui đầu vào lưới, còn nghĩ ra rất nhiều biện pháp, không ngờ Vương Tuyên vẫn là không theo lẽ thường ra bài. Bọn họ còn chưa ra chiêu, hắn đã tự mình tới, bất quá cũng đỡ tốn công, bọn họ chỉ cần chuẩn bị tốt, chờ Vương Tuyên tới là được. Đế Thích Thiên mừng rỡ, mau đi mời những người có thủ với Vương Tuyên tới, toàn bộ gọi tới cho ta, đặc biệt là những người có huyết hải thâm thủ, còn có những người muốn cướp đoạt bảo vật trong tay Vương Tuyên cũng gọi tới. Có bao nhiêu mời bấy nhiêu, lần này chúng ta phải khiến Vương Tuyên có đi không về. Vâng, chủ nhân. Trong điện lập tức đi ra không ít người. Trước đó Đế Thích Thiên đã cho người tung tin muốn đối phó Vương Tuyên cho những người có thủ với Vương Tuyên, hắn còn đặc biệt phục sinh mấy người bị Vương Tuyên giết chết. Thủ hạ mới báo địa điểm thời gian cụ thể. Ngày hôm sau lập tức có một đám lớn người trong võ lâm tới Thiên Môn, có một số người của ngũ đại môn phái, có tứ đại ác nhân, Thiên Sơn Đồng Lão vân vân, lục tục tới rất nhiều người. Bất quá những người đã động thủ với Vương Tuyên cơ bản đều bị đánh chết, cho nên kẻ thù trực tiếp không có mấy người. Ngược lại có một số người nhân cơ hội muốn tới đoạt bảo. Đế Thích Tiên cũng không để ý, chỉ cần có thể khiến Vương Tuyên không thể nhúc nhích được nữa, ai tới cũng được. Hắn ngược lại hy vọng tới nhiều người một chút. Thấy người đã tới không sai biệt lắm, Đế Thích Tiên gọi mấy người đại diện tới thương lượng đối sách. Đệ tử Thiên Môn nhìn những người trong giang hồ đi lại khắp nơi trong Thiên Môn, đều cảm thấy không thể tin được. Bình thường Thiên Môn của bọn họ đều trốn ở chỗ tối, trong giang hồ thậm chí còn không biết có sự tồn tại của Thiên Môn. Đây là lần đầu tiên Thiên Môn bại lộ trong tầm mắt của người trong giang hồ. Người trong giang hồ cũng rất tò mò về Thiên Môn, mà những người vào đại điện thương lượng chuyện lớn, bọn họ không biết sự lợi hại của Đế Thích Tiên. Ai cũng không phục ai, ai cũng nói ý kiến của mình. Âm thanh vẫn không ngừng. Theo ta thấy cứ đánh trực tiếp đi, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ cái rắm. Vừa nghe đã biết là người nóng nảy. Ngươi chẳng lẽ không biết lực chiến đấu của Vương Tuyên khủng bố đến mức nào sao? 1.000-2.000 người trong tay Vương Tuyên chỉ cần hai chiêu là xong. Vậy theo ta thấy làm cho hắn một cái bẫy, hay là hạ độc, dùng mỹ nhân kế. Các loại kế sách liên tục xuất hiện. Trong lúc nhất thời cả hòn đảo trở nên vô cùng náo nhiệt. Thiên Môn cũng ở trên một hòn đảo cô lập. Trên đảo quanh năm đều bị băng phong, nhà ở phần lớn là làm bằng băng. Có đại điện cao mấy chục trượng, lại có tiểu băng ốc tinh xảo nhỏ nhắn. Từ xa nhìn lại trên đảo một màu trắng xóa. Thêm vào bầu không khí ồn ào lúc này, giống như đến thế giới băng tuyết. Mọi người thương lượng hồi lâu mới tìm được một phương án tốt nhất. Mọi người có phương án liền tự mình bắt đầu chuẩn bị. Cả hòn đảo lại bắt đầu bận rộn. Để nên đón sự đến của Vương Tuyên, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ. Chương 224 Đế Thích Thiên Tấu Hải, công tử, uống rượu không? Chương 224 Đế Thích Thiên Tấu Hải, công tử, uống rượu không? Kẻ thi luyện chế độc dược, người thì chuẩn bị cả bẫy, lại có kẻ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, có người còn ôm chân phận, lâm thời luyện công. Khi Vương Tuyên đến Thiên Môn, hắn đã thấy cảnh tượng náo nhiệt này. Đủ loại người qua lại trên đảo, mỗi người bận rộn công việc riêng, khắp nơi treo lụa đỏ. Vương Tuyên hơi ngạc nhiên, thật sự là đại điện trăm năm sao? Trận trượng lớn như vậy, hắn không hề lén lút đi vào, mà quang minh chính đại đáp xuống ngay lối vào Thiên Môn. Vương Tuyên vừa đáp xuống, liền thu hút sự chú ý của mọi người trên đảo. Những người canh giữ ở lối vào Thiên Môn đều là đệ tử quanh năm không rời khỏi Thiên Môn. Hiển nhiên bọn họ không nhận ra Vương Tuyên. Thấy Vương Tuyên liền tiến lên ngăn cản. "Đứng lại, ngươi là ai?" Vương Tuyên lấy thiệp mời ra. "Chủ nhân các ngươi mời ta đến." Người giữ cửa lập tức coi trọng, cẩn thận nhận lấy thiệp mời trong tay Vương Tuyên. "Xin ngài chờ một lát." Giọng điệu vô cùng cung kính, không còn vẻ thiếu kiên nhẫn vừa rồi. Có lẽ là đã được dặn dò đặc biệt. Vương Tuyên đứng đợi một lát ngoài cửa. Hắn nhìn cánh cổng lớn của Thiên Môn, được làm bằng đá cẩm thạch trắng, phía trên khắc hai chữ Thiên Môn. Phong cách này khiến Vương Tuyên nhớ lại Nam Thiên Môn thường thấy khi còn nhỏ. Đế Thích Tiên sợ là muốn thành tiên a. Lúc này, hai người vội vã đi ra. người đến là Bộ Kinh Vân và Nhất Phong. Vương Thiếu Hiệp, ngươi đến rồi. Mời vào, mời vào. Vương Tuyên gật đầu, đi thẳng vào trong. Một đường đi qua, đều thuận lợi tiến vào. Không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra, không bị mai phục ngay khi vào cửa, cũng không có người không có mắt đến gây phiền phức. Không giống với những gì Vương Tuyên dự tính, Vương Tuyên càng thêm mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng nhìn cảnh sắc thiên môn cũng có một hương vị riêng. Hắn đã nhìn đủ núi xanh nước biết rồi. Giờ nhìn băng thiên tuyết địa, có một cảm giác bừng sáng trước mắt, cảm giác rất kinh diễm. Vương Tuyên cảm thấy mọi thứ đều mới lạ. Tảng băng này lại có thể kết dày như vậy, những bông băng đóng băng lại thuần khiết và xinh đẹp đến thế. Còn có việc bọn họ đi trên băng lại tiết kiệm sức lực như vậy, thuận theo băng mà trượt đi. Còn có con chó kia lại có thể kéo người. Ở nơi ấm áp lâu rồi, sẽ cảm thấy nơi lạnh lẽo có một sức hút kỳ lạ. Nhưng nếu người ta thường xuyên ở nơi băng tuyết, sẽ cảm thấy băng tuyết cũng chỉ có vậy, không có gì đáng xem. Rất nhiều khi thứ mà người ta có thể dễ dàng có được, thường thì đến cuối cùng thứ đó cũng không còn chân quý nữa. Nó sẽ trở nên tầm thường, bỏ qua những điều tốt đẹp của nó, chỉ nhớ những điều không tốt của nó. Vương Tuyên bây giờ là thấy băng tuyết chỗ nào cũng tốt. Trên đường đi mắt nhìn không xuể, băng điêu to lớn, xe chở tuyết chạy cực nhanh, các loại nhà được xây dựng bằng băng. Nhưng vẻ mặt của Vương Tuyên vẫn như trước, không có hứng thú với bất cứ điều gì. Một đường đến trước kiến trúc lớn nhất, nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà băng giống như lâu đài này rất lớn. Ánh nắng chiếu vào, lấp lánh như phòng pha lê, nhưng bên trong không biết dùng cái gì, không nhìn thấy tình hình bên trong. Trong lúc Vương Tuyên suy tư, bọn họ đã đến gần đại điện. Hắn vừa bước vào đã thấy rất nhiều người quen. Đầu tiên là Dư Thương Hải đã bị Vương Tuyên quên ở tận Cửu Tiêu bên ngoại. Hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy, đi vào trong, là một ông lão tóc trắng chống gậy, mặt bị hủy hơn nữa. Nếu Vương Tuyên đoán không sai, người này hẳn là thủ lĩnh của tứ đại ác nhân, Đoàn Diên Khánh, người đã bị hắn giết 3 lần. Ánh mắt Đoàn Diên Khánh nhìn hắn, rõ ràng là coi Vương Tuyên thành kẻ thù. Vương Tuyên tiếp tục nhìn vào trong, lại là một người nhìn Vương Tuyên liền muốn phát điên. Quan Ngự Tiên, đứa con trai mới ra lò của hắn đã bị Vương Tuyên giết chết. Quan Ngự Tiên bây giờ chỉ là cố gắng nhịn không ra tay, mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Đi vào trong nữa, chính là mấy người đã được Đế Thích Thiên phục sinh, Kiếm Thần và Phá Quân còn có Đoạn Lãng, còn có rất nhiều người. Vương Tuyên không nhìn từng người một, cũng chỉ là liếc mắt nhìn qua. Ánh mắt Vương Tuyên lúc này mới rơi vào mặt Đế Thích Thiên ở vị trí chủ tọa. Hôm nay Đế Thích Thiên hiếm khi không đeo mặt nạ. Vương Tuyên đến bây giờ mới thấy được tướng mạo của Đế Thích Thiên, chính là tướng mạo của người bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ là nhìn tóc trên đầu có vẻ như bạc đi rất nhiều, đã bạc hơn một nửa rồi. Cho nên người đừng cả ngày nghĩ đến việc hãm hại người khác, chi túc thường là mà. Đế Thích Thiên sợ là cả ngày nghĩ đến việc hãm hại mình, mới già nhanh như vậy. Vương Tuyên trong lòng không ngừng bụng bảo dạng, hắn dường như quên mất, là chính hắn đã làm ra một bộ công pháp giả cho Đế Thích Thiên luyện, Đế Thích Thiên mới biến thành như vậy. Lúc này Đế Thích Thiên cũng hận không thể Vương Tuyên đi chết, nhưng trên mặt còn giả vờ không quen biết. Đây chính là Vương Tuyên, Vương Thiếu Hiệp gần đây nổi danh trên giang hồ a. Hôm nay khó có được một lần gặp mặt, quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Vương Tuyên chỉ lặng lặng nhìn Đế Thích Thiên biểu diễn. May mà Đế Thích Thiên cũng không nói mấy câu, liền đối với Hoài Diệt bên cạnh nói: "Hoài Diệt, mau mời Vương Thiếu Hiệp ngồi xuống." "Dạ, sư phụ." Hoài Diệt lại đối với Vương Tuyên đưa tay ra: "Vương Thiếu Hiệp, mời bên này." Vương Tuyên không nói gì nhiều, theo chỉ dẫn của Hoài Diệt, liền ngồi xuống trước một cái bàn. Hoài không thấy Vương Tuyên ngồi xuống, hắn liền lui xuống. Ánh mắt mọi người thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Tuyên, không khí vô cùng kỳ lạ. Vương Tuyên vừa ngồi xuống, Đế Thích Thiên liền ở trên nói: "Cảm ơn chư vị đã đến tham gia đại điện trăm năm của Thiên Môn khai tiệc." Lời khai mạc này khiến Vương Tuyên ngây người, cũng quá qua loa đi. Diễn xuất của Đế Thích Thiên không tốt, a hát đến một nửa liền bắt đầu tấu hài rồi. Vương Tuyên đành phải nhìn lên bàn, liền có một đám nữ tử nối đuôi nhau đi vào, trong tay xách bầu rượu, ai nấy đều xinh đẹp động lòng người, đều mặc trang phục vô cùng mát mẻ. Trong môi trường lạnh giá như vậy, vậy mà mặt không đổi sắc. Những người ngồi ở đây đều có nội khí cường đại chống đỡ mới có thể không sợ lạnh, nhưng cũng mặc rất dày. Những nữ tử này làm sao làm được? Bàn này đều là một người một bàn. Các nữ tử xách bầu rượu múa một khúc ở giữa đại điện, điệu múa huyền chuyển, thân hình mềm mại. Nhìn mấy người đàn ông nước miếng đều chảy xuống. Nữ tử vừa múa vừa tiến đến gần các tân khách, sẽ đem rượu trong tay đút cho tân khách. Nhưng Vương Tuyên chú ý tới một nữ tử liên tục nhìn về phía hắn, ánh mắt tình ý, giống như có thể kéo tơ vậy. Nữ tử kia càng ngày càng gần Vương Tuyên, mà ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi người Vương Tuyên. Nữ tử này mặc một chiếc áo mỏng màu xanh lục, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn. Trong một căn nhà băng trắng xóa này, màu xanh lục này thật sự là mê người. A Lục Sam nữ tử phong tình bạn chủng đi về phía Vương Tuyên, thân thể nàng xoay một vòng lớn liền ngả vào bên cạnh Vương Tuyên, một mảnh mềm mại dán chặt vào cánh tay Vương Tuyên. Vương Tuyên quay đầu nhìn nàng, nàng hơi nghiêng người về phía trước, thứ của Vương Tuyên sắp lộ ra. Vương Tuyên cũng không rời ánh mắt đi, thong thả nhìn nàng. Nữ tử cũng không để ý. Chương 225 trời sập lồng sắt, Vương Tuyên bị giam. Chương 225 trời sập lồng sắt, Vương Tuyên bị giam. Nàng lại còn liếc nhìn Vương Tuyên đầy tình ý, liền cầm lấy chén của Vương Tuyên, tay giơ cao rót đầy một chén rượu cho Vương Tuyên. Người con gái đặt bình rượu xuống, hai tay nâng chén rượu, dịu dàng đưa đến bên miệng Vương Tuyên. Lúc này tất cả mọi người đều không một tiếng động nhìn cảnh này. Vương Tuyên khẽ ngửi chén rượu trong tay mỹ nhân, hắn lập tức ngửi ra có gì đó không đúng. Vương Tuyên trên mặt không hề lộ ra biểu hiện gì. Những người này vừa dùng mỹ nhân kế vừa dùng độc cửu, sợ Vương Tuyên không mắc bẫy hay sao? Nhưng Vương Tuyên sẽ sợ sao? Hắn vốn dĩ bách độc bất xâm, chút độc này tính là gì? Vương Tuyên không chút do dự nhận lấy chén rượu từ tay mỹ nhân. Hắn cầm trong tay lắc lắc, ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người lại giả vờ rời ánh mắt đi, không dám làm tiểu xảo nữa. Vương Tuyên lại nâng chén rượu lên kề bên miệng. Mọi người lại bất giác nhìn động tác của hắn. Vương Tuyên lại ngửi ngửi, rồi đặt chén rượu xuống. Người bên cạnh chỉ cảm thấy sắp phát điên rồi. Người này sao còn chưa uống rượu? Có vài người hận không thể xông lên rót vào miệng Vương Tuyên. Nhưng trong lòng bọn họ nóng nảy, động tác cũng không dám quá lỗ mãng. Lại giả vờ bận rộn uống rượu. Lục Y nữ tử ngược lại trầm ổn, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Nàng cầm lấy đôi đũa bên cạnh Vương Tuyên gắp một miếng thịt cá cho hắn, lại đút đến bên miệng Vương Tuyên. Vương Tuyên tỉ mỉ ngửi một chút, quả nhiên vẫn là có vấn đề. Đây là sợ mình không chết hay sao, ngay cả thức ăn và rượu đều hạ độc. Vương Tuyên ác thú vị nổi lên, muốn biết tất cả thức ăn trên bàn có phải đều hạ độc hay không. Hắn đem miếng thịt cá trong tay mỹ nữ nhét vào miệng nàng. Nhưng người con gái này chỉ là trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, không hề hoảng hốt, còn ăn miếng thịt cá kia xuống. Lúc này Vương Tuyên không hiểu rồi, đây không phải có độc sao? Sao còn không chết? Vương Tuyên lại gấp không ít món khác nhét vào miệng nữ tử. Vương Tuyên nghi hoặc, sao có thể, thuốc này là giả sao? Sao còn không độc chết? Hắn không tin tà rót cho nữ tử một chén rượu, nhưng nàng vẫn là không có phản ứng gì. Vương Tuyên vươn tay nắm lấy cổ tay nữ tử kéo mạnh nàng vào lòng. Tay hắn đặt lên mạch của nữ tử, không động thanh sắc bắt một cái. Lúc này mới phát hiện nữ tử là một dược nhân. Khó trách không sợ những độc vật này. Vương Tuyên thật sự bội phục những người này, thật là một vòng lại một vòng. Âm mưu quỷ kế hết lớp này đến lớp khác. Nếu hôm nay đến là người bình thường, e là xương cốt cũng bị chôn vùi rồi. Vương Tuyên cũng lại đẩy nữ tử ra. Đế Thích Thiên thấy vậy, ra hiệu cho vài nữ tử khác. Vài nữ tử rồi rít vây quanh Vương Tuyên. Người rót rượu, người gắp thức ăn. Vương Tuyên hiểu rõ được xáo lộ của bọn họ, cũng không còn từ chối nữa, há mồm ăn thức ăn đưa tới bên miệng, lại uống một ngụm rượu. Ăn no uống đủ lát nữa mới dễ đánh nhau chứ. Mà mọi người mắt thường có thể thấy được thả lỏng xuống. Có vài người khoe miệng đã có một tia mỉm cười chiến thắng. Có mấy người lập tức lộ ra vẻ muốn giết Vương Tuyên. Ngay cả Đế Thích Thiên nhìn dáng vẻ của Vương Tuyên, đều giống như nhìn một người sắp chết. Độc bọn họ hạ đều là vô sắc vô vị, chỉ cần uống xuống một chút sẽ nội công tất thất, hư nhược vô lực. Lần này Vương Tuyên xem như rơi vào tay bọn họ rồi. Vương Tuyên vùi đầu vào ăn. Còn phải nói Đế Thích Thiên giữ một vùng biển, đồ ăn chính là tươi ngon, ăn vào giống như vừa mới bớt lên, toàn là hàng tốt, tươi ngọt ngon miệng. Hắn bây giờ trong mắt chỉ có những thức ăn này. Về phần những người khác thật sự quá trướng mắt, hắn không cần nhìn cũng biết bọn họ những người này có bộ mặt gì, khiến người ta buồn nôn. Mà mọi người vẫn luôn chờ Vương Tuyên trúng độc, lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Tuyên từng đĩa tiêu diệt thức ăn trên bàn. Mọi người rối rít nhìn về phía lao đầu chế độc dược. Lao đầu cũng rất mờ mịt, hắn còn đặc biệt thêm nhiều thuốc vào mà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự là thuốc có vấn đề? Lao đầu nhịn không được thử thuốc, hắn vừa mới ăn xuống, cả người liền mềm nhũn ngã xuống đất. Phịch. Một tiếng ngã xuống đất, tất cả mọi người đều nhìn về phía lao đầu. Vương Tuyên cũng nhìn qua. Đệ tử của lao đầu đội vàng kéo sư phụ nhà mình đi. Không có việc gì, chỉ là ăn nhầm thuốc thôi. Kéo đi rồi chạy ra ngoài. Vương Tuyên lắc đầu. Vì giết hắn ngay cả người bệnh cũng phải lôi ra. Những người khác thấy lao giả vừa rồi thử thuốc, cũng không còn nghi ngờ thuốc có vấn đề nữa, lại đang suy nghĩ rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu. Lúc này Vương Tuyên đem thức ăn trên bàn ăn xong rồi, hắn đặt đũa xuống. Thời khắc chú ý động tĩnh của hắn, mọi người thấy hắn còn sống nhăn răng, không khỏi thất vọng. Ăn nhiều độc dược như vậy sao còn chưa có việc gì? Đế Thích Thiên thấy cảnh này vội vàng lại khởi động bước thứ hai của kế hoạch. Tay hắn động động. Một khắc sau, chỉ thấy nữ tử bên cạnh Vương Tuyên đột nhiên rút ra nhuyễn kiếm bên hông đâm về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên sớm đã chuẩn bị, hắn lập tức vận chuyển kim quang chú ngăn lại kiếm của vài nữ tử. Vài nữ tử cũng không lưu luyến chiến đấu, rồi rít bay người lui về phía sau. Vương Tuyên đứng tại chỗ không động. Không ngờ dưới chân đột nhiên xuất hiện hai sợi dây thường lập tức quấn lấy hai chân của Vương Tuyên, mà trên đỉnh đầu hắn cũng rơi xuống một cái lồng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ba tiếng vang lên, Vương Tuyên liền bị chụp lại. Mọi người khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể bắt được Vương Tuyên là tốt rồi. Bọn họ cũng không quá muốn cùng Vương Tuyên chính diện đối đầu. Vương Tuyên nhìn cái lồng này, hắn quả thực cả lời. Những trò hề của những người này thật sự là hết cái này đến cái khác. Lúc này lại có người đến trước mặt Vương Tuyên thả lời hung ác. Vương Tuyên càng thêm cả lời. Quan Ngự Tiên, Vương Tuyên, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta muốn ngươi đền mạng cho con trai ta. Đoan Diên Khánh, ha ha, ngươi giết ba huynh đệ của ta, ba món nợ máu này nên trả rồi. Lao đầu vừa mới ăn xong thuốc giải độc cũng chạy lên phía trước. Đệ tử của hắn kéo thế nào cũng không được. Vương Tuyên, ngươi cái tên hỗn đản, ngươi chữa khỏi cho Du Đại Nham khiến thế nhân đều cho rằng y thuật của ta không tốt. Ngươi đền danh dự cho ta. Vương Tuyên có chút mờ mịt, chuyện này cũng có thể trách hắn sao? Hắn còn tưởng rằng người muốn tìm hắn gây phiền toái nhất sẽ là mấy người bị Đế Thích Thiên phục sinh kia chứ. Không ngờ mấy người này lại không có gì để nói. Vương Tuyên mới vừa nghĩ như vậy, kiếm thần liền tiến lên. Vương Tuyên, ngươi hủy hoại ta. Ngươi không có gì muốn nói sao? Vương Tuyên ngoáy lỗ tai. Ồ, một tiếng. Kiếm thần thương hại nhìn Vương Tuyên một cái. Ngươi không biết hối cải thì thôi. Dù sao ngươi bây giờ sắp chết rồi, hơn nữa là sẽ vĩnh viễn chết đi. Ồ, kiếm thần quả thực sắp bị tức nổ phổi rồi. Rút kiếm liền muốn vung kiếm về phía Vương Tuyên. Âm thanh của Đế Thích Thiên lúc này mới truyền đến. Dừng tay. Kiếm Thần không cam lòng vùng kiếm xuống. Đế Thích Thiên chậm rãi đi tới. Vương Tuyên, những người này đều là có thủ án với ngươi, nếu ta không ngăn cản ngươi, năm sau hôm nay e là ngày rỗ của ngươi rồi. Đương nhiên nếu ngươi lấy chút bảo vật ra, ta có thể cân nhắc giữ lại cho ngươi một mạng. Vương Tuyên khinh thường liếc nhìn những người xung quanh. Hắn móc túi lấy hạt dưa ra cắn. Ta xem các ngươi biểu diễn, xem ai có thể giết được ta. Nói xong lại răng rắc cắn hạt dưa. Nghe vậy có vài người do dự lui về phía sau, cũng có người cười nhạo nói, ngươi bị nhốt lại rồi, còn đáp ý cái gì? Mọi người đừng sợ, hắn chỉ là hư trương thanh thế, bây giờ hắn chính là con hổ không còn răng nữa. Chương 226, băng tạc đạn và bạo tạc khí đối kháng. Chương 226, băng tạc đạn và bạo tạc khí đối kháng. Các ngươi nói xong chưa? Vương Tuyên chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu. Mọi người liền cảm thấy một luồng uy áp cường đại hướng về phía bọn họ ép tới. Lần lượt kinh hãi nhìn Vương Tuyên. Có người kinh hô, hắn là võ thánh. Mọi người muốn nhấc chân bỏ chạy, nhưng dưới uy áp khổng lồ, bọn họ căn bản không thể động đậy. Lúc này, mọi người hối hận không thôi. Sao cứ phải nhúng chân vào vũng nước đục này chứ? Lần này thì xong rồi, chạy không thoát. Sắc mặt Đế Thích Thiên cũng vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không ngờ Vương Tuyên lại đạt đến cảnh giới võ thánh. Đó là võ thánh a, toàn bộ võ lâm đều khó mà tìm ra mấy người. Nếu không phải hắn luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới đảo ngược, bằng không cũng có thể cùng Vương Tuyên đánh một trận. Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn những người khác, thấy bọn họ ai nấy đều bị định trụ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đều là một đám phế vật. Đế Thích Thiên xoay người bỏ chạy. Trong đám người run lẩy bẩy, động tác của Đế Thích Thiên vô cùng rõ ràng. Vương Tuyên thấy vậy, ngón tay khẽ động. Vương Quyền kiếm xoát một tiếng, cắt đứt lồng sắt. Vút. Một tiếng, kiếm bay qua chắn trước mặt Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên không cần nghĩ ngợi, liền tránh mũi kiếm tiếp tục chạy. Vương Tuyên lại động ngón tay. Vương Quyền kiếm vung lên về phía Đế Thích Thiên, một dải lửa dài lao thẳng đến mặt hắn. Đế Thích Thiên đột nhiên kinh hãi, tay vung lên, một trường mang theo hơi thở lạnh lẽo đánh tới. Lửa nhanh chóng lóe lên một chút rồi dập tắt. Bất quá, đạo hỏa diễm tiếp theo đã đến chỗ bàn tay của Đế Thích Thiên. Hắn vội vàng rút tay về phía sau, nhưng vẫn bị đầu lưỡi lửa liếm phải một chút. Lập tức một mảng đỏ rực, nóng rát đau đớn. Nhưng mọi người lại thấy lòng bàn tay của hắn chỉ trong nháy mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Mọi người không thể tin được nhìn Đế Thích Thiên. Người này là loại quái vật gì vậy? Vậy mà có thể không cần chữa trị, liền trong nháy mắt khỏi hẳn. Lúc này, Đế Thích Thiên hai tay giương lên. Tất cả kiếm ở đây đều bay về phía Đế Thích Thiên. Bên ngoài đại điện cũng bay tới rất nhiều kiếm, đen nghịt một mảng lớn kiếm hải. Tay của hắn vừa nhấc, vô số kiếm liền hướng về phía Vương Tuyên công kích. Vương Tuyên thần sắc không thay đổi, kiếm xoát một tiếng bay trở về vỏ. Vương Tuyên đưa tay rút kiếm ra rồi lại vung lên. Kiếm khí khổng lồ từ dưới đất mọc lên, cuồng bạo hướng về phía kiếm hải mà đi. Ầm. Hai bên va chạm vào nhau, hình thành khí lãng khổng lồ. Cung điện trực tiếp bị xung kích phá tan. Tảng lớn băng khối trực tiếp biến thành băng vụn. Nơi gần đó thậm chí còn bốc lên hơi nóng. Bất quá, trên nóc nhà vẫn còn một lượng lớn băng khối rơi xuống. Mọi người lập tức ôm đầu chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng băng lên. Kiếm trong tay Vương Tuyên bỗng nhiên răng rắc mấy tiếng, biến thành một cái dù lớn bảy màu che ở đỉnh đầu hắn. Thậm chí không cần Vương Tuyên tự mình cầm lấy, nó tự động lơ lửng ở đỉnh đầu Vương Tuyên. Theo Vương Tuyên di động, dù bảy màu cũng di động theo. Vật rơi xuống đỉnh đầu hắn lập tức bị ngăn trở, cũng nhanh chóng bốc hơi. Vương Tuyên từng bước một đi về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên di chuyển về phía nơi không có băng khối rơi xuống. Mọi người cũng nhanh chóng đi theo. Mà trận chiến của Đế Thích Thiên và Vương Tuyên vẫn chưa kết thúc. Tất cả mọi người đều không dám đến gần bọn họ. Đế Thích Thiên lại không ngừng vung trưởng về phía Vương Tuyên. Một trưởng tiếp một trưởng, vô số vật hình băng khối không ngừng bị vung ra. Vương Tuyên tay ấn xuống phía trước rồi lại xoay chuyển. Dù bảy màu đống nhiên chắn trước mặt Vương Tuyên, cao tốc xoay tròn. Những băng khối kia trong nháy mắt bị văng ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Cái băng khối này vậy mà có thể nổ tung như lôi. Vương Tuyên ngược lại không sao, những người đang nhìn bên cạnh kia gặp tai ương. Trong nháy mắt liền nổ chết mấy chục người. Những người này không bị Vương Tuyên giết chết, ngược lại chết dưới tay đồng đội. Bất quá, ai cũng không để ý đến sinh tử của những người này. Đế Thích Thiên vẫn không ngừng vung trưởng. Tiếng nổ vẫn tiếp tục hồi lâu, nhưng đối với Vương Tuyên không tạo thành một chút thương tổn nào. Vương Tuyên không phải là người đứng tại chỗ chịu đòn. Hắn lập tức giơ tay lên, nín thở ngưng thần. Nội khí không ngừng tụ tập ở lòng bàn tay Vương Tuyên, lớn bằng cái dù bảy màu, hắn mới dừng lại bắt đầu áp xúc nội khí. Chậm rãi, đoàn nội khí bị ép thành một viên cầu nhỏ. Lúc này, Đế Thích Thiên đình chỉ công kích. Hắn nhíu mày nhìn Vương Tuyên, tựa hồ đang suy tư làm sao đối phó hắn, mà những người khác sợ bị liên lụy, đã chạy ra rất xa. Vương Tuyên thu hồi dù bảy màu. Hắn khẽ cười với Đế Thích Thiên, chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi hả? Nói xong, hắn không phí lời. Ngón tay khẽ động, Vương Quyền kiếm lập tức bay lên. Vương Tuyên và tháo tung bay, liền lên phi kiếm. Phi kiếm thẳng lên trời cao. Vương Tuyên đứng trên thân kiếm, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mặt đất. Không biết vì sao, mọi người thấy một màn này, phảng phất thấy được tu la đoạn mệnh. Trong lòng mọi người kinh sợ đan xen. Vương Tuyên lấy ra bạo tạc khí trong tay, ném xuống mặt đất. Hắn nhìn bạo tạc khí vẽ một đường vạ dạ tổn hoàn mỹ, rơi xuống dưới chân Đế Thích Thiên. Còn chưa đợi mọi người phản ứng lại đó là cái gì, liền nghe một tiếng nổ lớn. Ầm, ầm ầm. Vụ nổ lớn nổ tung, cảm giác cả đại địa đều rung chuyển. Mọi người kinh khủng bạt trạng, lại không thể làm gì, trơ mắt nhìn vụ nổ xảy ra. Bọn họ trong nháy mắt mất đi ý thức, mà Đế Thích Thiên chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn viên cầu nhỏ dưới chân nổ tung. Vương Tuyên nhìn cả hòn đảo đều bị san bằng, cũng có chút ngoài ý muốn về uy lực của bạo tạc khí lần này. Hắn mở thần thức, quét mắt toàn bộ hòn đảo. Hắn muốn xem còn có cá lọt lưới hay không. Không phát hiện có gì không đúng, hắn liền muốn thu hồi thần thức. Hắn cũng không nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đã lâu không có nhắc nhở. Vương Tuyên sợ có chỗ bỏ sót, hắn lại cẩn thận kiểm tra một phen. Ngay lúc này, Vương Tuyên cảm giác được phía sau có nguy hiểm tập kích tới. Hắn vội vàng tránh ra. Vương Tuyên vừa tránh ra lại cảm giác được nguy hiểm, thân hình hắn lại lóe lên. Vương Tuyên nhìn xung quanh, không có gì cả. Hắn vội vàng dùng thần thức kiểm tra, một chút liền thấy được nguyên thần của Đế Thích Thiên đang công kích mình. Vương Tuyên nhíu mày, trực tiếp dùng kinh thần thứ công kích Đế Thích Thiên. Bất quá, Đế Thích Thiên cũng có thể nhìn thấy kinh thần thứ. Hắn giật mình, Vương Tuyên lại có thể phát hiện ra mình, còn có thể công kích đến hắn. Đế Thích Thiên vội vàng tránh ra. Vương Tuyên vẫn tiếp tục không ngừng công kích nguyên thần của hắn. Nếu nguyên thần bị giết chết, hắn cũng sẽ chết. Đế Thích Thiên vội vàng đem thân thể của mình chậm rãi hiện lộ ra. Nhìn Đế Thích Thiên hoàn hảo không tổn hao gì, Vương Tuyên có chút không hiểu. Hắn như vậy mà vẫn có thể sống sót. Cả hòn đảo đều nổ tan cảnh, hắn làm sao sống sót? Cho dù hắn có năng lực tự lành cường đại, nhưng vụ nổ mạnh như vậy, cả thân thể đều nổ thành cho rồi, làm sao chữa trị? Xem ra, Đế Thích Thiên này còn có những kỹ năng ẩn dấu khác. Lúc này, Đế Thích Thiên thấy cực thần kiếp của hắn vậy mà không có tác dụng với Vương Tuyên, lại bắt đầu thi triển chiêu thức mới. Hắn nhìn thẳng Vương Tuyên, ánh mắt không lúc đích. Vương Tuyên còn tưởng rằng lão già này điên rồi, đột nhiên nhìn mình. Bất quá, khi hắn nhìn thẳng vào mắt Đế Thích Thiên, phát hiện bên trong là băng hàn thấu xương, nhiếp nhân tâm phách. Chương 227 Đế Thích Thiên mang thân phận con tin và Đế Thích Thiên vong linh. Vương Tuyên kẻ trộm mộ. Chương 227 Đế Thích Thiên mang thân phận con tin và Đế Thích Thiên vong linh. Vương Tuyên kẻ trộm mộ. Hắn khẽ kinh ngạc. Nếu không phải hắn nắm giữ tinh thần quyết, vậy hắn có lẽ đã trúng chiêu rồi. Ánh mắt này trực tiếp có thể tiến hành công kích tinh thần a, Đế Thích Thiên trên người có chút đồ bật a. Vương Tuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ thân kiếm. Vương quyền kiếm liền biến thành hai thanh. Một thanh chậm rãi rơi vào tay Vương Tuyên. Đế Thích Thiên cảnh giác nhìn hắn, sợ Vương Tuyên lại xuất ra đại chiêu gì. Lúc này Vương Tuyên đối Đế Thích Thiên vung ra một kiếm. Thân kiếm lập tức biến thành vô số mảnh nhỏ hình thái khác nhau, lấp lánh ánh sáng xanh lam, hướng về phía Đế Thích Thiên tập kích. Mảnh vỡ thực sự quá nhiều. Tốc độ của Đế Thích Thiên tuy nhanh, nhưng cũng không thể nào tránh hết được. Nhưng một màn khiến người ta chấn kinh đã xảy ra. Ngay cả Vương Tuyên cũng bị thao tác này của Đế Thích Thiên làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy thân thể Đế Thích Thiên đột nhiên biến thành từng hạt từng hạt. Những hạt kia còn không ngừng biến nhỏ, chậm rãi chỉ còn kích thước cỡ hạt đậu dọ tổng. Nếu Vương Tuyên thần thức cường đại, căn bản là không phát giác ra Đế Thích Thiên. Mảnh vỡ Vương quyền kiếm cũng căn bản không bắt được sự tồn tại của hắn, lại ngưng tụ thành kiếm thân trở về tay Vương Tuyên. Mà những hạt đậu dọ tổng kia cũng trôi nổi ở một bên, nhanh chóng lắp ráp biến thành Đế Thích Thiên. Vương Tuyên lúc này mới hiểu vì sao vừa rồi không đem người nổ chết. Hắn không thể không thừa nhận chiêu này của Đế Thích Thiên vô cùng diệu a, gần như có thể tránh được tất cả công kích. Bất quá Đế Thích Thiên gặp phải hắn, Vương Tuyên cũng coi như hắn xui xẻo. Vương Tuyên tâm thần vừa động, phong hậu kỳ môn thi triển ra. Đế Thích Thiên lập tức bị định tại chỗ. Hắn lúc này mới hoảng rồi. Đế Thích Thiên cảm giác một cổ lực lượng thần bí đem mình giam cầm tại chỗ. Hắn trừ não có thể suy nghĩ thì cái gì cũng không thể làm. Công pháp này là so với Đế Tâm Quyết của hắn còn khủng bố hơn tồn tại. Đế Thích Thiên biết rơi vào tay Vương Tuyên, hắn chỉ có con đường chết. Hắn tuy rằng sống hơn 1000 năm rồi, nhưng hắn vẫn là không muốn chết ra. Hắn ánh mắt hai cầu nhìn Vương Tuyên, hy vọng hắn có thể bỏ qua cho hắn một lần. Nhưng Vương Tuyên mới mặc kệ hắn cái gì biểu tình. Ngưng thần công kích, một cái thần kinh thứ liền đâm trúng Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lập tức cảm giác được đầu một trận đau nhói, phản phất có kim thép ở bên trong khoái động. Chỉ là một cái chớp mắt liền không còn hơi thở. Hắn ầm ầm ngã trên mặt đất, hai mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đã là chết không nhắm mắt, làm trời làm đất làm không khí sống hơn ngàn năm Đế Thích Thiên, chung quy là chết ở trong tay Vương Tuyên. Đinh, chúc mừng ký chủ An Dưa thành công, đạt được khen thưởng vong linh ma pháp cảm nộ tạm. Vương Quyền trực tiếp đề thủ cảm nộ tạm. Đinh, đang đề thủ vong linh ma pháp cảm nộ tạm. Vong linh ma pháp cảm nộ tạm đề thủ thành công. Vương Tuyên mặc niệm, sử dụng vong linh ma pháp cảm nộ tạm. Đinh, vong linh ma pháp cảm nộ tạm đã sử dụng. Vương Tuyên lập tức bắt đầu học tập vong linh ma pháp pháp điện. Vương Tuyên toàn thân tâm chìm đắm ở vong linh pháp điện chung. Hắn nhanh chóng học tập. Dần dần hắn nhìn thấy thế giới đều không giống nhau. Tựa hồ có một ít hắn chưa từng thấy đồ vật xuất hiện. Vương Tuyên cảm giác đôi mắt của hắn giống như bị mở ra một đạo thiên nhãn giống nhau, có thể nhìn đến rất nhiều hư ảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp vị ma pháp học đồ. Vương Tuyên trong lòng vui vẻ, không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu đếm thử vong linh ma pháp. Hắn nhìn một phía, Vương Tuyên phát hiện vừa rồi bị tạc chết vong linh còn tụ tập ở trên đảo. Ngay cả Đế Thích Thiên vong linh cũng ở, chỉ là nhìn qua bọn họ toàn bộ đều giống như không có ý thức giống nhau. Ở đảo chung quanh bốn phía lắc lư, Vương Tuyên lập tức thi triển vong linh ma pháp. Bàn tay của hắn xuất hiện rất nhiều hắc tuyến. Hắc tuyến hướng về vong linh bay đi, nhanh chóng chui vào mi tâm của bọn họ. Những vong linh này giống như con rối bị giật dây giống nhau, hướng về phía Vương Tuyên địa phương tụ tập lại đây. Vương Tuyên dự định đem bọn họ toàn bộ luyện chế thành vong linh sinh vật. Lúc này vong linh đã tụ ở cùng nhau. Hai tay Vương Tuyên linh hoạt trên dưới phiên động, lại là một trận bạch quang cháo ở vong linh trên người. Một lát công phu, vong linh đột nhiên biến mất, mà dưới đất liên tiếp chui ra một bộ bạch sắc khô lâu. Răng rắc thanh âm vang cái không ngừng, mà Đế Thích Thiên thi thể cũng nhanh chóng hóa thành một bộ xương trắng. Xương trắng đột nhiên sống lại, nó chậm rì rì đứng dậy, lão đảo đi qua cùng khô lâu đại quân đứng ở cùng nhau. Bất quá Vương Tuyên phát hiện Đế Thích Thiên xương trắng so với bình thường xương trắng muốn linh hoạt hơn rất nhiều. hiện tại hẳn là kêu vong linh sinh vật. Đế Thích Thiên vong linh sinh vật vừa qua đi, những vong linh sinh vật khác lập tức liền cho hắn nhường vị trí. Cùng hắn một hàng đứng vong linh cũng sẽ lui về phía sau một bước. Cứ như vậy Đế Thích Thiên vong linh sinh vật quả thực là một cành độc tú. Vương Tuyên nhìn một màn này như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ sinh tiền cường đại người thành vong linh sinh vật sau, cũng sẽ trở nên so với bình thường vong linh sinh vật cường sao? Hắn tiếp tục quan sát những vong linh sinh vật này. Vương Tuyên càng xem càng cảm thấy những đồ vật này có ý tứ. Những đồ vật này liền bởi vì một cái vị trí, liền đánh không ít ra rồi. Đệ nhất đã bị Đế Thích Thiên cái kia vong linh chiếm. Mặt sau người bắt đầu tranh đệ nhị. 4-5 cái vong linh sinh vật đánh thành một đoàn. Một lát cánh tay bị xé ném ra ngoài, một lát là chân bay ra ngoài, ngay cả đầu đều bị ném ra ngoài. Cuối cùng dắt trục ra một cái người thắng. Nó nhặt lên trên mặt đất cánh tay liền trang ở trên người. Hùng Dũng Ai Vệ khí thế ngẩng cao đi đến Đế Thích Thiên mặt sau đứng hảo. Còn có mấy cái vong linh sinh vật nhảy lên vũ tới. Tiểu Tiểu Khung Xương nhảy lên vũ tới mặc dành có loại khác hương vị. Vương Tuyên xem không sai biệt lắm. Tay vung vong linh sinh vật bị hắn thu vào hệ thống kho hàng. Vương Tuyên liền rời đi thiên môn, một đường hướng đông mà đi. Vương Tuyên ngự kiếm phi hành, hắn bay đến rất thấp, xuyên toa ở trong rừng cây, khắp nơi thực vật cùng sơn thạch. Vương Tuyên bốn phía tra xét, hắn muốn tìm nơi nào có vong linh. Những sinh vật vong linh này thật sự quá có ý tứ. Vương Tuyên giống như phát hiện cái gì đồ vật thú vị dường như, hắn muốn nhiều chế tạo một ít vong linh sinh vật. Vương Tuyên bắt đầu rồi ngắn ngủi đào mộ nhặt xác lữ trình. Đột nhiên hắn nhìn đến một cái vong linh phiêu ở không xa chỗ. Vương Tuyên nhanh chóng tăng tốc, một cái chớp mắt liền đến kia chỗ. Hắn lại đây mới phát hiện nơi này không chỉ là một cái vong linh, đầy đủ có mấy chục cái ụ đất, mỗi cái ụ đất trước đều phiêu một cái vong linh. Vương Tuyên trong mắt tràn đầy phát rồi. Hắn tay vung điều hắc tuyến liền bắn vào vong linh cái chán, lại là một trận bạch quang lóe ra. Chờ một lát, trong ụ đất phát ra răng rắc tiếng vang. Nếu là lúc này có người trải qua sợ là hồn đều phải bị hù dọa ném. Vương Tuyên lần đầu tiên ở nhân gia phần đầu luyện chế vong linh sinh vật, trong lòng cũng có điểm sợ hãi. Hoang giao giã linh chỉ có hắn một người, các loại khủng bố đại phiến ở trong đầu của hắn thay phiên trình diễn. Vương Tuyên nhìn bốn phía liền sợ đột nhiên toát ra cái toàn thân treo đầy thịt thối đồ vật. Ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, vong linh sinh vật đã mau đem chính mình phần xúc lên. Bành, quan tài cái đột nhiên đồng thời bị xúc lên. Vương Tuyên kinh đến nhảy dựng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên phản ứng lại là vong linh sinh vật xúc lên. Vương Tuyên liếc mắt một cái bốn phía, lại như không có việc gì đứng hảo. Một bộ bạch sắc khô lâu từ phần bên trong đứng dậy. Chương 228 chỉ trộm sắc không trộm của, nữ tử khiến trời đất thất sắc. Chương 228 chỉ trộm sắc không trộm của, nữ tử khiến trời đất thất sắc. Một tràng tiếng xương cốt răng rắc vang lên. Vương Tuyên nhìn những đầu lâu trắng nếu này bạn mèo cổ, đầu lại rớt xuống. Vung vung tay cũng răng rắc một tiếng rơi xuống đất. Nhất thời kẻ nhặt đầu, người lượm tay. Xem ra lô khô lâu này chất lượng không tốt lắm. Bất quá Vương Tuyên vẫn vung tay thu hết đám khô lâu vào kho hệ thống. Thu xong khô lâu, Vương Tuyên vội vàng chạy lấy người. Hắn vừa bay ra một đoạn, một đạo âm thanh âm u vang lên bên tai Vương Tuyên. Ngươi lại dám đào mộ? Vương Tuyên lập tức bay càng nhanh hơn. Âm thanh không tha thứ vang lên. Ngươi lại dám đào mộ? Vương Tuyên động bả bay. Đạo thanh âm kia vẫn không tha thứ. Đào mộ? Ngươi đào mộ? Vương Tuyên một trưởng vỗ lên bay. Một đoàn đồ vật trong nháy mắt bay ra ngoài, đột nhiên đập vào trên cây. Vương Tuyên không thèm nhìn liếc mắt một cái túi đầu chạy đi, ra khỏi rừng cây. Cách xa khu mộ vừa rồi một chút Vương Tuyên mới dừng lại. Hắn vừa vặn nhìn thấy bên đường có một bộ thi cốt. Vương Tuyên không nghĩ nhiều liền luyện chế thi cốt thành vong linh sinh vật. Chốc lát sau, lại là một bộ khô lâu trắng đứng lên. Nó trái phải chuyển động mới đi đến trước mặt Vương Tuyên. Hốc mắt trống rông của khô lâu đối diện với khuôn mặt Vương Tuyên. Nó bất động nhìn chằm chằm Vương Tuyên. Vương Tuyên vung tay liền thu khô lâu vào. Vừa mới thu xong, một trận tiếng khóc vang lên. Ô ô ô, ô ô ô. Đạo mộ tặc, không đạo tiền tài, đạo khô lâu. Đi rồi lại còn bỏ ta lại. Lại là tiếng khóc ô ô trên mặt Vương Tuyên bị phun đầy nước mắt. Mi tâm hắn giật. Vừa tài, ngươi đủ rồi đó. Ô ô ô. Chủ nhân ngươi lại nhẫn tâm như vậy, còn động thủ đánh ta. Nói xong lại là một bãi nước mắt bắn lên mặt Vương Tuyên. Vương Tuyên lau lau nước trên mặt, một ngón tay chọc vào trán Vương Tài. Được rồi, đừng khóc nữa. Vương Tài lập tức ngậm miệng, nước mắt cũng thu về. Làm được thật là thu phóng tự nhiên á. Vương Tuyên tiếp tục đi về phía trước. Chủ nhân chờ ta a. Vương Tài vừa kêu vừa đuổi theo. Kết quả bay quá nhanh một đầu đâm vào trên cây. Cây lớn bị đâm đến kịch liệt lay động một chút. Vương Tài trực tiếp đâm một cái lỗ trên cây bay ra ngoài. Nàng còn không có việc gì giống như rơi xuống trên vai Vương Tuyên. Vương Tuyên trong nháy mắt bị một đợt này của Vương Tài làm cho cạn lời. Cái kiếm linh này sao càng ngày càng ngốc vậy? Chủ nhân sao không đi nữa? Không có việc gì, đi thôi. Ngự kiếm phi hành một đoạn đường. Vương Tuyên lại phát hiện mấy chục vong linh. Hắn lập tức luyện chế vong linh thành vong linh sinh vật. Từng bộ khô lâu trắng chậm rãi đứng lên. Vương Tài lại bắt đầu làm yêu rồi. Chủ nhân ngươi vì sao không để bọn họ nhập thổ vi an? Đạo mộ thì thôi, còn đem thi thể người ta mang đi. Ngươi làm như vậy là không đúng. Nếu bọn họ không muốn, vậy ngươi có thể để bọn họ tự mình cự tuyệt ta. Vương Tài nghẹn lời, không nói nữa. Vương Tuyên cứ như vậy một đường đào mộ, một đường nhặt xác. Gặp được thi cốt đều luyện chế thành vong linh sinh vật. Không biết bất giác mười mấy ngày lại trôi qua. Vương Tuyên nhìn kho hệ thống. Kho, hạt dưa, khô lâu sinh linh, 3000. Vương Tuyên kiếm mi hơi nhướng lên. Hắn đây là không cẩn thận liền có được 3000 khô lâu sinh linh đại quân sao? Vương Tuyên lấy ra hạt dưa ăn mừng một phen. Hắn vừa cắn hạt dưa vừa nhàn nhã đi dạo, cũng không còn chấp nhất tìm mộ đạo nữa. Lúc này phía trước một trận tiếng đàn vang lên. Vương Tuyên còn chưa có động tác, ngược lại là Vượng Tài nghe được thanh âm lập tức phấn chấn lên. "Chủ nhân, phía trước có thanh âm, chúng ta đi ăn dưa đi." Lời còn chưa dứt Vượng Tài đã bay ra ngoài. Vương Tuyên nhìn phương hướng Vượng Tài biến mất, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Cái Vượng Tài này sao lại nhiệt tình ăn dưa như vậy? Ngay tại lúc này thanh âm hệ thống vang lên. "Đinh, chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi hay không?" Đúng, bản đồ hệ thống đã mở ra, mời ký chủ lập tức đi đến. Vương Tuyên chỉ liếc mắt nhìn bản đồ một cái liền nhanh chóng hướng về phía trước lướt đi. Tốc độ so với Vượng Tài chỉ nhanh không chậm. Vương Tuyên mấy cái chớp mắt liền đến địa điểm, nhưng là hắn không nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Vượng Tài. Vương Tuyên vừa muốn xoay người tìm Vượng Tài, chuyển mắt liền nhìn thấy một nữ tử bạch y đứng ở trên tảng đá lớn bên cạnh hắn. Nữ tử ôm trong ngực một cái đàn thất huyền đen như mực, không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Tuyên luôn cảm thấy cả cây đàn đang bốc lên hắc khí. Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt giống như chứa vô số chuyện. Dung nhan tuyệt mỹ, thân tư tuyệt chuyển, di thế mà độc lập, cứ như vậy đứng ở nơi đó cũng đủ để khiến trời đất thất sắc. Vương Tuyên bị nữ tử làm cho hoán lại một chút thần, hắn tầm mắt rời đi. Đột nhiên Vương Tuyên có một loại cảm giác như mang gai ở lưng, hắn lập tức nghiêng người qua, liền nhìn thấy phía sau đứng một đám người lớn, mỗi người cầm vũ khí, khí thế hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Vương Tuyên đảo mắt nhìn một vòng, tổng thể mà nói, bọn họ phần lớn mặc 6 kiểu dáng và màu sắc quần áo, lần lượt là màu nâu, màu đen, màu xanh, màu xám, màu vàng nâu và màu trắng, người cùng một loại quần áo đứng cùng nhau. Xem ra những người này hẳn là người của 6 môn phái. Vương Tuyên lại nhìn thấy không ít thi thể trên mặt đất, hắn trong nháy mắt minh bạch đây là xông vào hiện trường đánh nhau của người khác rồi. Bạch y nữ tử tức là Hoàng Tuyết Mai khẽ nhíu mày, nàng nhìn về phía nam tử không biết tên đột nhiên xông vào, tựa hồ cho rằng hắn là người của 6 đại môn phái, mà 6 đại môn phái tức là đám người mặc quần áo các màu kia, cho rằng Vương Tuyên là đến giúp Hoàng Tuyết Mai. Toàn bộ đều cùng nhau nhìn Vương Tuyên có động tác gì. Vương Tuyên biết mình xông vào hiện trường đánh nhau của người khác, hắn lập tức xoay người rời đến một bên. Các ngươi tiếp tục, nên đánh đánh nên cái, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Mọi người hiển nhiên không tin. Vương Tuyên nhìn 6 đại môn phái, người của 6 đại môn phái liền cầm vũ khí nhắm ngay hắn. Vương Tuyên lại chuyển hướng Hoàng Tuyết Mai bên này. Hoàng Tuyết Mai cũng làm tốt chuẩn bị công kích. Lúc này thiếu niên ngồi trên mặt đất ôm một bộ thi thể, lau lau nước mắt, liền hướng về phía nữ tử trên tảng đá rông lớn. Người cái kẻ lừa đảo này, lừa ta áp tiêu. Ngươi bây giờ còn giết nghĩa phụ của ta. Mối thù này không báo không phải quân tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, Lữ Lân ta thể không đội trời chung với ngươi. Hoàng Tuyết Mai cười nhạo ra tiếng, ta là lừa ngươi. Ta chính là muốn gây ra tranh chấp của 6 đại môn phái, để các ngươi tự tàn sát lẫn nhau. Người của 6 đại môn phái nghe xong giận dữ không thôi. Có người chỉ vào Hoàng Tuyết Mai giận mắng, ngươi cái nữ nhân này lại độc ác như vậy. 6 đại môn phái từ trước đến nay ở trong giang hồ hy vọng cực cao, tín dự tốt, ngươi cái nữ nhân này lại là muốn hủy 6 đại môn phái, quả thực là đáng giận. Hoàng Tuyết Mai lần này trực tiếp cười lớn ra tiếng, luận độc ác luận đáng giận, ta Hoàng Tuyết Mai so được với các ngươi 6 đại môn phái sao? Các ngươi còn nhớ rõ Lục Chỉ Cầm Ma Hoàng Đông bị các ngươi tàn nhẫn sát hại năm đó không? Chỉ là vì một cây đàn, các ngươi 6 đại môn phái không phân tốt xấu truy sát cha mẹ ta, hại nhà ta tan cửa nát, em trai còn nhỏ mất tích. Mối thù này ta có thể không báo sao? Nhiều năm như vậy ta khổ luyện võ nghệ, chính là vì đến tìm các ngươi báo thù. Chương 229, lần đầu ra quân của đại quân Khô Lâu. Đại quân lại thêm thành viên mới. Chương 229, lần đầu ra quân của đại quân Khô Lâu. Đại quân lại thêm thành viên mới. Lục đại môn phái kinh ngạc tột độ. Bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, không ngờ người này lại là con gái của Hoàng Đông. Nhưng rồi ánh mắt lại nóng rực nhìn chằm chằm vào cây đàn trong tay Hoàng Tuyết Mai. Đó chính là Mã Cẩm. Lúc này Lữ Lân lại giận dữ gầm lên, đó là cựu hận của ngươi với Lục đại môn phái, liên quan gì đến tiêu cục của ta, hà tất phải lôi chúng ta bảo, hơn nữa nghĩa phụ của ta đã chọc giận ngươi ở đâu, ngươi lại nhẫn tâm giết hại ông ấy như vậy. Vừa nói, thiếu niên vừa ôm thi thể trong lòng khóc lớn. Hoàng Tuyết Mai tuy trong lòng không đành lòng, nhưng nàng không hối hận, vì báo thù nàng có thể hy sinh tất cả, vì ngày hôm nay nàng đã đợi rất lâu rồi. Vương Tuyên thừa lúc người ta không chú ý muốn chuẩn đi xa một chút, không ngờ lại bị Hoàng Tuyết Mai nhìn thấy. Ngươi muốn đi đâu? Vương Tuyên muốn không muốn để ý, nhưng Hoàng Tuyết Mai trực tiếp bày tư thế muốn tấn công Vương Tuyên. Vương Tuyên đành phải dừng lại. Lúc này ngũ đại môn phái càng thêm cho rằng Vương Tuyên và Hoàng Tuyết Mai là một bọn. Bọn họ kiêng kỵ Ma Cầm trong tay Hoàng Tuyết Mai. Nhưng Vương Tuyên nhìn qua chỉ là một bộ dạng tiểu bạch kiểm, bọn họ không sợ. Lần lượt bắt đầu thảo phạt Vương Tuyên. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới cái dạng tiểu bạch kiểm? Còn dám đến đây cản trở chuyện của chúng ta, có phải ngươi sống đến chán rồi không? Ta khuyên ngươi đừng có lẫn lộn với cái con Lục Chỉ Cầm Ma này. Hôm nay nó giết huynh đệ của chúng ta, vô luận như thế nào hôm nay cũng sẽ không để nó đi. Nếu như ngươi khuyên nó giao Ma Cầm ra, chúng ta có lẽ có thể cho các ngươi một con đường sống. Những người này tính toán chi ly đến mức sắp đánh cả vào mặt Vương Tuyên rồi. Còn chưa đợi Vương Tuyên nói chuyện, Vượng Tài đang trốn trên cây ở một bên, lúc này lại kêu lên: "Chủ nhân giết bọn chúng đi, chủ nhân mau giết bọn chúng đi." Người của Lục Đại môn phái không nhìn thấy Vượng Tài, chỉ nghe thấy tiếng của nó. Bọn họ lập tức cảnh giác, nhưng nhìn xung quanh một chút cũng không thấy có gì khác thường, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Người của Lục Đại môn phái nhìn nhau. Một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút nói: "Huynh đệ, người này sợ là đang kéo dài thời gian, chúng ta bắt hắn trước đã." đợi lát nữa hắn ít nhất có thể làm con tin, nếu không đợi lát nữa viện binh của bọn chúng đến thì phiền phức. Mọi người đều phụ họa, không cần hô bắt đầu, đã nhất loạt xung lên. Vương Tuyên nhíu mày, những người này đánh nhau cũng quá tùy tiện rồi. Chỉ nghe thấy một tiếng nói mà đã sợ thành như vậy. Bất quá nhìn những người này cũng khá đông. Lục đại môn phái cộng lại sợ là có đến cả ngàn người. Vương Tuyên không muốn tự mình động thủ. Huống chi thực lực của những người này cũng không cao. Vừa hay dùng để cho Khô Lâu đại quân của hắn luyện tay. Hoàng Tuyết Mai thấy Vương Tuyên bị vây công, liền biết mình đã hiểu lầm. Nàng lập tức gia nhập vào. Đầu ngón tay múa may, từng đạo âm phủ từ đầu ngón tay nàng tuôn ra. Lại hóa thành từng đạo công kích, đánh về phía lục đại môn phái. Mấy người xông lên phía trước lập tức máu chảy như suối, đều bị đánh chết tại chỗ. Lúc này Vương Tuyên đã bay lên thuê. Hắn vung tay lên, liền thả Khô Lâu đại quân ra. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đám người Khô Lâu. Hoàng Tuyết Mai thấy vậy, ngay cả ngón tay cũng bên động đậy. Chỉ thấy Khô Lâu đại quân từng người bỏ dậy, hướng về phía người đi tới. Vừa đi, tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Sự xuất hiện của bọn chúng lập tức khiến người của lục đại môn phái sợ hãi không nhẹ. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều Khô Lâu như vậy, hơn nữa còn là Khô Lâu biết động. Chân của mọi người đều không núp nhích được nữa. Rất nhiều người muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng phía sau bọn họ cũng xuất hiện một đám lớn Khô Lâu quân. Người của lục đại môn phái lập tức bị vây lại. Khô Lâu càng ngày càng đến gần bọn họ. Người của lục đại môn phái chen chúc thành một đoàn. Lúc này mấy vị trưởng lão đứng ở phía trước, trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên. Đệ tử đừng sợ, chẳng qua chỉ là mấy bộ xương khô, chúng ta liều với chúng. Nói xong mấy vị trưởng lão liền dẫn đầu xông về phía Khô Lâu của Vương Tuyên. Một cánh tay của Khô Lâu lập tức bị chém rơi xuống đất. Người của lục đại môn phái lập tức cảm thấy cái Khô Lâu này một chút cũng không đáng sợ. Lần lượt đứng ra đối với Khô Lâu này chính là một trận chém. Nhưng vong linh Khô Lâu số lượng đông đảo. Hơn nữa vong linh Khô Lâu không sợ đau, cũng sẽ không bị giết chết. Chém đứt tứ chi, bọn chúng nhặt lên liền lắp vào, lại có thể chiến đấu. Bọn chúng tuy là xé rách không có kỹ xảo gì, nhưng không chịu nổi bọn chúng châu bò ai trong lúc nhất thời người của lục đại môn phái kêu khổ liên tục. Những vong linh Khô Lâu này đánh không hết, căn bản đánh không hết. Đánh ngã xuống lại đứng lên, chém đứt người ta tự mình lắp vào. Các đệ tử lục đại môn phái từng người ngã xuống. Hoàng Tuyết Mai chấn kinh nhìn một màn này. Bất quá tầm mắt của nàng lại quét đến trên người Lữ Lân. Lữ Lăng cũng đang cùng một Khô Lâu quân dây dưa ở một chỗ. Trên người hắn đã bị cào mấy đạo vết máu, quần áo cũng bị xé rách tả tơi. Lúc này đầu của hắn bị Khô Lâu ôm chặt lấy, bị ép ngửa đầu lên cao, nốt ruồi đen trên mặt hắn dị thường bắt mắt. Hoàng Tuyết Mai chăm chú nhìn nốt ruồi đen trên mặt bên của Lữ Lân, khó trách luôn cảm thấy tiểu tử này có chút quen mắt. Nốt ruồi đen này giống hệt như trên mặt em trai ruột của nàng. Hoàng Tuyết Mai không dám nghĩ nhiều, lập tức bay người qua, từ trong tay Khô Lâu đem Lữ Lân đoạt lại. Cái Khô Lâu này cũng không biết là vì sao lại không cùng Hoàng Tuyết Mai đấu thủ, chỉ là máy móc xoay người đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hoàng Tuyết Mai run rẩy tay, muốn sờ một chút vào cái nốt ruồi đen kia. Lữ Lân lại đẩy nàng ra. Không cần ngươi hảo tâm. Hoàng Tuyết Mai bị đẩy ngã xuống đất, vừa hay đập vào một cánh tay Khô Lâu. Trên tay một mảnh nóng rát đau đớn. Nàng mặc niệm, đây là thân sinh, đây là thân sinh huynh đệ. Nàng mới tĩnh tâm lại. Lúc này một cái Khô Lâu bị đứt tay, đến trước mặt Hoàng Tuyết Mai. Hoàng Tuyết Mai theo bản năng nhặt lên tay Khô Lâu trên mặt đất đưa cho nó. Khô Lâu tiếp nhận tay của nó, hướng về phía tay bị đứt của nó một cái là tiếp tốt. Khô Lâu còn hướng về phía Hoàng Tuyết Mai gật gật đầu. Nhìn thấy một màn này, chủ nhân của Khô Lâu Vương Tuyên đều cảm thấy không thể tin được. Đây vẫn là một cái Khô Lâu sao? Sao còn có chút thông nhân tính vậy? Hoàng Tuyết Mai cũng cảm thấy cái Khô Lâu này rất có ý tứ, so với thân đệ đệ mới vừa nhận ra còn đáng yêu hơn nhiều. Hoàng Tuyết Mai lại hướng về phía Lữ Lân đi qua. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta sẽ không hại ngươi. Nói xong câu này, Hoàng Tuyết Mai lại đi về phía Vương Tuyên. Vị công tử này, thật ngại quá, là vừa rồi ta hiểu là ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi là người của lục đại môn phái. Vương Tuyên chỉ là hướng về phía nàng gật gật đầu cũng không nói gì. Hoàng Tuyết Mai cũng không để ý, chỉ trong chốc lát công phu, người của lục đại môn phái đã không còn lại mấy người rồi. Vương Tuyên vung tay lên, từng sợi hắc tuyến liền chui vào giữa trán của vong linh vừa mới sinh ra. Tay của hắn lại động một cái, lại là một trận ánh sáng trắng lóe lên. Thi thể trên mặt đất nhanh chóng hủy bại biến nát, trong nháy mắt liền biến thành Khô Lâu màu trắng. Hai tỷ đệ còn đang tranh luận lập tức bị dọa đến câm miệng. Đây là thủ đoạn gì? Cũng quá dọa người đi. Trong mắt hai người tràn đầy vẻ không thể tin được. Chương 230 chẳng lẽ tu luyện cuối cùng là ma pháp sao? Chương 230 chẳng lẽ tu luyện cuối cùng là ma pháp sao? Lúc này, Vương Tuyên đã thu toàn bộ đám Khô Lâu vào kho hệ thống. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên theo đó. Đinh, chúc mừng ký chủ ăn dưa thành công, nhận được phần thưởng Quang Minh pháp điện. Vương Tuyên tóm lấy vượng tài đang trốn trong lá cây to, quay người biến mất ngay tại chỗ. Hai tỷ đệ còn chưa kịp phản ứng thì đã không thấy bóng dáng Vương Tuyên đâu. Hai người nhìn nhau, lại quay đầu nhìn đống vũ khí rơi đầy đất và vết máu loang lổ. Tất cả những điều này đều cho thấy những gì vừa xảy ra là sự thật. Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Nữ đế, Si Bưu Ngộng và Diễm Linh Cơ cùng những người khác đến đây. Bọn họ nhìn đống vũ khí trên mặt đất, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau, nhưng lại không thấy một cái xác chết nào. Mấy người có chút ngơ ngác, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành như vậy? Sự xuất hiện của mấy người mới khiến hai tỷ đệ đang kinh ngạc hoàn hồn. Hai bên lúc này mới nhìn nhau. Nữ đế ba người đối với những gì đã xảy ra trên sân này vẫn là vô cùng hứng thú. Nếu bọn họ đoán không sai thì nơi này chắc chắn có liên quan đến Vương Tuyên. Rõ ràng hai người này có thể là những người sống sót trong trận chiến này. Bọn họ nếu muốn biết gì thì e rằng chỉ có thể hỏi thăm hai người này. Ba người nhìn nhau. Vẫn là để Sibiu Ngọc đáng yêu, ăn nói khéo léo ra mặt. Sibiu Ngọc mang theo nụ cười đi về phía hai tỷ đệ. Tỷ tỷ, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều vết máu như vậy? Hoàng Tuyết Mai liếc nhìn bọn họ một cái. Nhìn không ra sao? Chẳng phải là đánh nhau thôi hả? Sibiu Ngọc vẫn cười nói, vậy các ngươi có thấy một thiếu niên áo xanh nào không? Hắn mặc đồ đệ tử võ đàng, kiếm mi mắt phượng, mày thanh mắt tú, dung mạo cũng rất tú. Hoàng Tuyết Mai ngẩn ra. Đây giống như là thiếu niên vừa rồi a, nàng đối với thiếu niên kia nhưng là vô cùng hứng thú. Thiếu niên thú vị thần bí như vậy, Hoàng Tuyết Mai rất tò mò về thân phận của hắn. Hoàng Tuyết Mai lập tức kiên nhẫn hơn không ít. Hai bên lập tức trở nên thân quen hơn không ít. Trong lúc nhất thời lại nói chuyện rất náo nhiệt. Thiếu niên kia vừa mới đi thôi. Sibiu Ngọc mừng rỡ. Vậy ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tuyết Mai liền đem những chuyện vừa xảy ra kể lại cho ba người bọn họ nghe. Ba người lại là một trận kinh ngạc. Vương Tuyên lại có thể khiến người của Lục Đại môn phái trong nháy mắt biến thành cô lâu. Đây là chuyện mà ba người đều không thể ngờ tới. Đó chính là cả 1000 người a, còn cái gì mà đại quân khô lâu nữa. Ba người tò mò cực kỳ, vội vàng muốn đi đuổi theo Vương Tuyên. Hoàng Tuyết Mai thấy động tác của mấy người, nhớ tới đại thù của nàng đã báo được gần hết rồi, bây giờ đệ đệ cũng đã tìm được. Đây đều là nhờ có Vương Tuyên vừa rồi, nàng lẽ ra phải đi cảm ơn Vương Tuyên mới đúng. Nàng lập tức quay người đối diện với thiếu niên mặt đen Lữ Lân. Ta mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ ruột. Ngươi là con ruột của Lục Chỉ Cầm Ma Hoàng Đông. Hơn nữa thù của cha mẹ ta đã báo rồi, nếu ngươi không nhận ta, vậy bây giờ chúng ta cứ an phận thủ thường đi. Về phần cái chết của nghĩa phụ ngươi cũng không phải là ý nguyện của ta, nếu ngươi nhất định muốn đến tìm ta báo thù, vậy ta không có gì để nói. Bất quá ta sẽ không bởi vì ngươi là đệ đệ ruột của ta mà ta sẽ nhường ngươi đâu. Lữ Lân lạnh lùng nhìn Hoàng Tuyết Mai, hiển nhiên không tin lời nàng nói. Hoàng Tuyết Mai khẽ thở dài. Ngươi tự lo cho tốt đi, ta cũng không nợ ngươi gì cả. Nói xong nàng quay người rời đi. Hoàng Tuyết Mai dự định cùng Diễm Linh Cơ ba người đi tìm Vương Tuyên. Mà Vương Tuyên đã rời Hoàng Tuyết Mai một khoảng rất xa rồi. Hắn vừa mới đáp xuống liền đối với Vượng Tài một trận tống xỉ bả. Vượng Tài, ngươi nói xem khi nào ngươi mới có thể không hố chủ nhân ngươi nữa hả? Ta cả ngày cứ như là tay sai của ngươi vậy, ngươi chỉ đâu đánh đó. Vượng Tài bĩu môi. Chủ nhân là do những người đó quá không biết nói chuyện mà. Vậy ngươi tại sao lại trốn trên cây? Vượng Tài trừng lớn mắt nhìn Vương Tuyên. Chủ nhân ta chẳng phải là học theo ngươi sao? Chúng ta mấy lần ăn dưa, đều là trước tiên tìm một cái cây trốn đi xem. Ta đến đó thì còn chưa có nhiều người như vậy, ta liền trốn ở trên cây. Sau đó cái gì mà người của Lục Đại môn phải đến, bọn họ còn chưa đánh nhau thì chủ nhân ngươi đã đến rồi. Nhưng mà chủ nhân lần này ngươi tại sao không trốn ở trên cây vậy? Hại ta còn tưởng rằng chủ nhân ngươi muốn tự mình đánh nhau chứ. Nghe Vượng Tài nói với giọng điệu vô tội như vậy, Vương Tuyên bị nói đến á khẩu không trả lời được. Vượng Tài nói như vậy cũng là tình huống đó. Vương Tuyên không thể phản bác. Hắn dứt khoát nhét Vượng Tài vào trong túi thơm. Ngươi vào trong chơi một lát đi. Vượng Tài liền bị nhét vào. Vương Tuyên lập tức cảm thấy lỗ tai đều thanh tịnh hơn không ít. Hắn mở bảng điều khiển ra xem phần thưởng vừa rồi. Quang Minh Pháp Điện, một bộ ma pháp quang minh, luyện đến cảnh giới cao nhất có thể trở thành quang minh thần, có thể tịnh hóa tất cả. Vương Tuyên kinh ngạc cực kỳ. Phần thưởng gần đây đều có liên quan đến ma pháp rồi. Chẳng lẽ điểm đến cuối cùng của hắn là học viện ma pháp sao? Vương Tuyên bị ý nghĩ của mình làm cho bật cười. Hắn mở kho hệ thống ra. Kho, hạt dưa, khô lâu vong linh, 4000, Vương Tuyên con ngươi co rụt lại. Trải qua một trận chiến với Lục Đại môn phái, đại quân khô lâu vong linh lại trở nên nhiều như vậy rồi. Lại có đến tận 4000 khô lâu vong linh. Nghĩ một chút, Vương Tuyên vẫn là đem đại quân khô lâu tiếp tục để ở trong kho hệ thống. Đến lúc đó cần dùng đến, hắn lại đem bọn chúng triệu hồi ra. Tùy ý lấy ra cất vào cũng rất tiện lợi. Đúng lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hiện trường ăn dưa đang hình thành, ký chủ có muốn đi không?
Có.
Bản đồ hệ thống đã mở, mời ký chủ lập tức đi đến. Vương Tuyên kiếm mi khẽ nhếch. Hai lần thời gian ăn dưa này hơi bị sát nhau nha. Hắn mới vừa ăn xong một quả dưa nhỏ thôi mà. Sao cái này lại muốn bắt đầu rồi? Bất quá Vương Tuyên vẫn là thành thật đi về phía mục đích. Báo. Vào đi. Trong lều một người đàn ông trung niên mặc áo giáp vững vàng ngồi trước bàn cát. Xung quanh bàn cát cũng vây quanh hai người, một béo tướng quân và một thiếu niên ngồi trên xe lăn. Tiểu binh báo tin vội vàng đi vào. Đối với người đàn ông trung niên ở vị trí chủ tọa quỳ xuống, báo cáo Bắc Lương Vương, đại quân Bắc Mãng đã đến ngoài 10 dặm biên giới Bắc Lương. Người đàn ông trung niên tức là Từ Tiêu phất tay. Tiểu binh không người lui xuống. Người đàn ông béo tức là Trử Lộc Sơn chắp tay đối với Từ Tiêu nói, Bắc Lương Vương, Trử Lộc Sơn xin ra trận. Từ Tiêu chậm rãi nói, không đội. Trên chiến trường điều kỵ nhất chính là nóng đội xông lên, chúng ta phải đợi thời cơ tốt nhất rồi mới ra tay. Trừ Lộc Sơn chỉ đành lại ngồi xuống nhìn bàn cát, chỉ là ngồi trên ghế giống như trên mông mọc gai vậy. Hắn thỉnh thoảng lại núp nhích mông một chút. Từ Tiêu khẽ lắc đầu. Cái tên Trừ Lộc Sơn này trong rất nhiều nghĩa tử của hắn ngược lại coi như là có hiếu tâm rồi. Một thân vũ lực cũng so với người thường tốt hơn một chút. Chính là nhìn bộ dạng đầu óc không được tốt lắm. Mà thiếu niên ngồi trên xe lăn Từ Phượng Nghiên, nghe được địch quân đến hắn chút nào cũng không sốt ruột nhìn bàn cát, vững vàng ngồi ở trên vị trí.